Chương 1028 một nồi loạn cháo, chương 1028 một nồi loạn cháo. Ngay tại Xích Diễm Long Hoàng cùng Bá Vương Ma Hùng chiến đến điên cuồng, đem tầng thứ 81 thương khung đánh cho phá thành mảnh nhỏ thời khắc, toàn bộ phong ma quật tầng sâu phảng phất bị đầu nhập cự thạch nước đọng đầm, triệt để sôi trào. Ông, Wen, Hiu, một đạo tiếp một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức, như là ngủ say vạn cổ hung thú, liên tiếp từ phong ma quật càng thượng tầng hơn cùng chỗ càng sâu thức tỉnh, cũng bằng tốc độ kinh người vượt qua tầng tầng không gian mít lũy, ngang nhiên giáng lâm, cái này đã biến thành chiến trường tầng thứ 81. Những khí tức này chủ nhân, mỗi một cái đều từng là quát tháo một phương, quấy phong vân tuyệt thế hung ma, hắn thực lực thấp nhất cũng là kim tiên hậu kỳ, trong đó càng là không thiếu thái ớt kim tiên cảnh tồn tại cổ lão. Bọn chúng ngày thường ẩn nút tại riêng phần mình lãnh địa chỗ sâu, nếu không có thiên yêu châu bực này liên quan đến yêu tộc bản nguyên, trực chỉ đại đạo căn cơ trí bảo hiện thế, tuyệt không có khả năng tùy tiện hiện thân. Bọn chúng giáng lâm, trong nháy mắt đem trận chiến tranh đoạn này độ chấn động tăng lên mấy cái tầng cấp. Vốn chỉ là Xích Diễm Long Hoàng cùng Bá Vương Ma Hùng từng đôi chém giết, trong khoảnh khắc biến thành một trận tác động đến toàn bộ 81 tầng không gian siêu cấp hỗn chiến. Những cái kia nguyên bản tại Si Mẫu Quỷ Hoàng thống trị bên dưới, có thể là thần phục, có thể là ẩn nấp 81 tầng dân bản địa, các loại cường đại yêu vương, quỷ đế, ma tôn, căn bản không kịp phản ứng, liền bị bất thình lình tai nạn cuốn vào trong đó. Một đạo ẩn nấp vào hư không, nhanh như quỷ mị bóng đen hiện lên, đang tay cầm Thiên Yêu Châu, ý đồ tìm cơ hội thoát thân. Si Mẫu Quỷ Hoàng thậm chí không có thể làm ra cái gì hữu hiệu chống cự, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lồng ngực bị một đạo ẩn chứa mục nát pháp tắc lợi trảo xuyên thủng, Quỷ Hoàng chi thể trong nháy mắt ảm đạm, bị thương nặng. Trong tay nàng Thiên Yêu Châu cũng rời tay bay ra. Mà cái này vẹn vẹn tai nạn bắt đầu. Viên kia tượng trưng cho vô thượng cơ duyên cùng cực hạn nguy hiểm Thiên Yêu Châu, như cùng ở tại lăn trong dầu nhỏ vào nước lạnh, triệt để dẫn nổ toàn trường. Nó thành tất cả giáng lâm cường giả duy nhất tiêu điểm. Hạt châu vừa bị một vị từ 95 tầng giáng lâm, bản thể là hoa tươi điệp đế thái ớt kim tiên sơ kỳ yêu hoàng tiếp được, nàng quanh thân nở rộ ức vạn mê ly phấn hoa, ý đồ tạo dựng miễn giới ẩn ấp. Nhưng mà, một đầu thân dài vạn trượng, lẫn phiến lóe ra lưu ly bảy màu quang mang thất thải thôn thiên mãng liền xé rách miễn giới, miệng lớn thôn phệ xuống, làm cho nàng không thể không từ bỏ. Thiên Yêu Châu rơi vào thôn thiên mãng miệng không đến một hơi. Một tôn thân cao ngàn trượng, bắp thịt quần quận như rồng, tản ra man hoang khí tức hoang cổ đại lực vương liền một quyền đánh đến, thuần túy lực lượng pháp tắc cơ hồ đem không gian đều nện thành một trang giấy, khiến cho thôn thiên mãng thổ châu tự vệ. Ngay sau đó, một đạo thân hình mơ hồ, đao tí lóe ra hỗn độn khí tức hỗn độn đường yêu hậu phát tới trước, đao tí vạch ra huyền ảo quy tích, muốn đoạn đi bảo châu. Một vị người khoác tinh quang, tựa như thần linh từng ngày tình quân dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, hóa thành lồng giam phong tỏa tứ phương, một cái dương cánh che trời, do vô tận máu đen ngưng tụ mà thành vạn ma huyết bức phát ra chói tai sóng âm, không khác biệt công kích tất cả người cạnh tranh. Hoa tươi được đế, thất thải thôn thiên mãng, hoang cổ đại lực vương, hỗn độn đường yêu, từng ngày tình quân, vạn ma huyết bước. Những ngày bình thường có gặp, ít nhất là thái ớt kim tiên cảnh khủng bố đại yêu, giờ phút này vì Thiên Yêu Châu, triệt để kéo xuống thận trọng cùng ngụy trang, tại cái này tương đối nhỏ hẹp 81 tầng không gian bên trong, triển khai thảm liệt không gì sánh được hôn chiến. Pháp tắc va chạm, thần thông đối hoành, cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi tung hành. Đại địa băng liệt, bầu trời phá toái, toàn bộ tầng thứ 81 không gian kết cấu đều trở nên tràn ngập nguy hiểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ, trở về hỗn độn. Vô số xui xẻo dân bản địa yêu ma, vô luận là chân tiên hay là kim tiên, chỉ cần bị dư âm chiến đấu quét chúng, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, hình thần câu diện. Đây là một trận chân chính thần tiên đánh nhau, phàm nhân yêu ma gặp nạn. Mà tại mảnh này cực hạn hỗn loạn, tất cả lực chú ý đều bị trên bầu trời cùng giữa không trung trận kia kinh thiên động địa đoạt châu đại chiến hấp dẫn thời khắc, ai cũng không có chú ý tới, tòa kia nguy nga đứng vững, nguyên bản bảo quang ngút trời lớn đu tàng bảo cát, mặt ngoài cấm chế quang mang có chút lóe lên, lập tức cả tòa cao tới mấy triệu trượng cự tháp, lại như cùng bị một cái vô hình cự thủ nắm chặt, cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, biến mất. Ngay tại chỗ, khoảng cách chiến trường chính mấy ngàn dặm bên ngoài, một chỗ bởi vì năng lượng trùng kích mà tự nhiên hình thành, cứ không ổn định vết nước không gian chỗ sâu. Nơi này tia sáng bập bẹo, pháp tắc hỗn loạn, là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Giang Thần cùng Thương Nguyệt Lan thân ảnh lặng yên hiện hiện. Giang Thần mở ra bàn tay, một tòa mini có thể thông thể tản ra u quang, chi tiết sinh động như thật 9 tầng bảo tháp, đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn, xoay chậm chậm. Chính là bị hắn lấy Quỷ Hoàng làm cho quyền hạn tối cao, kết hợp không gian bí pháp, toàn bộ thu lấy lớn đủ tàng bảo cát. Thương Nguyệt Lan nhìn xem ngoại giới cái kia như là tận thế giống như cảnh tượng, cho dù là nàng tầm tính thanh lãnh, giờ phút này màu băng làm trong đôi mắt cũng khó nén rung động. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt bình tĩnh như trước Giang Thần, nhẹ giọng hỏi, cục diện bây giờ đã đầy đủ hỗn loạn đi, chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Thừa cơ chui vào càng sâu tầng sao? Giang Thần ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian chướng ngại, tỉnh táo quan sát đến ngoại giới những cái kia thái ớt kim tiên đại yêu hỗn chiến, chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy tính toán chi sắc, không, còn chưa đủ. Nước sát thực đủ, nhưng lớn nhất con cá kia còn không có bị dẫn ra. Lớn nhất cá? Thương Nguyệt Lan nao nao, lập tức minh ngộ, người nói là vị kia Thiên Ma Ngô Hoàng. Không sai. Giang Thần khẳng định gật gật đầu, ngựa khí mang theo một tia ngưng trọng cùng chờ mong. Thiên Ma Ngô Hoàng, nửa bước đại la tồn tại. Nó ẩn nhẫn bạc cổ, nhu đồ quá lớn, tâm cơ thâm trầm như vực sâu. Nếu nó không xuất thủ, chúng ta coi như thừa dịp loạn xung dưới, cũng vô cùng có khả năng bị nó phát giác, thất bại trong gang tấc. Hiện tại, liền nhìn thiên yêu này châu ẩn chứa hỗn độn yêu tộc bản nguyên chi khí, đối với nó mà nói, dù hoặc phải chăng cũng đủ lớn đến để nó tạm thời buông xuống đối với hỗn độn ngọc tụy chuyên chú, thậm chí tự mình xuất thủ đến quấy vung nước đục này. Kế hoạch của hắn cho tới bây giờ liền không chỉ là gây ra hỗn loạn đơn giản như vậy, mà là muốn mượn tiên yêu này châu, đem phong ma quật chỗ sâu nhất cái kia trùng cực bút cũng bước đến trước sân khấu đến. Chỉ có như vậy, hắn có thể tìm tới cái kia chớp mắt là qua thời cơ, đi chim sẻ kia ở phía sau sự tình. Ngay tại Giang Thần vừa dứt lời sát na, xoẹt. Một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng truyền vào sâu trong linh hồn xé rách âm thanh, đột ngột vang lên. Cũng không phải là đến từ ngoại giới chiến trường kịch liệt, mà là nguồn gốc từ mảnh này chiến trường hỗn loạn trọng yếu nhất chỗ không gian bản thân. Một đạo hẹp dài, u ám, biên giới chạy xuôi chẳng lành màu tím đen hồ quang điện vết nứt không gian, không có dấu hiệu nào tại đám kia ngay tại điên cuồng tranh đoạt tiên yêu châu thái ớt kim tiên đại yêu ở giữa, lặng yên vỡ ra. Chương 1029 phong ma quật tầng thứ 108 chương 1029 phong ma quật tầng thứ 108 đạo vết nứt này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung, siêu việt ở đây tất cả thái ớt kim tiên lý giải khí tức khủng bố, như là yên lặng ước vạn năm băng dương mạch nước ngầm, vô thanh vô tức từ đó lan tràn ra. Cỗ khí tức này cũng không trương dương dữ dằn, lại mang theo một loại tuyệt đối trật tự áp chế cùng pháp tắc nhìn xuống. Nó lướt qua chỗ, sôi trào cơn bão năng lượng vì đó lắng lại, va chạm thần thông pháp tắc vì đó ngưng kết, thậm chí ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều tựa hồ trở nên chậm chạp. Ngay tại kịch liệt giao chiến, giết đỏ cả mắt hoa tươi đế, thất thải thôn thiên mãng, hoang cổ đại lực vương các loại tất cả thái ớt kim tiên cảnh đại yêu, động tác cũng không khỏi tự chủ bướng víu một chút. Phản phất bị vô hình hàn băng đóng triệt thần hồn, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ chỗ sâu nhất run rẩy cùng sợ hãi, không bị khống chế theo bọn chúng đáy lòng dâng lên. Tranh đoạt trung tâm, viên kia hào quang vạn đạo tiên yêu châu, cũng tại khí tức khủng bố này bao phủ xuống, quang mang tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần, có chút rung động, phản phất tại e ngại cái gì. Toàn bộ ồn ào náo động hủy diệt chiến trường, lâm vào một loại quỷ dị, làm cho người hít thở không thông ngắn ngủi ngưng trệ. Tất cả đại yêu, vô luận địch ta, đều mang kinh nghi bất định, thậm chí là vẻ hoảng sợ ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía cái kia đạo lặng yên vỡ ra, phản phất kết nối với vực sâu vô tận khe hở không gian. Giang Thần con ngươi có chút co bảo, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng trong dự liệu độ cong. Mười câu, rốt cục câu được cả lớn. Ngay tại phong ma quật tầng thứ 81 bởi vì thiên yêu châu mà triệt để lâm vào điên cuồng, thái ớt kim tiên bọn họ chém giết đến thiên băng địa liệt, máu nhuốm đỏ trường không, ngay cả kim tiên cảnh cường giả đều như làn nến tàn trong gió giống như khó mà tự vệ cực hạn trong hỗn loạn. Đi. Giang Thần không có nửa phần do dự, ánh mắt sắc bén như đao, khẽ quát một tiếng, kéo lại bên cạnh Thương Nguyệt Lan. Hai người quanh thân không gian pháp tắc ba động đống nhiên trở nên cực kỳ mịt mờ mà huyền ảo, thân ảnh như là đầu nhập mặt nước mặt tích, trong nháy mắt mơ hồ, làm nhạt, lặng yên không một tiếng động biến mất tại mảnh kia ẩn thân trong vết nước không gian, không có gây nên bất luận tồn tại gì chú ý. Bọn hắn phản phất hóa thành hai đạo phân ly ở hiện thực cùng hư vô ở giữa bóng dáng, dọc theo một đầu do tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ trong cõi u minh chỉ dẫn, cực kỳ bí ẩn lại nguy hiểm con đường, cấp tốc hướng phía dưới tiềm hành. Con đường tắt này tránh đi phong ma quật thường quy trùng điệp kết cấu, càng giống là xuyên thẳng qua ở thế giới khe hở cùng nhăn nheo bên trong, trung quanh là màu sắc sặc sỡ, cấp tốc chạy xuôi không gian loạn lưu cùng phá toái pháp tắc đoạn ngắn. Cho dù là thái ớt kim tiên thần thức đảo qua, cũng rất khó phát giác. Càng hướng xuống, trung quanh ma khí ngược lại dần dần trở nên mỏng manh, thay vào đó là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm nguyên thủy, cũng càng thêm khí tức làm người sợ hãi, hỗn độn chi khí. Nơi này thời gian cùng không gian pháp tắc đều trở nên cực không ổn định, khi thì ngưng trệ, khi thì gia tốc, khi thì bặm mẻo. Không biết xuyên qua bao lâu, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất là ngàn vạn năm. Khi chung quanh cuồng bạo không gian loạn lưu bỗng nhiên lắng lại lúc, hai người chỉ cảm thấy dưới chân một thực hoặc là nói là một loại trên cảm giác rơi xuống đất cảm giác đã tới điểm cuối cùng. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng lại trong nháy mắt lâm vào một loại càng thâm trầm không bên trong. Nơi này chính là phong ma quật tầng dưới chót nhất, trong truyền thuyết tầng thứ 108. Nhưng cùng nói là một tầng không gian không bằng nói là một mảnh hỗn độn kỳ điểm. Không có trên dưới, không trái không phải, vô biên vô hạn. Không có đại địa, không có bầu trời, không có nhật nguyệt tinh thần, thậm chí không có thông thường trên ý nghĩa tia sáng cùng hắc ám. Hết thảy cảm giác ở chỗ này đều trở nên mơ hồ mà không đáng tin, không gian cùng thời gian phảng phất đều đã mất đi cố hữu ý nghĩa, như là đưa thân vào thiên địa chưa mở, hồng ngông chưa phán trước đó nguyên thủy hỗn độn. Chỉ có một ít ngẫu nhiên chạy xuôi qua, sát thái không cách nào hình dung hỗn độn khí lưu, cùng nơi xa một chút như là tinh vân giống như xoay tròn, nhưng lại tĩnh mịch đi mắng phá toái pháp tắc giải sáng, chứng minh nơi này cũng không phải là tuyệt đối hư vô. Tại mảnh hỗn độn này trung ương, duy nhất có hình thái tồn tại, là một tòa lơ lửng, đại khái hiện lên bất quy tắc hình tròn, đường kính ước chừng 10 dặm đạo hoang. Hòn đảo toàn thân bày biện ra một loại ám trầm, phản phất có thể hấp thu hết thể tia sáng màu xám đen chất liệu, về mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại ẩn ẩn lưu động khó nói nên lời nặng nề đạo vận. Nó tựa như là vô biên hắc ám trong biển rộng duy nhất một tòa đáng ngầm, yên tĩnh, thần bí, mà tràn đầy không thể xâm phạm uy nghiêm. Mà tại tòa đảo hoang này trung tâm nhất, là dễ thấy nhất vị trí, đặt ngang lấy một khối dài ước chừng 3 trượng, tương tự quan tài to lớn tinh thạch. Tinh thạch này toàn thân trong suốt, nội bộ lại phản phất phong tồn lấy một mảnh hơi co lại vũ trụ tinh không, mà tại cái kia tinh không trung ương, một chút ước chừng to bằng ngón tay, đỏ thẫm như máu, phản phất có được sinh mệnh giống như chậm rãi rung động điểm sáng, chính tiếp tục không ngừng mà tản mát ra làm cho người thần hồn run sợ khủng bố năng lượng ba động. Cố năng lượng này cấp độ cao, viễn siêu trước đó đã thấy bất luận cái gì bảo vật, thậm chí để trùng quanh hỗn độn chi khí cũng vì đó đi vòng. Đây chính là hỗn độn ngọc tùy sao. Thương Nguyệt Lan màu băng làm trong đôi mắt tràn đầy rung động, cho dù lấy nàng Bắc Minh băng phách thể bền bỉ, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trong tinh thạch kia bộ điểm này đỏ tươi bên trong ẩn chứa, đủ để hủy thiên diệt địa lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ bàng bạc lực lượng. Nàng vô ý thức thấp giọng hỏi, thanh âm tại mảnh này kỳ lạ không gian hỗn độn bên trong có vẻ hơi linh hoạt kỳ ảo. Nhưng mà, Giang Thần lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt của hắn cũng không có tập trung tại chiếc kia làm người khác chú ý quan tài trên tinh thạch, mà lại như là tinh mật nhất máy dò xét giống như, cẩn thận quét mắt cả tòa lơ lửng đảo hoang. Nương tựa theo thể nội tạo hóa địa ngọc mảnh vỡ truyền đến yêu ớt cộng minh cùng đối với hỗn độn pháp tắc viễn siêu thường nhân cảm giác, hắn xem thấu cái này nhìn như đơn giản bố trí phía sau ẩn giấu kinh người chân tướng. Không gian thần thanh âm trầm thấp mà khẳng định, mang theo một loại thấy rõ bản chất tỉnh táo, chiếc kia tinh thạch, bao quát bên trong điểm này mê người tinh hoa đều chẳng qua là thiên ma Ngô Hoàng bố trí tỉ mỉ, dùng để che giấu hai mắt người bấy giờ thôi. Nó mục đích chính là vì đem tất cả kẻ xông vào lực chú ý hấp dẫn tới, từ đó xem nhẹ chân chính quý giá tồn tại. Hắn đưa tay chỉ hướng dưới chân tòa này mười dặm phương viên đảo hoang, lựa khí mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng ngưng trọng, nếu như ta cảm giác cùng thôi diễn không sai, cái này cả hòn đảo nhỏ bản thân mới thật sự là hỗn độn ngọc thủy. Một khối khổng lồ như thế, trải qua vô tận vế nguyệt lắng đọng, đã sơ bộ dựng dục ra tự thân hỗn độn đạo tắc hỗn độn ngọc thủy. Tên thiên ma này Ngô Hoàng, quả nhiên là thủ bút thật lớn, thật sâu tính toán. Đem chân chính trí bảo ngụy trang thành không đáng chú ý bối cảnh, mà dùng một cái tỉ mỉ chế tác, năng lượng ba động cực mạnh đổ dòm làm tiêu điểm, tâm tư này chi kỳ đáo, có thể xưng tuyệt luân. Không sai, không sai, ngay tại Giang Thần vừa dứt lời thời khắc, một cái băng lãnh, chơn nhắn, mang theo một loại cổ lão thanh âm rung động thanh âm, không có dấu hiệu nào từ hai người phía sau hỗn độn trong hư không truyền đến. Thanh âm này cũng không vang dội, lại phảng phất trực tiếp vang vọng tại sâu trong linh hồn, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng một tia mèo vờn chuột giống như trêu tức. Chương 1030 Thiên Ngô Thái Tử, chương 1030 Thiên Ngô Thái Tử lại có thể một chút nhìn thấu phụ hoàng bố trí, thật sự là không đơn giản đâu. Giang Thần cùng Thương Nguyệt Lan chấn động trong lòng, đống nhiên quay người, chỉ gặp tại bọn hắn lúc đến phương hướng hỗn độn trong khí lưu, không gian như là sóng nước nộn nhạo lên, một viên cực lớn đến vượt quá tưởng tượng đầu lâu, chậm rãi từ trong hư vô ló ra. Cái đầu lâu này, căn bản là không có cách dùng thường quy sinh vật hình thái đi miêu tả. Nó lớn nhỏ, có thể so với một viên cỡ nhỏ tinh cầu. Toàn thân bày biện ra một loại màu ám kim, cùng loại kim loại lại cùng loại giáp sắc cảm nhận, mặt ngoài hiện đầy vô số huyền ảo mà quỷ dị tự nhiên ma văn. Nhất làm cho người dùng mình chính là, tại viên này to lớn không gì sánh được đầu lâu chính diện, lít nha lít nhít, như là tổ ong giống như sắp hàng mấy chục vạn chỉ mắt kép. Mỗi một cái mắt kép đều như là một cái độc lập, sâu không thấy đáy thế giới u ám, chiết xạ không gian hỗn độn bên trong chạy xuôi quỷ dị quang mang, băng lãnh, vô tình, tràn đầy nguyên thủy nhất tham lam cùng dục vọng hủy diệt. Bị cái này mấy chục vạn con mắt đồng thời tiếp cận, cho dù là Giang Thần đạo tâm kiên định, Thương Nguyệt Lan băng phách đương thần, cũng trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, thần hồn đều phảng phất muốn bị đông cứng, xé nát. Vẹn vẹn cái đầu lâu này tản ra huy áp, liền đã siêu việt bên ngoài những cái kia ngay tại chém giết thái ớt kim tiên. Đây là một loại trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối chênh lệch mang đến, làm người tuyệt vọng cảm giác các bách. Hai cái sâu kiến nho nhỏ, một cái bờ bên kia cảnh, một địa tiên cảnh. Vậy mà cũng có thể sờ đến phong ấn này, trọng yếu nhất chi điệu thanh âm kia tiếp tục vang lên, mang theo một chút xíu không che giấu kinh ngạc cùng nghiền ngẫm, mỗi một cái âm tiết đều dẫn động trùng quanh hỗn độn chi khí có chút rung động, bên ngoài trận kia bởi vì thiên yêu châu mà lên rối loạn, chắc hẳn cũng là các ngươi hai cái này tiểu côn trùng nhắc lên a. Chậc chậc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Nó cái kia mấy chục vạn chỉ mắt kép có chút chuyển động, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy nguy trang, trực tiếp nhìn thấy Giang Thần cùng Thương Nguyệt Lan bản chất. Xem ra, phụ hoàng nhu đồ, trung quy là xuất hiện một chút thú vị biến số. Bất quá cũng tốt, vô tận với nguyệt, quá mức nhàm chán. Liên đệ bản thái tử, hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa đi. Thoại âm rơi xuống, một cỗ càng khủng bố hơn, mang theo trêu tức sát ý khí cơ, như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt đem Giang Thần cùng Thương Nguyệt Lan một mực khóa chặt. Chân chính nguy cơ, giờ phút này mới vừa vặn giáng lâm. Bọn hắn đối mặt, là Thiên Ma Ngô Hoàng dòng dõi, một vị thực lực sâu không lường được, cực khả năng đồng dạng đạt tới thái ớt kim tiên cựu trọng tồn tại kinh khủng. Thương Nguyệt Lan thời khắc này thần sắc đã là trước nay chưa có ngưng trọng, màu băng lam đôi mắt chỗ sâu thậm chí lướt qua một tia khó mà che giấu hãi nhiên. Cho dù nàng thân phụ Bắc Minh băng phách thể, tư chất đánh giá là vạn cổ hiếm thấy trời sinh thánh nhân, vượt cấp chiến đấu như ra thưởng cơm rau dưa, nhưng cũng biết rõ, ở trong đó chênh lệch có không thể vượt qua hừng câu. Chân tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, mỗi một trọng cảnh giới đều là sinh mệnh bản chất bay vọt, huống chi là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh phong. Đó đã là sơ bộ đụng chạm đến đại la ý cảnh cấp độ, pháp tác lực khống chế cùng tiên lực chất lượng hoàn toàn không tại một cái vĩ độ bên trên. Càng làm cho nàng trong lòng nặng nề chính là, trước mắt con quái vật khổng lồ này, cũng không phải là bình thường yêu ma, chính là thượng cổ hung vật, luyện ngục độc nô bộ tộc thuần huyết hậu duệ. Bộ tộc này thiên phú dị bẩm, nhục thân cường hành vô địch, độc tính có thể ăn mòn pháp tắc, nó theo hầu thâm hậu, tiềm lực trưởng thành to lớn, tại một số phương diện thậm chí không kém gì trời sinh thánh nhân. Cùng loại tồn tại này là địch, đừng nói là nàng, coi như lại đến mấy cái cùng giai trời sinh thánh nhân, chỉ sợ cũng khó có phần thắng. Tâm tình tuyệt vọng, như là băng lanh thủy triều, lặng yên nhuộm dần lấy tinh thần của nàng. Nhưng mà, cùng nàng hình thành so sánh rõ ràng chính là, đứng ở phía trước Giang Thần, đối mặt tinh cầu này thật lớn đầu lâu và mấy chục vạn cái tràn ngập ác ý cùng xem kỹ mắt ép, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, ngược lại có một loại không hề tầm thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một kia như có như không khống chế cảm giác. Ngay tại Thiên Ngô Thái Tử cái kia treo tức mà tràn ngập sát ý khí cơ sắp triệt để nắm chặt, như là nghiền chết hai cái côn trùng giống như phát động công kích sát na, Giang Thần bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trong sáng, tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong dị thường rõ ràng truyền vào đối phương cái kia khổng lồ trong ý thức, Thiên Ngô Thái Tử, danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi thật dám ở chỗ này ra tay với ta sao? Lời còn chưa dứt, tay phải hắn nâng lên, năm ngón tay nhẹ nhàng một túm. Ông, một đoàn tinh khiết, ấm áp, tản ra khó nói nên lời khí tức thần thánh ngọn lửa màu vàng, chống rông xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Ngọn lửa này cũng không nóng bỏng dữ dằn, ngược lại như là thần hy luồng ánh sáng thứ nhất, tràn đầy hy vọng, trật tự cùng sinh mệnh khí tức. Nó xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh cái kia làm cho người kiềm chế hỗn độn chi khí đều phảng phất bị tỉnh hóa mấy phần, không ngất Ngô thái tử cái kia ngập trời ma sát chi khí, cũng giống là gặp một loại nào đó thiên địch giống như, có chút hướng về sau có rút lại một chút. Thần thánh thiên hỏa. Thiên Ngô thái tử cái kia mấy chục vạn chỉ mắt kép đồng thời bỗng nhiên co rụt lại, vang lên chân nhắn thanh âm lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động, mang theo khó có thể tin kinh ngạc. Ngươi là thuần huyết nhân tộc trời sinh thánh nhân. Nó nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Thần thánh thiên hỏa, trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ từng chiếu rọi nhân gian, xua tan mông muội, che chở nhân tộc đi ra man hoang, gian khổ khi lập nghiệp văn minh thánh hỏa. Nó cũng không phải là phán hỏa, mà là một loại nguồn gốc từ nhân tộc khí vận cùng chí thánh pháp tác biểu tượng, chỉ có huyết mạch tinh khiết nhất, đạt được thiên địa công nhận nhân tộc trời sinh thánh nhân, mới có khả năng ngưng tụ mà ra. Lửa này diệu dụng vô tận, mà bên trong một cái tại đặc biệt tình huống dưới cực kỳ mấu chốt công dụng chính là, không nhìn tuyệt đại đa số cảnh giới cách trở cùng không gian phong cấm, đem nó người nắm giữ muốn truyền lại đặc biệt tin tức, lấy một loại nào đó huyền diệu khó giải thích phương thức, trong nháy mắt đưa đạt mục tiêu chỗ. Nói một cách khác, chỉ cần giang thần tâm niệm vừa động, không tiếc đại giới thôi động đoàn này thần thánh thiên hỏa, như vậy nơi đây phát sinh hết thảy, bao quát hắn Thiên Ngô thái tử chui vào hạch tâm cấm địa, như đồ hỗn độn ngọc thủy cử động, rất có thể sẽ lập tức bị cha nó hoàng, Thiên Ma Ngô hoàng cảm giác. Vừa nghĩ tới hậu quả kia, cho dù là ngang ngược càng rỡ, thực lực mạnh mẽ như Thiên Ngô thái tử, cũng cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng toát ra. Nó lần này chui vào, chính là bước lên phong hiểm cực lớn, như toàn tại phụ hoàng toàn lực duy trì phong ấn giả tượng, âm thầm luyện hóa giọt kia ma thần chi huyết thời kỳ mấu chốt, vụ trộm đánh cắp cái này hỗn độn ngọc thủy, để mà tăng lên tự thân huyết mạch, thoát khỏi tương lai có thể trở thành phụ hoàng tiến giai tư lương vận mệnh bi thảm. Việc này như bại lộ, lấy Thiên Ma Ngô hoàng lãnh khốc vô tình, nó cái này thái tử tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Sợ ném chuột vỡ bình. Trong lúc nhất thời, Thiên Ngô thái tử cái kia nâng lên muốn đập cự trảo cứng lại ở giữa không trung, bàng bạc sát ý như là bị vô hình tay bóp chặt, tiến thối lưỡng nan. Mấy chục vạn chỉ mắt kép nhìn chằm chằm giang thần lòng bàn tay đoàn kia nhảy vọt ngọn lửa màu vàng, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, tham lam cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Chương 1031 binh đi hiểm chiêu chương 1031 binh đi hiểm chiêu giang thần đem phản ứng của đối phương thu hết vào mắt, trong lòng thoáng định mấy phần. Việc này cơ hiểm, hắn đi đúng rồi. Hắn tiếp tục duy trì ung dung không đội ngữ khí, như cùng ở tại cùng một vị bình đẳng người hợp tác thương nghị, mà không phải đối mặt một vị lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người tuyệt thế hung ma. Thái tử điện hạ là thông minh ô, nên biết dưới mắt thế cục. Ta muốn thế nào? Rất đơn giản, ta không muốn cùng ngươi là địch, tương phản, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Thiên Ngô thái tử thanh âm mang theo băng lãnh niệm ai, chỉ là sâu kiến, cũng xứng cùng bản thái tử nói chuyện hợp tác. Phối cùng không xứng, quyết định bởi tại giá trị. Giang thần không chút nào buồn bực, ánh mắt bình tĩnh đón lấy cái kia mấy chục vạn chỉ mắt ép, ta có biện pháp. Có thể giấu giếm được ngươi phụ hoàng cảm giác, mang đi cái này cả tòa hỗn độn ngọc tùy hình thành hòn đảo. Lời vừa nói ra, không chỉ có Thiên Ngô thái tử con ngươi kịch chấn, ngay cả phía sau hắn Thương Nguyệt Lan đều kinh ngạc nhìn Giang Thần một chút. Giang Thần không cho bọn hắn tiêu hóa thời gian, ngữ tốc bình ổn nhưng từng chữ chu tâm, điện hạ, ngươi cam nguyện vĩnh viễn sống ở ngươi phụ hoàng dưới bóng ma sao? Thiên Ma Ngô hoàng nhược thành công luyện hóa ma thần chi huyết, tiến giai đại la, thậm chí leo lên cảnh giới cao hơn, nó cái kia vốn là cường hành không gì sánh được huyết mạch cần cỡ nào năng lượng khổng lồ đến chết xuất, thăng hoa. Cho đến lúc đó, ngươi thân này thừa tự nó đồng nguyên mà ra nhưng lại hơi có vẻ hôn tạm thái ớt kim tiên đỉnh phong huyết mạch, chẳng phải là nó có sẵn hoàn mỹ nhất đại dược? Ngươi thật cam tâm vô số năm khổ tu cuối cùng chẳng qua là vì người khác làm áo cưới biến thành món ăn trong mâm sao? Lời nói này như là sắc bén nhất đao nhọn, vô cùng tinh chuẩn đâm trúng Thiên Ngô thái tử nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cùng không cam lòng. Đây là nó tiềm ẩn đáy lòng, ngay cả muốn đều không muốn suy nghĩ nhiều, lại bao giờ cũng không dường như ác ngộng quấn quanh nó lớn nhất lo lắng âm thầm. Luyện ngục độc nô bộ tộc thiên tính lương bạc, mạnh được yếu thua, phụ tử cùng nhau phệ cũng không phải là không có tiền lệ. Vì truy cầu lực lượng mạnh hơn, Thiên Ma Ngô hoàng tuyệt đối làm ra được. Giống. Thiên Ngô thái tử phát ra một tiếng trầm thấp, đè nén vô tận phẫn nộ cùng khủng hoảng gào thét, quanh thân hỗn độn chi khí kịch liệt quay cuồng. Nó thân thể cao lớn kia bắt đầu tản mát ra quang mang mấy liệt, hình thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Quang mang tán đi, nguyên bản viên tinh cầu kia thật lớn đầu lâu đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vị đứng ở hỗn độn trong hư không, người mặc màu ám kim hoàng bào, đầu đội sáng chói kim quan thiếu niên tuấn thiếu. Hắn nhìn ước chừng 16-17 tuổi, môi hồng răng trắng, khuôn mặt đẹp đẽ đến gần như yêu dị. Một đôi mắt lại bảy biện ra quỷ dị màu ám kim mắt dọc, đang mở hí hàn quang bắn ra bốn phía, lưu lại bản thể hung lệ chi khí. Hóa hình là người, bình thường mang ý nghĩa nguyện ý tiến hành càng chính thức giao lưu, nhưng cũng có thể là đại biểu cho sát cơ bị ẩn tàng đến càng sâu. Thiên Ngô thái tử dùng hắn cặp kia băng lánh mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, lại thiếu đi mấy phần trước đó của bạo, nhiều một tia thận trọng cùng quyết đoán, tốt một tâm kéo nói: "Ngươi nói đúng, bản thái tử." Sát thực không cam tâm. Hắn lời nói xoay chuyển, sát ý nghiêm nghị, nhưng là, ngươi nếu dám trêu đùa bản thái tử, hoặc là biện pháp của ngươi vô hiệu, kinh động đến phụ hoàng. Bản thái tử thề, chắc chắn để cho ngươi từng khắp luyện ngục và độc, thần hồn vĩnh thế dày vò, chết không yên lành. Cái này đã là uy hiếp, cũng là biến tướng đồng ý. Giang Thần trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biết nguy hiểm nhất vừa đóng tạm thời đi qua. Trên mặt hắn lộ ra một vòng tính trước kỹ càng mỉm cười, bình tĩnh đón lấy Thiên Ngô thái tử cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt. Thái tử điện hạ yên tâm, nếu không có nắm chắc, ta cũng sẽ không tới đây đoạt thức ăn trước miệng quạ. Sau đó, xin mời ngài xuất thủ, lấy bí bảo tạm thời che đậy nơi đây thiên cơ cùng khí tức ba động, ta sẽ thi triển bí pháp, đem nó thu lấy. Kế hoạch mấu chốt ở chỗ nhanh cùng tĩnh. Nhất định phải ở trên trời Ma Ngô Hoàng bị ngoại giới Thiên Yêu Châu đại chiến triệt để hấp dẫn lực chú ý trong thời gian rất ngắn, hoàn thành đối với Hỗn Độn Ngọc Thủy tức đoạt cùng thu lấy, đồng thời không có khả năng gây nên mảy may gợn sóng năng lượng, nếu không tất bị phát giác. Thiên Mô Thái tử cặp kia màu ám kim mắt dọc nhìn chằm chằm Giang Thần một chút, giờ phút này đã không cho phép hắn lại nhiều do dự. Hắn trọng trọng gật đầu, phun ra một chữ, "Tốt." Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay vẫy một cái, một đạo ôn nhuận lưu quang từ nó trong tay áo bay ra, trôi nổi tại đỉnh đầu. Cái kia rõ ràng là một thanh toàn thân do một loại nào đó hỗn độn loãng ngọc điêu khắc thành ngọc như ý thủ hiện lên tường vân trạng, trôi thân có khắc huyền ảo con rết quay quanh đồ đằng, giờ phút này đang tản ra nhu hòa lại mênh mông quang mang. Hoàn Vũ vô cương, vạn pháp quy tịch. Cấm. Thiên Mô Thái tử tay kết pháp quyết, khẽ quát một tiếng. Chỉ gặp ngọc như ý kia quang hoa đại thịnh, một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa thật cao trên không khoảng cách tuyệt cùng thiên cơ nhiễu loạn pháp tắc bình chướng trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem vương viên mấy trăm dặm hỗn độn khu vực lặng yên bao phủ. Bình chướng này cũng không phải là kiên cố phòng ngự, mà là càng giống một tầng ngụy trang khiến cho nội bộ phát sinh hết thảy, ở phía ngoài trong cảm giác như là dung nhập bối cảnh hỗn độn, rất khó bị dò xét. Đây chính là hắn vì hôm nay hành động, khổ tâm chuẩn bị một kiện dị bảo, che trời như ý. Bình chướng đã thành, Thiên Mô Thái tử lập tức nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt thúc giục. Giang Thần không dám thất lễ, hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết xuất từng cái phức tạp tới cực điểm cổ lão ân quyết. Quanh người hắn khí tức trở nên mờ mịt, thể nội viên kia tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ khẽ chấn động, tản mát ra chỉ dẫn tính ba động. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tụng sướng chính là một loại mênh mông cổ lão, phản phất nguồn gốc từ khai thiên tích địa mới bắt đầu âm tiết, mỗi một cái âm tiết phun ra đều dẫn động dưới chân tòa kia hỗn độn ngọc thủy hòn đảo phát ra trầm thấp cộng minh. Ông ầm ầm ầm, nguyên bản yên tĩnh lơ lửng mười dặm đảo hoang bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên. Hòn đảo mặt ngoài cái kia ám trầm bóng loáng chất liệu bên dưới, phản phất có ước vạn đạo hỗn độn hào quang muốn tấu thể mà ra. Toàn bộ tầng thứ 108 không gian hỗn độn đều tùy theo chấn động, những cái kia chạy xuôi hỗn độn khí lưu trở nên cuồng loạn vô tự. Giang Thần Thái Dương chạy ra mồ hôi mịn, thu lấy khổng lồ như thế hỗn độn chí bảo, mặc dù có chính xác pháp môn, đối với nó tâm lực cùng tiên lực tiêu hao cũng là to lớn. Hắn cắn chặt răng, ấn quyết biến ảo càng lúc càng nhanh, trong miệng cổ lão âm tiết cũng càng phát ra gấp rút vang dội. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Theo hắn cuối cùng một tiếng gào to, cái kia rung động hòn đảo phảng phất bị một cái vô hình cự thủ nắm chặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. 10 dặm, 1 dặm, 100 mét. Cuối cùng, tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, vô cùng to lớn hỗn độn ngọc thủy hòn đảo lại hóa thành một khối ước chừng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân ôn nhuận, hiện ra hỗn độn chi sắc, nội bộ phảng phất có tinh vân lưu chuyển hình bầu dục bạch ngọc. Chương 1032 chạy thoát, chương 1032 chạy thoát, khối này bạch ngọc nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng cầm trong tay lại cảm giác nặng như ngàn tấn, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng vàng bạc năng lượng cùng đại đạo phát tác. Hỗn độn ngọc thủy thu lấy thành công. Thành công. Thiên Mô Thái tử thấy thế, vẻ mừng như điên lộ rõ trên mặt, cặp kia ám kim trong mắt dọc tràn đầy vô tận tham lam cùng kích động, hắn cơ hồ là vô ý thức đưa tay, vội vã không nhịn nổi gầm nhẹ nói nhanh: "Mau đưa nó cho bản thái tử." Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống sát na, ha ha. "Đại ca, ngươi thật sự là thật to gan, dám con phụ hoàng ăn cắp cái này hỗn độn ngọc thủy. Như thế cho tội, ngươi nói, phụ hoàng nếu là biết được, sẽ như thế nào xử trí ngươi đây?" Một đạo tiểu mị tận xương, nhưng lại mang theo thấu xương âm lãnh giọng nữ, giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào ở trong hư không băng lên. Ngay sau đó, ở trên trời Ngô Thái tử cùng Giang Thần bọn người bên cạnh phía trước hỗn độn chi khí một trận bạt mèo, một đạo hiểu điệu nóng bỏng thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người đến đồng dạng hóa hình là người, là một vị dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Nàng người mặc một bộ bó sát người màu tím đen lân giáp, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, da thịt trắng như tuyết, môi đỏ như lửa, một cặp mắt đào hoa sóng nước lưu chuyển, mỹ ý tự nhiên, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lóe ra một tia cùng nàng huynh trưởng Đồng Nguyên băng lãnh cùng xảo trá. Ngô Minh Châu. Thiên Mô Thái tử nhìn thấy nàng này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, như cùng ăn con ruồi chết bình thường, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng phẫn nộ, hắn cơ hồ là cắn răng thấp giọng nói: "Ngươi, ngươi dĩ nhiên thẳng đến âm thầm theo dõi ta, ngươi muốn làm cái gì?" Nữ tử này chính là Thiên Ma Ngô hoàng tử nữ, Thiên Mô Thái tử muội muội, Ngô Minh Châu. Hắn thực lực đồng dạng sâu không lường được, mặc dù hơi thua huynh hắn một bậc, nhưng cũng đạt tới Thái Ức Kim Tiên bắt trọng tình trạng, lại tâm tư quỷ quệ, thủ đoạn tàn nhẫn, từ trước đến nay là huynh hắn tranh đoạt phụ hoàng tin một bề cùng tài nguyên tình địch. Ngô Minh Châu che miệng cười khẽ, phong tình vạn trùng, ánh mắt lại giống như rắn độc đảo qua Giang Thần trong tay hỗn độn ngọc thủy, chậm rãi nói ra: "Đại ca làm gì tức giận? Muội muội ta có thể muốn làm cái gì?" "Rất đơn giản nha, người gặp có phần thôi. Phụ hoàng bà bối, một mình ngươi độc chiếm, không khỏi quá không đủ ý tứ. Khối ngọc này thủy, ta muốn 1/3. Ngươi, si tâm vọng tưởng." Thiên Mô Thái tử tức giận đến toàn thân yêu lực đều có chút hỗn loạn. Hán Thiên Tân bạc hổ, bước lên to lớn phong hiểm mới đi đến một bước này, há chịu tùy tiện chia lại cho cái này một mực cùng mình đối nghịch muội muội. Mắt thấy hai huynh muội dương cung bạc kiếm, nội chiến hết sức căng thẳng, một mực thờ ơ lạnh nhạt Giang Thần đỗng nhiên mở miệng, thanh âm tỉnh táo đánh gây rằng co: "Hai vị, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Che trời như ý cũng không phải là bản năng, trọng bảo như thế bị thu lấy, đưa tới bản nguyên ba động không có khả năng hoàn toàn che giấu. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, sợ là chúng ta ai cũng đi không được, đều phải để lại ở chỗ này cho các ngươi phụ hoàng tạ tội." Giang Thần lời nói như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt để bị tham lam choáng váng đầu óc Thiên Ngô Thái tử tỉnh táo lại. Đúng vậy a, nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu. Mỗi chờ lâu một hơi, nguy hiểm liền hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Thiên Mô thái tử quyết định thật nhanh, rốt cuộc không lo được cùng Ngô Minh Châu tranh chấp, hung tợn trừng nàng một chút, xem như ngầm cho phép nàng phân canh yêu cầu. Hắn vung tay lên, thôi động che trời như ý, một cỗ cường đại lực lượng không gian trong nháy mắt bao trùm chính hắn, Giang Thần, Thương Nguyệt Lan cùng đột nhiên xuất hiện Ngô Minh Châu. Đi. Quang mang lóe lên, mấy người thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, như là hòa tan tượng sáp, hoàn toàn biến mất tại mảnh này vừa mới đã mất đi trí bảo hỗn độn trong hư không. Cơ hồ liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt đó, tại phía xa tầng thứ 81 không trung, đang cùng mấy vị thái ớt kim tiên đại yêu tranh đoạt tiên yêu châu, giết đến khó hòa giải thiên ma Ngô Hoàng nó bản thể một bộ phận ý chí hiển hóa cái kia khổng lồ như dãy núi giống như thân thể giết bỗng nhiên cứng đờ. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ bản mệnh pháp tắc kịch liệt tim đập nhanh cùng cảm giác trống rỗng, như là sắc nhọn nhất cái truy, hung hăng đâm xuyên qua thần hồn của nó. Ân. Nó vậy được trên vạn chỉ mắt kép đồng thời bộc phát ra khó có thể tin hung quang, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tầng thứ 108 hạch tâm phương hướng. Cứ việc có che trời như ý quấy nhiễu, nhưng hỗn độn ngọc thủy cùng bản nguyên triệt để đoạn liên, loại trình độ này thiếu thốn, đã không phải là phổ thông che đậy có thể hoàn toàn che giấu. Đáng chết, cái này sao có thể? Một tiếng ẩn chứa căm giận ngút trời cùng kinh hãi gào thét, trong nháy mắt vượt trên toàn bộ chiến trường tất cả thanh âm. Thiên Ma Ngô Hoàng rốt cuộc không lo được cái gì thiên yêu châu, cái gì ẩn giấu thực lực, cái gì cầu thí kế hoạch. Nó cái kia hiển hóa ở bên ngoài thân hình khổng lồ trong nháy mắt hư hóa, như là bọt nước giống như tiêu tán, tất cả ý chí cùng lực lượng đều lấy siêu việt không gian tốc độ, điên cuồng trở về tầng thứ 108 bản thể. Sau một khắc, tầng thứ 108, mảnh kia trong hỗn độn đường, không gian bị cương ép xé rách, Thiên Ma Ngô Hoàng vậy chân chính hoàn chỉnh, tản ra nửa bước đại la vô thượng uy nghiêm khủng bố bản thể, triệt để giáng lâm. Khi nó cái kia vô số con mắt nhìn thấy nguyên bản lơ lửng hỗn độn ngọc tùy hòn đảo địa phương, giờ phút này đã là trống rỗng một mảnh, chỉ lưu lại một chút năng lượng quen thuộc ba động cùng một kia. Nó con cái khí tức lúc, a, một cỗ không cách nào hình dung, đủ để cho tinh thần bất lạc, để vũ trụ run sợ nổi giận, như là siêu tân tinh bộc phát giống như, từ trên trời Ma Ngô Hoàng trong thân thể ầm vang nổ tung. Đáng chết, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Nó điên cuồng gầm thét, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, đau lòng muốn nứt cùng bị người thân nhất phản bội cực hạn phẫn nộ. Toàn bộ tầng thứ 108 không gian hỗn độn tại trong tiếng gầm gừ này kịch liệt và mèo, băng liệt, phản phất không thể thừa nhận nó tức giận. Nó cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn để nó mất lý trí lửa giận, nhắm lại cái kia vô số chỉ mắt ép, điều động lên nửa bước đại la cảnh khủng bố thần niệm, kết hợp cùng nơi đây liên hệ, điên cuồng thôi diễn vừa rồi phát sinh hết thảy. Thời gian phản phất tại nó trong thần niệm đảo lưu, hình ảnh mơ hồ đoạn ngắn cấp tốc hiện lên, Thiên Mô thái tử chui vào, che trời như ý ánh sáng, Giang Thần thi pháp, hòn đảo thu nhỏ, Ngô Minh Châu đột nhiên xuất hiện, cùng cuối cùng mấy người cùng nhau rời đi thân ảnh. Mặc dù chi tiết bởi vì che đậy mà có chút mơ hồ, nhưng chủ yếu người tham dự cùng kết quả đã vô cùng rõ ràng. Nghịch tử, hôn trướng. Thiên Ma Ngô Hoàng đột nhiên mở ra tất cả con mắt, trong mắt lửa giận cơ hồ biến thành thực chất tính hủy diệt năng lượng. Nó thấy được, lại là con của mình cùng nữ nhi, liên hợp hai cái người từ bên ngoài đến tộc sâu tiến, đánh cắp nó mưu đồ bản cổ, coi là tiến giai đại la thậm chí cảnh giới cao hơn mấu chốt dựa vào hỗn độn ngọc ủy. Loại này phản bội, so ngoại địch cướp đoạt càng làm cho nó thống hận ngàn vạn lần. Bản hoàng nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh, chịu hồn luyện phách, để cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Kinh khủng lời thể vang vọng toàn bộ phong ma quật tầng sâu nhất, thậm chí kết nối lại tầng rất nhiều không gian đều cảm nhận được cỗ này nguồn gốc từ vực sâu chúa tể kinh thiên tức giận, vô số yêu ma dọa đến run lẩy bẩy, không biết phát sinh kinh khủng bực nào đại sự. Toàn bộ phong ma quật đều ở trên trời Ma Ngô Hoàng cực hạn dưới sự phẫn nộ, không ngừng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng mà thời khắc này Giang Thần, Thương Nguyệt Lan, Thiên Ngô Thái Tử, Ngô Minh Châu bốn người lại sớm đã mượn nhờ che trời như ý cùng Giang Thần sớm đã kế hoạch xong bí ẩn lộ tuyến, như là giọt nước tụ hợp vào biển cả, hoàn toàn biến mất tại mênh mông phong ma quật phức tạp không gian kết cấu bên trong, bước lên không biết đảo vòng cùng chia của chi lộ. Bọ ngựa bắt bê, chim sẻ nuốt đằng sau. Mà lần này Hoàng Tước không chỉ có cướp đi bê, còn thuận tay thọc bọ ngựa hang ổ, lưu lại một cái nổi giận muốn điên kẻ săn đuổi. Chương 1033 chia của. Chương 1033 chia của. Tiên giới, Vô Nhai Hải. Vùng biển này mênh mông ngông ngẩn, cả năm bị bao phủ nhàn nhạt hỗn độn vũ khí, nghe nói thật sâu chỗ kết nối với không biết tinh vực cùng phá toái thế giới, cho dù là chân tiên cũng khó dòm nó toàn cảnh, là trong tiên giới nổi danh hiểm địa cùng bí ẩn chỗ. Giờ phút này, Vô Nhai Hải khu vực biên giới, một tòa không đáng chú ý, thảm thực vật thưa thớt hoang vu phía trên đảo nhỏ, không gian như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cục đá giống như, đống nhiên nổ nạo. Ngay sau đó, một đạo hẹp dài, biên giới lóe ra không ổn định điện quang khe hở không gian đống nhiên vỡ ra đến. Siêu, siêu, bành. Mấy đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ đó lảo đảo ngã ra, nặng nề mà rơi vào che kín đá ngầm màu đen trên mặt đất. Chính là mới vừa rồi từ phong ma của tầng thứ 108 con rồng kia đầm trong hang hổ chạy thoát Giang Thần, Thương Nguyệt Lan, Thiên Mô Thái Tử cùng Ngô Minh Châu bốn người. Vừa mới rơi xuống đất, mấy người lập tức cảnh giác ngắm nhìn một phía. Cảm nhận được trong không khí cái kia mỏng manh lại tinh khiết tiên linh khí, nhìn thấy nơi xa sóng biết mênh mang, cùng phong ma quật bên trong tĩnh mịch ma phân hoàn toàn khác biệt hải thiên nhất sắc, xác nhận cái kia làm cho người hít thở không thông hỗn độn uy áp cùng tiên ma Ngô Hoàng khí tức khủng bố đã biến mất, một loại sống sót sau tai nạn cũng hỉ, trong nháy mắt xông lên trừ Giang Thần bên ngoài còn lại ba người trong lòng. Thành công. Chúng ta thật trốn ra được. Ha ha ha. Thiên Mô Thái Tử nhịn không được cất tiếng cười to, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng kích động. Hắn cảm thụ được đã lâu, không nhận trói buộc tự do không khí, cùng trong ngực trong cảm giác cái kia sắp tới tay trí bảo, chỉ cảm thấy bỏ ra lớn hơn nữa phong hiểm đều đáng giá. Nhưng mà, phần này cuồng hỉ cơ hồ ở giây tiếp theo liền chuyển hóa làm sát cơ lăng lệ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, cặp kia màu ám kim mắt dọc gắt gao khóa chặt tại Giang Thần trên thân, bên trong lại không nửa phần hợp tác lúc thân mật chỉ còn lại có trần trụi tham lam cùng hung lệ, thanh âm băng lãnh thấu xương, đem hỗn độn ngọc tùy cho ta. Ngữ khí cương ngạnh, không thể nghi ngờ, phản phất Giang Thần chỉ là thay hắn tạm thời đảm bảo vật phẩm tôi tớ. Giang Thần nghe vậy, trên mặt nhưng không thấy mảy may ngoài ý muốn hoặc sợ hãi, ngược lại chậm rãi câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hắn vô vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi, dù bận vật đung dung hỏi ngược lại, cho ngươi. A, ta tại sao phải cho ngươi? Vì cái gì? Thiên Mô Thái Tử giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, quanh thân Thái Ức Kim Tiên cựu trọng uy áp kinh khủng như là như thực chất hướng Giang Thần nghiền ép mà đi, khiến cho không gian chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Hắn từng bước một tới gần, mang trên mặt mèo đùa giỡn chuột giống như tàn nhẫn cười lạnh, tiểu tử, ngươi có phải hay không quên hiện tại người ở chỗ nào? Rời đi Phong Ma Quật, không có phụ hoàng uy hiếp, ta hiện tại giết ngươi, so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Ngươi điểm này bờ bên kia cảnh tu vi, tại bản thái tử trước mặt, ngay cả một tia bọt nước đều lật không nổi đến. Hắn từ trên cao nhìn xuống Giang Thần, ngựa khí tràn đầy miệt thị cùng uy hiếp, thứ thời, liền nhanh chóng đem hỗn độn ngọc tùy ngoan ngoãn giao ra. Còn có, trên người ngươi những bí mật kia, bao quát cái kia tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ tin tức, hết thảy nói cho bản thái tử. Sau đó, cùng bên cạnh ngươi tiểu mỹ nhân này, cùng một chỗ quỳ xuống, nhận ta làm chủ, thế hiệu chung. Có lẽ, bản thái tử tâm tính tốt, còn có thể cân nhắc cho các ngươi hai người một đầu hèn mọn sinh lộ. Hắn thấy, đã mất đi phong ma của hoàn cảnh đặc thù cùng thiên ma ngôi hoàng cản trở, Giang Thần điểm ấy đạo hạnh tầm thường, căn bản chính là dê lợi làm thịt, dựa vào cái gì cùng hắn bàn điều kiện. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bình thường kim tiên đều tâm thần sụp đổ uy áp kinh khủng cùng tử vong uy hiếp, Giang Thần lại giống như là không có cảm giác chút nào bình thường, chẳng những không có e ngại, ngược lại giống như là nghe được cực kỳ buồn cười sự tình, lại cất tiếng cười to. Ha ha ha. Thiên Ngô thái tử, a Thiên Ngô thái tử, ngươi hẳn là coi là ta Giang Thần dám cùng ngươi đầu này ăn tươi nuốt sống độc nô đi ra, sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau sao? Ngươi cũng quá coi thường trời sinh thánh nhân bốn chữ này phân lượng. Tiếng cười im bặt mà dừng, Giang Thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như dao, hai tay của hắn chậm rãi mở ra, ngựa khí mang theo một loại băng lãnh trào phúng, ngươi lại nhìn xem, đây là cái gì? Vừa dứt lời, ông, một tiếng vang nhỏ, một đoàn tinh khiết, ấm áp, tản ra thần thánh trật tự khí tức ngọn lửa màu vàng, xuất hiện lần nữa tại trên lòng bàn tay của hắn, chính là cái kia thần thánh thiên hỏa. Hỏa diễm bắt ra, mặc dù yếu ớt, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó trực chỉ đại đạo pháp tắc lực lượng, để Thiên Ngô thái tử cùng bên cạnh một mực thờ ơ lạnh nhạt Ngô Minh Châu, con ngươi đều là có chút co rụt lại. Cái này thần thánh thiên hỏa, không chỉ có thể truyền lại tin tức, càng có thể cùng ta tự thân khí vận thậm chí. Trong tay cái này hỗn độn ngọc tụy, sinh ra một tia huyền diệu liên hệ. Giang Thần thanh âm không cao, nhưng từng chữ như chùy, đánh ở trên trời Ngô thái tử trong lòng, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, không tiếc đại giới thôi phát lửa này, liền có thể lấy hỗn độn ngọc tụy thành đạo đánh dấu, trong nháy mắt đem chúng ta thời khắc này chính xác vị trí, vượt qua vô tận hư không, trực tiếp truyền lại cho ngươi cái kia ngay tại trong nội giận phụ hoàng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt đột biến Thiên Ngô thái tử, không chút do dự nói ra, "Thái tử điện hạ, ngươi có thể thử một chút, là ngươi ra tay giết ta nhanh, hay là ta ý niệm này chuyển động được nhanh. Muốn hay không đánh cược một kèo, tại ngươi bóp chết ta cái này con kiến trước đó, ngươi nửa bước kia đại la phụ hoàng, có thể hay không đã xé rách không gian, giáng lâm đến trước mặt của ngươi. Đến lúc đó, ngươi đoán nó là sẽ trước chụp chết ta cái này tiểu thâu hay là trước thanh lý môn hộ, xử trí ngươi cái này trong nhà." "Ngươi!" Thiên Ngô thái tử tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Giang Thần, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, Giang Thần át chủ bài vậy mà như thế xảo trá tàn nhẫn. Cái này thần thánh thiên hỏa đơn giản chính là treo tại đỉnh đầu hắn đạt ma khắc lợi tư chi kiếm. Một khi vị trí bại lộ, đối mặt nổi giận thiên ma ngô hoàng, hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Trước đó mạo hiểm cùng nhu đồ đều đem tan thành bọt nước. Sợ ném chuột vỡ bình, vẫn như cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Dù là rời đi Phong Ma Quật, hắn ý nguyên bị Giang Thần nắm đến xích sao. Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình cái này hỗn độn ngọc vị phải không? Thiên Mô thái tử từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, quanh thân sát ý như là như thực chất quay cuồng, vì cái này hỗn độn ngọc thủy, hắn cơ hồ nếu không tiếc hết thảy, dù là bước lên bị phụ hoàng phát hiện to lớn phong hiểm, cũng muốn cùng Giang Thần đánh nhau chết sống. Thái Ức Kim Tiên cựu trọng khí thế toàn diện bộc phát, hoang đảo nước biển trùng quanh đều bị bức lui, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Chương 1034 chia ra làm 4 chương 1034 chia ra làm 4 giữa sân bầu không khí, trong nháy mắt Dương cung bản kiếm tới cực điểm. Thương Nguyệt Lan đã lặng yên không một tiếng động đứng ở Giang Thần bên người, Bác Minh băng phách hàn khí âm thầm ngưng tụ, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lô Minh Châu thì ánh mắt lấp lóe, không biết đang tính toán lấy cái gì, tựa hồ vui với nhìn thấy cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Giang Thần trên mặt băng lãnh lại đống nhiên tiêu tán, thay vào đó là một vòng làm cho người nhìn không thấu mỉm cười. Độc chiếm. Thái tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Hắn lắc đầu, ngựa khí trở nên bình thản, phảng phất vừa rồi Dương cung bạt kiếm chưa bao giờ phát sinh qua. Chúng ta bốn người, nếu là cùng nhau từ con rồng kia đầm trong hang hồ xung ra, cộng đồng thu được cái này hỗn độn ngọc thủy, tự nhiên hẳn là dựa theo trước đó ước định. Hoặc là nói, dựa theo suất lực bao nhiêu cùng công bằng nguyên tắc, đến cộng đồng chia sẻ mới đối. Nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng khẽ đảo. Ông, trong chốc lát, hào quang vạn đạo, hỗn độn chi khí tràn ngập. Khối kia thu nhỏ sau, gánh chịu lấy vô tận huyền bí cùng năng lượng hỗn độn ngọc thủy, tản ra làm cho người mê say ngũ quang thập sắc, lặng lặng lơ lửng tại trong bốn người ở giữa trên đất trống. Cái kia ôn nhuận ánh sáng, cái kia bàng bạc đạo vận, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt, ngay cả không khí đều phảng phất trở nên sền sệt đứng lên. Giang Thần ánh mắt đảo qua ánh mắt nóng bỏng Thiên Ngô thái tử, mặt lộ kinh dị Ngô Minh Châu cùng bên cạnh có chút nhẹ nhàng thở ra Thương Nguyệt Lan, cao giọng nói ra, nếu là chúng ta bốn người cộng đồng lấy được cái này Hỗn Độn Ngọc Thủy, vậy liền đem nó công bình chia làm bốn phần chính là, mỗi người một phần, mỗi người dựa vào cơ duyên, như thế nào? Lời vừa nói ra, Thiên Ngô thái tử ngưng tụ sát khí không khỏi trì trệ, Ngô Minh Châu trong mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Chia đều, cái này tựa hồ là một cái ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng lại hợp tình hợp lý đề nghị. Vừa mới hòa hoãn bầu không khí, lần nữa trở nên vi diệu mà phức tạp. Chia của, thường thường so đảm bảo, càng có thể khảo nghiệm lòng người cùng nhân tính. Ngô Minh Châu cái kia thanh âm tiểu mị hợp thời vang lên, phá bỡ bởi vì Giang Thần đề nghị chia đều mà lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, cười nói tự nhiên, đối với sắc mặt vẫn như cũ âm trầm Thiên Ngô thái tử quy lớn, đại ca, nếu bị này Giang đạo hữu đều hiểu rõ đại nghĩa như thế, đưa ra chia đều kế sách, ngươi cũng liền chớ có lại chấp nhất tại độc chiếm đi. Nàng sóng mắt lưu chuyển, liếc qua cái kia lơ lửng giữa không trung, tản ra mê người đạo vận Hỗn Độn Ngọc Thủy, ngựa khí mang theo một tia vừa đúng cảm khái, cái này Hỗn Độn Ngọc Thủy, cho dù lấy phụ hoàng cấp độ kia thông thiên tu vi, hao phí gần vạn tái tuế nguyệt, cũng không có thể hoàn toàn luyện hóa nó toàn bộ tinh túy. Bây giờ chia ra làm bốn, mặc dù phân lượng giảm bớt, nhưng trong đó ẩn chứa Hỗn Độn bản nguyên cùng đại đạo pháp tắc, đối với chúng ta mà nói, vẫn là đủ để trèo chống đột phá tới đại La Kim Tiên cảnh vô thượng cơ duyên. Sao phải vì thương này hòa khí, thậm chí dẫn phát không cần thiết phong hiểm đâu? Một câu cuối cùng, giọng nói của nàng hơi nặng, hiển nhiên là có ý riêng, nhắc nhở Thiên Ngô thái tử đừng quên Giang Thần trong tay đoàn kia muốn mạng thần thánh thiên hỏa. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ mịt mờ, chỉ có Thiên Ngô thái tử có thể tiếp thu được thần niệm truyền âm, lặng yên tại trong đầu hắn vang lên, chính là tới từ Ngô Minh Châu, đại ca, an tâm chớ đổi. Cái này Hỗn Độn Ngọc Thủy đồng nguyên mà sinh, giữa lẫn nhau tự có huyền diệu cảm ứng. Chỉ cần chúng ta trong tay nắm giữ cái này hai khối, vô luận bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta từ đầu đến cuối có thể đại khái xác định phương vị của bọn hắn. Việc cấp bách là lấy trước đến chúng ta nên được một nửa, mau chóng tìm kiếm địa phương luyện hóa, tăng thực lực lên. Về phần bọn hắn cái kia hai cái, thử chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đối lại chúng ta thực lực đại tiến, hoặc là tìm đến cơ hội che đậy cái kia thần thánh thiên hỏa cảm ứng, lại đi tìm bọn hắn tính tổng nợ không mượn. Đến lúc đó, trong tay bọn họ hai phần kia, còn không phải chúng ta vật trong bàn tay. Lần này truyền âm, có thể nói là nói đến Thiên Ngô thái tử tâm khảm bên trong. Trong lòng của hắn lửa giận cùng sát ý thoáng lắng lại, thay vào đó là một loại càng thêm âm lãnh tính toán. Xác thực, dưới mắt liều mạng cũng không phải là thượng sách, Giang Thần tiểu tử kia vô cùng chân trượng, át chủ bài quỷ dị, vạn nhất thật bị hắn chó cùng rứt dậu đưa tới phụ hoàng, đó mới là đầy bàn đều thua. Không bằng tạm thời ẩn nhẫn, như đồ hậu kế. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Thiên Ngô thái tử trên mặt vẻ giữ tận chậm rãi thu liễm, nhưng ngữ khí vẫn như cũ mang theo một cô ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn cùng chất vấn, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén bắn về phía Giang Thần, thử. Tốt. Nếu Minh Châu vì ngươi cầu tình, bản thái tử liền tạm thời tin ngươi một lần. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, mang theo khiêu khích cùng không tin, cái này Hỗn Độn Ngọc Thủy chính là trong Hỗn Độn thai nghén chí bảo, không thể phá vỡ, pháp tắc tự thành một thể, cho dù là phụ hoàng ta, năm đó cũng là hao phí lớn lao tâm lực mới đem sơ bộ luyện hóa khống chế. Chỉ bằng ngươi, bản thái tử cũng phải tận mắt nhìn, ngươi có hay không bản sự kia, có thể đem ngọc này tùy hoàn mỹ chia ra làm bốn. Nếu là hư hại trong đó đạo vận, ta duy ngươi là hỏi. Hắn căn bản không tin tưởng Giang Thần có năng lực chia cắt như thế thần vật, cái này hắn thấy, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành, vừa vặn có thể nhờ vào đó làm có dễ, thậm chí chờ mong Giang Thần xấu mặt. Nhưng mà, Giang Thần đối mặt cái này tràn ngập làm khó dễ ý vị chất vấn, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Hắn lên trước một bước, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú lên lơ lửng Hỗn Độn Ngọc Thủy. Sau một khắc, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay cũng không ẩn chứa cỡ nào bàng bạc tiên lực, ngược lại chạy xuôi một sợi cực kỳ cô đọng, phản phất ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu luồng thứ nhất sắc bén chi ý huyền quang, đó là hắn điều động thể nội tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ chi lực, kết hợp tự thân đối với Hỗn Độn pháp tắc đặc biệt lý giải, mô phỏng ra đạo giải chi lực. Xuy, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng rất nhỏ như là xé vải tiếng vang. Giang Thần ngón tay phản phất cũng không phải là tại cắt chém mà thật, mà là tại trải bước sen lẫn pháp tắc đường cong. Cánh tay hắn hời hợt từ trên xuống dưới, hư không gạch một cái. Một đạo vô cùng rõ ràng vết cắt, theo đầu ngón tay hắn uy tích, trong nháy mắt xuất hiện ở lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc Hỗn Độn Ngọc Thủy phía trên. Ngay sau đó, tại ba người bao quát Thương Nguyệt Lan ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, khối kia liền thành một khối Hỗn Độn Ngọc Thủy, lại thật dựa vào cái kia đạo vết cắt, vô thanh vô tức, đều một phân thành hai. Chỗ đứt bóng loáng như gương, trong hào quang ngẩn, nó nội bộ chảy xuôi Hỗn Độn đạo vận chẳng những không có yếu bất tiêu tán, ngược lại tại hai khối ngọc thủy bên trên riêng phần mình tạo thành hoàn chỉnh lại cân bằng tuần hoàn. Cái này, làm sao có thể? Thiên Ngô thái tử cùng Ngô Minh Châu gần như đồng thời nghẹn ngào, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh. Chương 1035 Ngọc Thần Long Cung, chương 1035 Ngọc Thần Long Cung, bọn hắn mặc dù biết Giang Thần thân phụ bí mật, tuyệt không phải phổ thông bờ bên kia cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vậy mà thật có thể làm đến ngay cả rất nhiều thái ớt kim tiên đều thúc thủ vô sách sự tình, như vậy hời hợt, hoàn mỹ chưa cắt Hỗn Độn Ngọc Thủy. Như thế thủ đoạn, đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với lực lượng thông thường nhận biết, dính đến cấp độ càng sâu đại đạo pháp tắc vật dụng. Người này, quả nhiên không thể coi thường. Trên thân nó bí mật, chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt, kiên kỵ chi ý càng sâu. Giang Thần không để ý đến bọn hắn chấn kinh, động tác không ngừng, bắt trước làm theo, cũng chỉ lại vẽ. Xuy, lại là một tiếng vang nhỏ, trong đó một nửa ngọc tụy lần nữa bị từ đó đều tách ra, biến thành hai khối ít hơn, nhưng vẫn như cũ đạo vận hoàn chỉnh ngọc tụy. Đến tận đây, hỗn độn ngọc tụy đã bị chia làm bốn phần. Giang Thần ống tay áo vung lên, trong đó hai khối ngọc tụy chậm rãi bay về phía Thiên Ngô Thái tử cùng Ngô Minh Châu. Chính hắn thì thu hồi còn lại hai khối, đem bên trong một phần tự nhiên đưa cho bên cạnh Thương Nguyệt Lan. Hai vị, bảo vật đã dâng lên. Giang Thần đối với ánh mắt phức tạp Thiên Ngô Thái tử cùng ánh mắt lấp lóe Ngô Minh Châu chắp tay, ngựa khí bình tĩnh không lay động. Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta xin từ biệt, ngày sau gặp lại. Hắn tận lực tại gặp lại hai chữ bên trên có chút dừng lại, khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không, phảng phất xem thấu hết thảy mỉm cười. Nói xong, không đợi đối phương lại có phản ứng gì, hắn liền kéo Thương Nguyệt Lan, quanh thân không gian ba động cùng một chỗ, hóa thành hai đạo lưu quang, trong chớp mắt liền đã trốn xa ngàn dặm, biến mất tại Vô Nhai Hải bên mông đường chân trời bên ngoài. Bên mông vô ngần Vô Nhai Hải trên mặt biển, hai đạo kinh hồng lấy cực nhanh tốc độ tầng trời thấp bay lượn, chính là rời đi hoang đảo sau Giang Thần cùng Thương Nguyệt Lan. Gió biển phân phật, gợi lên lấy hai người tay áo. Phía dưới màu xanh đậm nước biển thâm thúy không thấy đáy, ngẫu nhiên có to lớn như núi cao bóng ma ở trong biển tới lui, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Nơi xa, khác biệt chủng tộc tiên thú hung quái vì lãnh địa hoặc con mồi chém giết lẫn nhau tranh đấu, thần thông quang mang lập lòe, kích thích vạn trượng sóng biển, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vùng biển này tràn đầy nguyên thủy, giá tính cùng nguy hiểm. Thương Nguyệt Lan cùng Giang Thần sánh vai mà đi, bên nàng quá mức, nhìn xem Giang Thần cái kia như cũ bình tĩnh bên mặt, màu băng lam trong đôi mắt mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng nghĩ mà sợ, nhẹ giọng mở miệng nói, không nghĩ tới, đối mặt hai vị tia thái ớt kim tiên cảnh hung nô, uy bức lợi dụng, sát cơ tứ phía, ngươi vậy mà thật có thể mang theo hỗn độn ngọc tụy, toàn thân trở ra. Nàng hồi tưởng lại vừa rồi trên hoang đảo cái kia kinh tâm động phách rằng co, Thiên Ngô Thái tử cái kia cơ hồ thực chất hóa sát ý, vẫn như cũ để nàng lòng còn sợ hãi. Nếu không có Giang Thần thận trọng từng bước, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Giang Thần nghe vậy, lại chỉ là khẽ lắc đầu, khoe miệng bên kia cười nhạt định, ẩn giấu đi một tia rõ ràng nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới cái kia nguy cơ tứ phía mặt biển, phảng phất tại cảnh giác lúc nào cũng có thể từ chỗ tối đánh tới công kích. Toàn thân trở ra, Giang Thần nhẹ giọng lặp lại một lần, ngữ khí mang theo một tia lạnh lùng chế giễu, ngươi quá lạc quan. Đây bất quá là tạm thời cân bằng, yếu ớt ngưng chiến thôi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngày đó Ngô Thái tử cùng Ngô Minh Châu đều là kiêu hùng bản tính, hung tàn xảo trá, sao lại thật cam tâm cùng chúng ta chia đều chí bảo? Bọn hắn giờ phút này sợ dĩ nhượng bộ, bất quá là sợ ném chuột vỡ bình, kiên kỵ trong tay của ta thần thánh thiên hỏa khả năng dẫn tới thiên ma Ngô Hoàng, cùng tạm thời không mò ra ta hư thực cát chủ bài thôi. Chỉ sợ không được bao lâu, một khi bọn hắn xác nhận an toàn, hoặc là tìm đến che đậy cảm ứng, đối phó thần thánh thiên hỏa phương pháp, hoặc là bọn hắn sơ bộ luyện hóa ở trong tay hỗn độn ngọc thủy, thực lực đại tiến đằng sau Giang Thần ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía phương xa hải thiên đụng vào nhau chỗ, ngựa khí chắc chắn, đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, lần theo hỗn độn ngọc thủy ở giữa cảm ứng, đến đây toàn lực đuổi giết chúng ta. Vừa rồi cái kia nhìn như hòa bình chia tay, bất quá là trước khi mưa bão tới, yên lặng ngắn ngủi mà thôi. Thương Nguyệt Lan lo lắng không phải không có lý. Hỗn độn ngọc thủy ở giữa lẫn nhau cảm ứng, tựa như trong đêm tối hải đăng, vô luận bọn hắn như thế nào ẩn nấp hành tung, đối với đồng dạng nắm giữ ngọc thủy, lại thực lực viễn siêu bọn hắn Thiên Ngô Thái tử cùng Ngô Minh Châu mà nói, tìm tới bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Tại dưới chênh lệch về thực lực tuyệt đối, bất luận sơ sẩy gì đều có thể thu nhận tai họa ngập đầu, bị cái kia hai đầu hung nô ám toán đắc thủ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thương Nguyệt Lan thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng, ánh mắt đảo qua sau lưng mênh mông mặt biển, phản phất có thể cảm nhận được cái kia như bóng với hình uy hiếp. Giang Thần đón nàng sầu lo ánh mắt, trên mặt nhưng không thấy bối rối, ngược lại lộ ra một vòng tính trước kỹ càng lạnh nhạt mỉm cười. Hắn chậm lại phi độn tốc độ, truyền âm nói, yên tâm đi, Lan tạ. Ta nếu dám cùng bọn hắn chia đều ngọc thủy, tự nhiên sớm đã nghĩ kỹ đường lui. Chúng ta không cần chẳng có mục đích nào vòng, chỉ cần đi một cái. Bọn hắn tuyệt đối không dám tùy tiện đặt chân địa phương liền có thể. Một cái bọn hắn không dám đi địa phương. Thương Nguyệt Lan đôi mi thanh tú cao lại, trong đầu cấp tốc hiện lên tiên giới rất nhiều cấm địa cùng thế lực cường đại danh hào, nhưng có thể làm cho hai vị thái ớt kim tiên đỉnh phong luyện ngục độc nô đều vô cùng kiên kỵ địa phương, thực sự lắc đắc không có mấy. Địa phương nào có thể có như thế uy hiếp? Giang Thần ánh mắt nhìn về phía Vô Nhai Hải chỗ càng sâu phương hướng, ngữ khí bình tĩnh phun ra bốn chữ, Ngọc Thần Long Cung. Cái gì? Ngọc Thần Long Cung? Thương Nguyệt Lan nghe vậy, lập tức nghẹn ngào, màu băng lam trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, ngươi điên rồi phải không? Đây chính là lệ thuộc vào Tiên Hải Thần tộc hạch tâm thế lực một trong. Tục truyền kỳ chủ làm thịt Ngọc Thần Long Vương, chính là thượng cổ tiên tiên thần man đến rồng trực hệ hậu duệ, là chân chính có được hỗn độn thần huyết tồn tại cổ lão, một thân tu vi sớm đã đạt đến tiên vương chi cảnh, áp đảo đại La Kim tiên phía trên. Tiên vương? Đó là chân chính đứng tại tiên giới đỉnh tồn tại, luôn xuất phát thủy, khống chế một phương đại đạo, trong nháy mắt có thể lật diệt tinh thần, khởi động lại địa thủy hỏa phong. Bực này tồn tại kinh khủng, chỉ là kỳ danh hào cũng đủ để cho thái ớt kim tiên tâm thần rung động. Ngọc Thần Long Cung làm đạo thống chỗ, tất nhiên là đầm rồng hang hổ, cảnh giới sông nghiêm, uy củ sông nghiêm, há lại hai người bọn họ không rõ lai lịch tu sĩ nhân tộc có thể tùy tiện tiến vào cũng tìm kiếm che chở. Chỉ sợ còn không có tới gần cửa cung, liền bị tuần tra long tộc thị vệ coi như người xâm nhập cầm xuống. Chỉ là ngấp lại khả năng đối mặt một vị tiên vương cấp tồn tại ánh mắt, Thương Nguyệt Lan đã cảm thấy tê cả da đầu, đó là một loại trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối chênh lệch mang tới bản năng sợ hãi. Nhìn xem Thương Nguyệt Lan vẻ khiếp sợ, Giang Thần nhưng như cũ thông dòng, hắn nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, đưa qua một cái trấn an ánh mắt, yên tâm, ta tự có biện pháp. Nếu không có nắm chắc, ta sao lại tự chui đầu vào lưới? Ngọc Thần Long Cung cũng không phải bền chắc như thép, uy củ là chết, rồng cũng là sống. Chương 1036 Thần Long Đảo, chương 1036 Thần Long Đảo, hắn cũng không giải thích cặn kẽ, nhưng trong giọng nói chắc chắn cùng tự tin, để Thương Nguyệt Lan trong lòng kinh nghi thoáng bình phục một chút. Nàng biết rõ Giang Thần không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, bí mật trên người hắn cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, sớm đã lần lượt lật đổ nàng nhận biết. Đi thôi, thời gian cấp bách. Giang Thần không cần phải nhiều lời nữa, phân biệt một chút phương hướng, quanh thân độn quang lại nổi lên, mang theo Thương Nguyệt Lan hướng phía Vô Nhai Hải cái nào đó đặc biệt tọa độ mau chóng bay đi. Trên đường đi, hai người che giấu khí tức, coi chừng tránh đi trong biển những khí tức kia tồn tại kinh khủng cùng thỉnh thoảng bộc phát tranh đấu. Tại trên biển rộng mênh mông không phi độ nước chừng một tháng quan cảnh. Một ngày này, phía trước trên mặt biển, rốt cục xuất hiện một hòn đảo hình dáng. Theo khoảng cách rút ngắn, hòn đảo toàn cảnh dần dần rõ ràng. Đây là một tòa diện tích không tính quá lớn, ước chừng phạm vi mấy trăm dặm hòn đảo, cùng Vô Nhai Hải bên trong những cái kia động một tí vạn dặm đảo lớn so sánh, lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà, cùng nó diện tích hình thành so sánh rõ ràng chính là, trên hòn đảo kiến trúc dị thường dày đặc lại to lớn. Chỉ gặp trên hòn đảo, đình đài lầu các san sát, dãy cung điện san sát nối tiếp nhau, phần lớn lấy trắng loáng ngọc thạch cùng lóe ra linh quang san hô làm chủ thể tạo dựng, phong cách hoa lệ mà đẹp đẽ, chảy xuôi nồng đậm thủy hệ linh vận cùng một loại cổ lão cao quý khí tức. Từng đạo thần thức cường đại cùng mịt mờ trận pháp ba động bao phủ cả hòn đảo nhỏ, tỏ rõ lấy nơi đây bất phàm. Càng làm người khác chú ý chính là, trên không hòn đảo cùng xung quanh trên mặt biển, thỉnh thoảng có các loại độn quang lên xuống, hoặc khống chế pháp khí, hoặc trực tiếp ngự không phi hành. Lui tới thân ảnh hình thái khác nhau, nhưng phần lớn đều bảo lưu lấy bộ phận hải tộc đặc thù, có thể là đỉnh đầu sừng, có thể là người khoác lân phiến, có thể là sau thai có thai. Bọn hắn đều là đã hóa hình, khí tức mạnh yếu không đợi, từ chân tiên đến kim tiên đều có. Nhưng vô luận thực lực như thế nào, toàn bộ sinh linh tại ở gần hòn đảo này lúc, đều tự giác thu liễm khí tức, chậm lại tốc độ, mang trên mặt hoặc kính sợ hoặc hướng tới thần sắc, quy củ thông qua đặc biệt thông đạo tiến vào đảo phạm vi, không có chút nào có can đảm lỗ mãng bộ dáng. Toàn bộ hòn đảo chung quanh tràn ngập một loại ngay ngắn trật tự mà nghiêm túc trang nghiêm không khí. Chúng ta đến. Giang Thần dừng lại đột quang, cùng Thương Nguyệt Lan lơ lửng tại hòn đảo ngoại vi giữa không trung, nhìn qua trước mắt tòa này phồn hoa mà uy nghiêm trên biển thánh địa, nhẹ nhàng nói ra. Hắn chỉ vào hòn đảo kia, hướng Thương Nguyệt Lan giải thích nói, nơi này chính là Thần Long đảo, cũng không phải là Ngọc Thần Long cung chủ cung chỗ, mà là do Ngọc Thần Long Vương sủng ái nhất Tam công chúa tự mình hạ lệnh kiến tạo cũng trưởng quản một chỗ thánh địa. Vị này Tam công chúa tại trong Long cung địa vị cao cả, nàng từng lập quy củ, vô luận đến từ phương nào, thuộc về loại tộc nào ấy, chỉ cần tâm hoài thành ý, tuân thủ đạo quy, đều có thể bước vào Thần Long đảo, đạt được Long cung lâm thời che chở, ở trên đảo nghiêm cấm bất luận cái gì tư đấu báo thủ. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia ngay ngắn trật tự tiến vào đảo các tộc tu sĩ, tiếp tục nói, nơi này hội tụ Vô Nhai Hải bên trong rất nhiều tìm kiếm che chở, giao dịch kỳ chân, có thể là khát vọng đạt được Long cung chỉ điểm sinh linh. Chỉ cần chúng ta có thể thành công tiến vào Thần Long đảo, ở trên trời Ngô Thái tử cùng Ngô Minh Châu tìm tới cụ thể phương pháp ứng đối thần thánh thiên hỏa uy hiếp trước đó, nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Bọn hắn tuyệt không dám ở Ngọc Thần Long cung Tam công chúa trên địa bàn, công nhiên đối với chúng ta độc thủ. Thương Nguyệt Lan nhìn qua trước mắt trật tự danh mạch, nhưng lại quần quần sóng ngầm nàng có thể cảm giác được mấy cố mịt mờ mà thần thức cường đại tại quét hình người tiến vào Thần Long đảo, trong lòng hiểu rõ. Đây đúng là một cái tuyệt hảo tạm lánh chỗ, mượn nhờ Ngọc Thần Long cung hổ uy đến trấn nhiếp cái kia hai đầu độc nô. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thuận lợi thông qua kiểm tra, chân chính bước vào tòa này nơi ở nút. Đi thôi, chúng ta nhập đảo. Giang Thần sửa sang lại một chút áo bào, trên mặt khôi phục bình tĩnh, dẫn đầu hướng về Thần Long đảo cái kia to lớn, do to lớn chân châu bối cùng san hô cấu trúc mà thành cửa vào bay đi. Hai người thu liễm khí tức, chậm rãi đáp xuống Thần Long đảo khí thế kia rộng rãi lối vào trước. Cánh cửa khổng lồ do cả khối vạn năm ôn ngọc cùng lóe ra thất thải hào quang to lớn san hô cấu trúc mà thành, phía trên treo một khối bảng hiệu, lấy rồng bay phượng múa cổ truyện biết lấy Thần Long đảo ba chữ to, ẩn ẩn tản mát ra làm lòng người thần yên tĩnh uy nghiêm. Trước cửa đứng vững hai hàng khí tức điêu luyện thủ vệ, cầm đầu ngăn lại Giang Thần hai người là hai tên dáng người khôi ngô, người khoác chế thức lớp vảy màu xanh, cái chán sinh ra nhỏ bé ngọc giác thủ vệ đội trưởng. Bọn hắn ánh mắt như điện, quanh thân tản ra chân tiên cảnh đỉnh phong cường hành ba động, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông lính tôm tướng cua, mà là trong Long cung tinh nhuệ. Dừng lại, trong đó một tên sắc mặt lạnh lùng thủ vệ đội trưởng duỗi ra bao trùm lấy lân miệng cánh tay, ngăn cản đường đi, thanh âm như là kim thiết giao kích, mang theo không thể nghi ngờ xem kỹ, các ngươi là làm cái gì? Nhìn các ngươi khí tức lạ lẫm, cũng không phải là ta Vô Nhai Hải thượng chú tu sĩ. Một tên thủ vệ khác cũng nheo mắt lại, ánh mắt lợi hại tại Giang Thần cùng Thương Nguyệt Lan trên thân đảo qua, nhất là tại cảm nhận được Giang Thần bờ bên kia cảnh cùng Thương Nguyệt Lan điệu tiên cảnh thấp tu vi lúc, trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu kinh ngạc cùng kinh miệt. Ân, hai nhân loại tu vi như vậy, nông cạn có thể vượt qua nguy cơ này từ phía vô tận tiên hải bình yên đến ta Thần Long đảo, quả nhiên là hiếm lạ rất. Vô Nhai Hải rộng lớn vô biên, trong biển hung thú dày đặc, không gian loạn lưu mọc thành bụi, không có kim tiên cảnh thực lực hoặc là đặc thù hàng hải pháp bảo, muốn lặn lội đường xa đến tận đây gần như không có khả năng. Giang Thần hai người tu vi cùng bọn hắn xuất hiện phương thức, sát thực khiến người hoài nghi. Giang Thần đối mặt chất vấn, thần sắc không thay đổi, tiến lên một bước, bình tĩnh chắp tay nói, hai vị tướng quân minh giám, ta hai người đúng là đường xa mà đến nhân tộc tán tu. Nghe qua Thần Long đảo chính là Ngọc Thần Long cung Tam công chúa điện hạ lập chi thánh địa, hội tụ tứ hải kỳ chân, trật tự danh mạch, lòng sinh hướng tới, chuyên tới để thấy một lần, hy vọng có thể lãnh hội một phen Long cung phong thái, có lẽ còn có thể tìm chút cơ duyên. Hắn ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, Lý do cũng nói đến thông, nhưng này tên mặt lạnh thủ vệ hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rôi ra một bàn tay, giải quyết việc chúng nói ít những thứ vô dụng này. Thần Long Đảo quy củ, vô luận đến từ phương nào, muốn vào thành này, cần giao nạp nhập môn phí, mỗi người 10. Không 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 tiên linh thạch. Có tiền liền tiến, không có tiền liền lăn. Nếu không, đừng trách chúng ta theo quy củ làm việc, đem các ngươi khu trục. 10 không 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 tiên linh thạch. Cái số này để một bên Thương Nguyệt Lan trong lòng đều là siết chặt. Tiên linh thạch chính là tiên giới cấp bậc cao nhất tiền tệ, ẩn chứa tinh thuần không gì sánh được tiên linh khí, đối với tu luyện, bày trận, khu động cao cấp pháp bảo đều cực kỳ trọng yếu. Nó giá trị viễn siêu thánh phẩm linh thạch, bình thường chỉ ở kim tiên trở lên cấp độ giao dịch trung lưu thông. 10000 tiên linh thạch, đối với rất nhiều chân tiên tới nói đều là một món tài sản khổng lồ, đủ để cho bọn hắn táng ra bại sản. Hai cái này thủ vệ mở miệng chính là một người 10000, hiển nhiên có làm khó dễ cùng ý dò xét, có lẽ là muốn nhìn một chút hai cái này tu vi thấp nhân loại là có hay không có tư cách tiến vào, hoặc là muốn nhân cơ hội bớt chút dầu nước. Chương 1037 thuê động phủ, chương 1037 thuê động phủ, chung quanh một chút ngay tại xếp hàng chờ đợi nhập đảo hải tộc tu sĩ cũng quăng tới trêu tức hoặc ánh mắt tò mò, muốn nhìn một chút hai nhân tộc kia ứng đối ra sao. Theo bọn hắn nghĩ, hai nhân loại kia chỉ sợ ngay cả 100 tiên linh thạch đều chưa hẳn cầm ra được. Nhưng mà, Giang Thần nghe vậy, trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ làm khó, ngược lại vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, khóe miệng thậm chí còn treo một tia nụ cười như có như không. Hắn phản phất không có nghe được trong lời nói kia làm khó dễ cùng kinh thị, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thì ra là thế, nhập môn phí tổn, hợp tình hợp lý. Nói, trên ngón tay của hắn viên kia nhìn như một mạc nạp giới ánh sáng nhạt lóe lên. Sau một khắc, hai đống lóe ra quang hoa sáng chói, linh khí bức người đến để không gian xung quanh cũng hơi nhộn nhạo tiên linh thạch, tựa như cùng hai tòa như ngọn núi, chống rông xuất hiện tại hai tên trước mặt thủ vệ. Mỗi một chồng đều đúng lúc là 10. Không 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 ai, không nhiều không ít. Tiên linh thạch đặc thù tinh khiết hào quang đan vào một chỗ, cơ hồ choáng váng ánh mắt của mọi người. Cái kia tinh thuần đến cực điểm tiên linh khí tràn ngập ra, để phụ cận mấy cái hải tộc tu sĩ cũng nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Cái này 20. Không 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 tiên linh thạch, đúng là hắn từ Si Mẫu Quỷ Hoàng cái kia tích lũy vài vạn năm chân tảng lớn đu trong bảo khố thuận tay mang tới tiền lẻ một trong. Đối với cướp sạch toàn bộ lớn đu tàng bảo các Giang Thần mà nói, điểm ấy tốn hao, xác thực chỉ là chín châu mất sợi lông. Cái kia hai tên nguyên bản thái độ kiêu căng thủ vệ đội trưởng, giờ phút này con mắt chừng đến như là trung đồng, trên mặt lạnh nhạt cùng khinh miệt trong nháy mắt bị cực hạn chấn kinh thay thế. Bọn hắn há to miệng, nhìn trước mắt cái này hai đống tản ra mê người quang mang tiên linh thạch, nửa ngày không có thể nói ra nói đến. Bọn hắn phụ trách trông coi cửa thành nhiều năm, gặp qua hào sảng hải tộc cự phú, cũng đã gặp móc tinh thần xa suốt tán tu, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua hai cái tu vi như vậy thấp nhân loại, có thể như vậy mắt cũng không nháy tiện tay ném ra ngoài 20. Không 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 tiên linh thạch. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Tại ngắn ngủi thất thần cùng xác nhận tiên linh thạch thật giả sau, hai tên thủ vệ thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Cái kia mặt lạnh thủ vệ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kinh hãi trong lòng, trên mặt băng xương cấp tốc hòa tan, thậm chí gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc nhưng tuyệt đối được cho khách khí dáng tươi cười. Hắn cấp tốc thu hồi cái kia 20. Không 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 tiên linh thạch, động tác nhanh nhẹn từ trong ngực lấy ra hai viên điêu khắc long văn, xúc tu ôn nhuận ngọc bài màu trắng, hai tay đưa tới, hai vị, xin cầm lấy cái này nhập đảo lệnh bài. Nắm lệnh này bài, nhưng tại Thần Long đảo bên trong ngưng lại một tháng. Trong đảo nghiêm cấm tư đấu, nếu có nhu cầu, có thể bằng lệnh bài tiến về dịch quán nghỉ ngơi, có thể là tại chỉ định khu vực giao dịch. Chúc hai vị ở trên đảo hết thảy thuận lợi. Thanh âm mặc dù vẫn như cũ có chút cứng nhắc, nhưng trong đó khinh thị đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một tia kính sợ. Tại tiên giới, tài phú thường thường cũng đại biểu cho thực lực cùng bối cảnh một bộ phận, có thể tiện tay xuất ra 20. Không 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 tiên linh thành người, tuyệt đối không thể khinh thường. Giang Thần tiếp nhận lệnh bài, tiện tay đem bên trong một viên đưa cho Thương Nguyệt Lan, đối với hai tên thủ vệ khẽ bước cằm, làm phiền. Nói đi, liền không còn nhìn nhiều bọn hắn một chút, cùng Thương Nguyệt Lan sánh vai, tại một đám hải tộc tu sĩ phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, thản nhiên đi vào lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc Thần Long đảo cửa thành. Sau lưng, mơ hồ truyền đến thủ vệ thấp giọng nghị luận cùng thanh âm hít vào khí lạnh. Mà Giang Thần trong lòng rõ ràng, dùng tiền tài mở đường, chỉ là đơn giản nhất một bước. Tiến vào cái này Thần Long đảo, chân chính khiêu chiến, có lẽ vừa mới bắt đầu. Bước vào Thần Long đảo cửa thành, phản phất tiến nhập một thế giới khác. Ngoại giới Hải Thiên Minh mông cùng nguy hiểm bị ngăn cách, thay vào đó là một loại phồn hoa, có thứ tự, nhưng lại mang theo nồng đậm hải tộc phong tình đặc biệt cảnh tượng. Đường phố rộng rãi do trắng đoán biển ngọc lát thành, sáng đến có thể soi gương, hai bên cửa hàng san sát, lối kiến trúc kỳ quỷ mà hoa lệ, nhiều lấy san hô, vỏ sò, trân châu, các loại linh ngọc làm chủ thể, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dâm đãng gió biển khí tức, hỗn hợp có các loại linh thảo, đan dược cùng hải tộc đặc sản đặc thù kỳ dị hương thơm. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, dòng người như dệt. Nhưng mà, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ chín thành chín người hình tu sĩ đều cũng không phải là con người thực sự. Bọn hắn phần lớn bảo lưu lấy riêng phần mình tộc đàn đặc thù, tạo thành màu sắc sặc sỡ chúng sinh tướng, có đỉnh đầu bóng ánh sừng rồng, thân mang hoa phục, thần sắc cao ngạo long tộc hậu duệ, có gương mặt hai bên lưu lại tinh mịn mà tuyến, lúc hành tẩu mang theo sóng nước gợn sóng ngư nhân bộ tộc, có chửa sau kéo lấy to lớn giáp xác, hành động không chút nào không chậm giải tướng rùa thừa, có cánh tay hoặc cái cổ bao trùm lấy màu sắc rực rỡ lân phiến dao mãng chi thuộc, thậm chí trực tiếp đỉnh lấy cái đầu tôm hoặc đầu bạch tuộc, xúc tu chập chờn, không coi ai ra gì cùng người nói chuyện với nhau. Các loại hoặc dữ tợn, hoặc kỳ dị, hoặc thần thánh hải tộc đặc thù, ở chỗ này hài hòa cùng tồn tại, tạo thành một đạo tiên giới địa phương khác tuyệt khó gặp đến đặc biệt phong cảnh. Chân chính giống Giang Thần cùng Thương Nguyệt Lan như vậy, khí tức tinh khiết, hình thái cùng thượng cổ đạo thể không khác nhân loại thuần huyết, ngược lại là phượng mao lân giác, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái, đều sẽ dẫn tới một chút hiếu kỳ hoặc ánh mắt dò xét. Không nghĩ tới tại nguy cơ này từ phía không bờ tiên biển sâu chỗ, lại còn có dạng này một chỗ ngay ngắn trật tự, vạn tộc cùng tồn tại vùng đất kỳ dị. Thương Nguyệt Lan lấy thần niệm truyền âm, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi thảm cục. Nàng thở nhỏ tại Thanh Huyền môn tu hành, thấy phần lớn là tiên sơn phúc địa, tu sĩ nhân tộc, nhiều như vậy dị tộc hội tụ một đường lại bình an vô sự, quả thực để nàng mở rộng tầm mắt. Nơi đây do Ngọc Thần Long cung Tam công chúa lập quy che chở, cấm chỉ tư đấu, đối với rất nhiều tại ngoại giới bị đuổi giết hoặc tìm kiếm an ổn tu luyện hải tộc tới nói, không khác thiên đường. Tự nhiên khả năng hấp dẫn chúng sinh tìm tới. Giang Thần giải thích nói, ánh mắt thì không ngừng quét mắt hai bên đường phố kiến trúc chiêu bài, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chúng ta sau đó chính là ở đây tìm một chỗ địa phương luyện hóa cái kia hỗn độn ngọc tùy sao? Thương Nguyệt Lan hỏi, đây là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể ứng đối Thiên Ngô Thái Tử huynh muội lúc nào cũng có thể đến truy sát. Ân. Giang Thần khẳng định gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng cuối con đường một mảnh rõ ràng càng cao hơn lớn, linh khí cũng càng thêm nồng đậm khu kiến trúc, nơi đó là Thần Long Đạo phía quan vương kinh doanh tiềm long các chuyên môn cho thuê các loại đẳng cấp động phủ tu luyện. Trong động phủ có Long cung bảy cấm chế cường đại, tính an toàn cùng tư mật tính đều là ở trên đảo tốt nhất. Có Tam công chúa quy củ tại, chỉ cần chúng ta không chủ động gây chuyện, ở bên trong bế quan, không người dám cưỡng ép quấy rầy. Chương 1038 huyết hải cá voi sát thủ tộc, chương 1038 huyết hải cá voi sát thủ tộc đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một tòa khí thế rộng rãi cao lầu trước. Lâu này cao tới trăm trượng, toàn thân do một loại màu xanh đậm trấn hải ngọc xây thành, mặt ngoài điêu khắc vô số du động hình rồng phù văn, linh quang mờ mịt, tản mát ra vững chắc như núi, sâu không lường được khí tức. Trên cửa nhà, treo một khối kim biển, dân thư tiềm lòng các ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Vừa bước vào cửa lớn, một tên mặc cẩm bào, hình thể có chút mập mạp, trên mặt chất đầy nghề nghiệp tính nụ cười tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên đón. Hai vị quý khách quang lâm, là đến thuê động phủ sao? Tiểu điếm có thiên địa huyền hoàng bốn loại phẩm cấp động phủ, linh khí dồi dào, cấm chế hoàn thiện, bảo đảm ngài hài lòng. Hắn nói chuyện ở giữa, có chút không lời, thái độ cung kính, nhưng trên thân nó ẩn ẩn tản ra cái kia cố như có như không hung hãn huyết khí, cùng cặp kia nhìn như đục ngầu, kỳ thực tinh quang nội liễm mắt nhỏ, đều cho thấy hắn tuyệt không phải phổ thông người hầu. Thương Nguyệt Lan ánh mắt rơi vào cổ của hắn hai bên, nơi đó mơ hồ có thể thấy được mấy đạo màu đỏ sậm, như là hai nước giống như đường vân. Trên thân nó cái kia cố đặc biệt, hỗn hợp có biển sâu cùng huyết tinh khí tức, không để cho nàng cho phép nào nào. Thốt ra, huyết hải cá voi sát thủ tộc. Trên thế giới này lại còn có huyết hải cá voi sát thủ tộc tộc nhân tồn thế. Giang Thần nghe vậy cũng nhiều nhìn cái kia béo tiểu nhị một chút. Huyết hải cá voi sát thủ tộc, hắn từng tại tiên giới đại toàn dị thú thiên từng thấy ghi chép. Tộc này từng là xương bá một vùng biển bá chủ, nhục thân cường hành vô địch. Nó tâm đầu tinh huyết là luyện chế nhiều loại đỉnh cấp đan dược, nhất là trong truyền thuyết có thể tăng lên cực lớn cường độ nhục thân cùng khí huyết chi lực huyết linh bảo đan chủ dược một trong. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn chúng bị tiên giới rất nhiều luyện đan sư cùng thế lực điên cuồng bắt giết, gần như diệt tộc, đã có vài vạn năm chưa từng có tin tức xác thật truyền ra, không nghĩ tới lại sẽ ở nơi đây gặp phải một cái. Cái kia béo tiểu nhị nghe được Thương Nguyệt Lan lời nói, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cay đắng cùng cảnh giác, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia khéo đưa đầy bộ dáng, thở dài nói, cô nương thật sự là hảo nhãn lực, tại hạ đúng là huyết hải cá voi sát thủ bộ tộc. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ngoại giới không biết có bao nhiêu người ngấp nghé tộc ta huyết nhục cốt thủy, muốn giết chi cho thông khoái. Bất đắc dĩ, tại hạ cũng chỉ có thể mai danh nhận tích, trốn ở đây Thần Long đảo thượng, dựa vào cho Long cung quản lý một chút sản nghiệp, tạm thời an toàn tính mệnh thôi. Ngữ khí của hắn mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng một tia ẩn tàng rất khá hận ý diệt tộc thống khổ, chạy trốn đến tận đầu tận đâu nỗi khổ, tuyệt không phải ngoại nhân có khả năng trải nghiệm. Giang Thần không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu đau xót của người khác, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, cho chúng ta mở hai gian tốt nhất động phủ, yêu cầu linh khí nồng nặc nhất, cấm chế phòng ngự mạnh nhất, bảo đảm bế quan lúc tuyệt đối không bị quấy rầy. Béo tiểu nhị nghe vậy, mừng rỡ, biết tới khách hàng lớn, vội vàng đáp, được rồi. Hai vị quý khách muốn, chính là bản các phòng chữa thiên động phủ. Như thế động phủ xây ở dưới đảo linh mạch hạch tâm phía trên, không chỉ có linh khí là ngoại giới gấp trăm lần trở lên, càng do Long cung trận pháp đại sư tự tay bố trí cửu long bản sơn cấm một khi mở ra, trừ phi là tiên vương cấp tồn tại đích thân đến, nếu không liền xem như kim tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, trong thời gian ngắn cũng tuyệt khó công phá. Tuyệt đối an toàn tư mật. Hắn dừng một chút, báo ra giá cả, phòng chữa thiên độc phủ, mỗi gian phòng mỗi ngày tiền thuê 5000 tiên linh thạch. Hai gian độc phủ, nếu theo ngắn nhất thời hạn mướn một tháng tính toán, chung cần 250.000 tiên linh thạch. Cái giá tiền này, đủ để cho rất nhiều chân tiên thậm chí phổ thông kim tiên chủ bước. Béo tiểu nhị báo ra giá cả sau, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Giang Thần thần sắc, mặc dù trước đó nhập đảo lúc Giang Thần hiện ra qua tài lực, nhưng cái này 250.000 tiên linh thạch vẫn như cũ không phải số lượng nhỏ. Nhưng mà, Giang Thần trên mặt ngay cả một tia gợn sóng cũng không lên, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, có thể. Lập tức, trên ngón tay của hắn nạp giới lần nữa ánh sáng nhạt lóe lên, một đống tản ra sáng chói tiên quang, số lượng chính xác không sai tiên linh thạch liền xuất hiện tại béo tiểu nhị trước mặt, vừa vặn 250.000. Nồng đậm tiên linh khí trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho cả tiềm lòng các đại đường cũng vì đó yên tĩnh, không ít ở đây làm sự vụ hải tộc tu sĩ đều căng tới chấn kinh cùng ánh mắt tham lam. Béo tiểu nhị càng là hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt triệt để thay đổi, tràn đầy kính sợ cùng sốt ruột. Hắn tay chân nhanh nhẹn thu hồi tiên linh thạch, nụ cười trên mặt càng thêm lịnh nọt mấy phần, không người nói, quý khách hào sảng. Xin mời đi theo ta, nhỏ cái này mang hai vị đi phòng chữ thiên giáp ba cùng giáp tứ lập phủ. Hắn dẫn Giang Thần hai người, xuyên qua mấy tầng linh quang lấp lóe cấm chế môn hộ, đi vào tiềm lòng các hậu phương một chỗ cực kỳ ưu tính vách núi trước đó. Trên vách núi đá mở nước cờ cửa hộ, trên cánh cửa phủ văn dày đặc, linh quang mờ mịt. Béo tiểu nhị lấy ra hai viên tạo hình phong cách cổ xưa, điêu khắc bản long đồ án ngọc phù, phân biệt đưa cho Giang Thần cùng Thương Nguyệt Lan, chỉ vào trong đó hai cái lân cận môn hộ nói hai vị, đây cũng là phòng chữ thiên giáp ba cùng giáp tứ lập phủ. Ngọc phù này đã là cửa chìa, cũng là khống chế trong động phủ cấm chế hạch tâm. Nhỏ máu nhận chủ sau, liền có thể tùy tâm điều khiển. Trong động phủ tất cả công trình đều đủ, nếu có bất luận cái gì nhu cầu, có thể thông qua ngọc phù đưa tin, nhỏ tùy thời vì ngài phục vụ. Giang Thần tiếp nhận ngọc phù, thần thức hơi quét qua, liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng cùng phức tạp trận pháp kết cấu, nhất là cái kia cựu long bản sơn cấm mang đến cho hắn một cảm giác xác thực vững như thành đồng, tuyệt không phải nói ngoa. Làm phiền. Giang Thần đối với béo tiểu nhị nhẹ gật đầu. Ngài khách khí, hai vị quý khách thỉnh an tâm tu luyện. Béo tiểu nhị cung kính thi lễ một cái, lúc này mới tối lui. Giang Thần cùng Thương Nguyệt Lan liếc nhau, riêng phần mình đi hướng động phủ của mình môn hộ. Giang Thần đem một giọt máu tươi nhỏ tại trên ngọc phù đốn thời gian mang đại phóng, cùng hắn sinh ra một loại liên hệ chặt chẽ. Hắn tâm niệm khẽ động, trước mặt cái kia che kín phù văn, nhìn như không thể phá vỡ cửa đá liền vô thanh vô tức trở ra, lộ ra phía sau linh khí hóa sương ngủ, đạo vận giạt rào tính thất tu luyện. Không chút do dự, Giang Thần một bước vào trong đó, nặng nghề cửa đá tại sau lưng chậm rãi khép kín. Sau một khắc, trong động phủ trên vách cái kia chín đầu điêu khắc hình rồng phù văn phảng phất xuống lại, phát ra trầm thấp long ngâm, đạo đạo linh quang sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, đem toàn bộ động phủ triệt để bao phủ, ngăn cách. Cảm thụ được trong động phủ cơ hồ hóa lỏng giống như tinh thuần linh khí, cùng bên ngoài cái kia làm cho người an tâm cấm chế cường đại, Giang Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời an toàn. Hắn khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất trên bộ đoàn, lật bàn tay một cái, viên kia hỗn độn chi khí lượn lờ ngọc tùy liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó chính là giành giật từng giây, luyện hóa bảo vật này, trùng kích cảnh giới cao hơn thời khắc. Mà Thương Nguyệt Lan cũng tại sát vách trong động phủ, bắt đầu đồng dạng bế quan. Ngay tại Giang Thần hai người tiến vào chiều sâu bế quan, toàn lực luyện hóa hỗn độn ngọc tùy thời khắc, tại phía xa Vô Nhai Hải một mảnh khác không biết hải vực, ngay tại điên cuồng tìm kiếm bọn hắn tung tích Thiên Ngô Thái Tử cùng Ngô Minh Châu, gần như đồng thời lòng có cảm giác, đem ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Thần Long Đạo phương hướng. Chương 1039 giá trên trời luyện hóa phí, chương 1039 giá trên trời luyện hóa phí hỗn độn ngọc tùy ở giữa yêu ớt cảm ứng, mặc dù không cách nào chính xác đến vị trí cụ thể, nhưng đại khái phương hướng đã minh xác. Thần Long Đạo, Ngọc Thần Long cung địa bàn Thiên Ngô Thái Tử sắc mặt âm trầm, bọn hắn ngược lại là biết tìm chỗ trốn. Ngô Minh Châu liếm liếm môi đỏ, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn là tham lam. Đại ca, nơi đó quy củ nghiêm nghiêm, chúng ta không tốt trực tiếp động thủ. Nhưng bọn hắn cũng không thể ở bên trong tránh cả một đời. Phái người nhìn chằm chằm tất cả lối ra, một khi bọn hắn đi ra, hừ, nặng nghề cửa đá tại sau lưng triệt để khép kín, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động, nhìn trộm cùng tiềm ẩn nguy hiểm hoàn toàn ngăn cách. Trong động phủ, thời gian phảng phất đều trở nên chậm chạp mà sệt sệt, chỉ có tinh thuần đến hóa thành thể lỏng xương mù tiên linh khí đang chậm rãi chạy xuôi. Trên vách tường cựu long bản sơn cấm phủ văn như là hô hấp giống như sáng tác, tản ra làm người an tâm vững chắc ba động. Giang Thần chậm rãi đi đến tĩnh thất trung ương vạn năm ôn ngọc bồ đằng trước, nhưng không có lập tức tỏa hạ. Hắn đầu tiên là đứng bình tĩnh đứng một lát, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thật sâu, tham lam hô hấp lấy cái này kiếm không dễ an bình không khí. Từ khi bước vào phong ma quật, mỗi một bước đều như cùng ở tại vực sâu vạn trượng phía trên xiếc DJ, cùng nhau tại chân tiên, kim tiên, thậm chí thái ớt kim tiên cùng nửa bước đại la tồn tại kinh khủng ở giữa, dựa vào tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ tôi diễn, hơn người can đảm cùng mấy phần vật khí, mới hiểm lại càng hiểm lấy được cái này hỗn độn ngọc thủy, cũng thành công chạy trốn tới cái này tạm thời càng trình gió. Trong đó mạo hiểm cùng áp lực, không đủ là ngoại nhân nói. Giờ phút này, rốt cục có thể tạm thời buông lỏng cái kia căng cứng đến cực hạn tâm thần. Hắn rõ ràng nhận thức đến, nếu không có thể nội viên kia được từ thần bí cơ duyên tạo hóa đĩa ngọc tán phiến nhiều lần tại thời khắc mấu chốt đẩy ra mê vụ, cho hắn chỉ dẫn ra một chút hy vọng sống, để hắn có thể trông thấy ngắn ngủi tương lai đi hướng cùng mấu chốt tiết điểm lựa chọn, chỉ bằng vào hắn tự thân tu vi cùng nhu trí, là tuyệt đối không thể tại bực này cấp độ đánh cờ bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa, cuối cùng đoạt được trí bảo. Đĩa ngọc này tán phiến, là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Một lát chạy không đằng sau, Giang Thần ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà chuyên chú. Nguy cơ chỉ là tạm thời giải trừ, tăng thực lực lên cấp bách. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lật bàn tay một cái, viên kia gánh chịu lấy hỗn độn đạo tắc cùng ma thần chi huyết ngọc tùy liên xuất hiện tại lòng bàn tay, ôn nhuận ánh sáng đem toàn bộ tĩnh thất chiếu rọi đến mê lim mà thần thánh. Là thời điểm xử lý cái này thu hoạch lớn nhất, nhưng ở này trước đó, hắn cần phải mượn một cái khác cực kỳ trọng yếu lực lượng. Giang Thần ngưng thần tĩnh khí, vào trong tâm chỗ sâu, lấy một loại đặc biệt sóng ý niệm, nhẹ giọng kêu gọi nói hệ thống, mở ra cá nhân giới diện. Ông một tiếng vải không thể nghe thấy nhẹ vang lên, một đạo màu lam nhạt, hơi mở màn ánh sáng, như là sóng nước đột ngột, chống rông xuất hiện tại ý thức của hắn cảm giác bên trong, vô cùng rõ ràng. Trên màn sáng bày ra lấy từng hàng ngắn gọn mà tinh chuẩn số liệu, tính danh, Giang Thần ẩn tàng, Ngọc Đế cảnh giới, Thiên Tiên cảnh đỉnh phong tư chất, trời sinh thánh nhân 6 chu ác trị, 3861233 đặc thù kỹ nghệ, thiên cấp thuật luyện đan, mặc gia cơ quan thuật. Bao dung rất nhiều tạp học, nguồn gốc từ tiên giới đại toàn cùng tự thân lĩnh ngộ pháp tắc, 3000 đại đạo pháp tắc. Trời sinh thánh nhân tư chất mang tới pháp tắc thân hòa, đã sơ bộ tiếp xúc cũng lý giải bộ phận cơ sở pháp tắc kiếm pháp, chôn bụi kiếm pháp, cương hành sát phạt kiếm thuật thần thông, thiên cương 36 biến, thất bảo diệu thụ hư ảnh hư không đại thủ ấn, thôn thiên thần công. Gồm cả biến hóa, phòng ngự, công kích, thôn phệ các loại nhiều loại hiệu quả thần niệm, cửu tiêu luyện thần thuật, huyền xá cử cấm thuật, gen luyện thần hồn, tăng cường cảm giác cùng tính bền dẻo nội công, thanh đế trường sinh quyển. Chủ tu công pháp, sinh mệnh lực bằng bạc, chân nguyên hùng hậu thân pháp, hư không đột thuật, cao siêu đột pháp, lợi cho tiềm hành cùng bỏ chạy hỗn độn linh bảo, tạo hóa đĩa ngọc tản tiến một thôi diễn thiên cơ, thấy rõ nhân quả, chính là hết thể mưu đồ chi cơ bảo vật. Hư không thần lâu ngũ phẩm tiên khí vô hạn la bản ngũ phẩm tiên khí hoàn vũ dù ngũ phẩm tiên khí chiếu thế đèn sáng ngũ phẩm tiên khí chấn tiên kiếm. Nhiều lấy tự đại u bảo khố, công năng khác nhau phân thân, đạo rắn tán tiên cảnh tam trọng nhật nguyệt đạo thai thiên tiên cảnh tam trọng đặc thù phân thân, có tính trưởng thành, có thể chấp hành đặc biệt nhiệm vụ hoặc phụ trợ tu luyện ánh mắt đảo qua giới diện, nhất là tại cái kia cao tới 386 vạn chu ác trị bên trên dừng lại chốc lát. Giang thần trong lòng sáng tỏ, đây là trong khoảng thời gian này đến nay, chẳng yêu trừ ma sợ lui tích công tích có thể dùng đến trực tiếp quan đâu, tăng lên công pháp độ thuần thục hoặc lĩnh ngộ thần thông, diệu dụng vô tận, là hắn nhanh chóng tăng thực lực lên trọng yếu tư lương. Nhưng mà, giờ phút này hắn chú ý tiêu điểm, cũng không phải là những này đã có tích lũy. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống lòng bàn tay hỗn độn ngọc thủy, một điểm kia đỏ thâm ma thần chi huyết ở trong đó chậm rãi chìm nổi, tản ra làm người sợ hãi nguyên thủy lực lượng. Hắn tập trung tinh thần, hướng cái kia vô hình hệ thống phát ra hạch tâm hỏi thăm, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, hệ thống, có thể hay không? Vì ta luyện hóa viên này hỗn độn ngọc thủy, cùng trong đó hỗn độn ma thần chi huyết. Đây là hắn lớn nhất giá vọng, cũng là hắn có thể hay không tại sắp đến, cùng trời Ngô thái tử huynh muội thậm chí khả năng càng kinh khủng tồn tại truy đuổi bên trong chiếm cứ chủ động, thậm chí trong tương lai thiên đỉnh thiên tiêu trên đại hội cùng bạn cổ yêu nghiệt tranh phong mấu chốt. Đốt. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hoàn toàn như trước đây máy móc băng lãnh, tại trong ý niệm của hắn vang lên. Kiểm tra đo lường đến đặc thù trí cao năng lượng và dẫn, hỗn độn ngọc thủy độ hoàn hảo 8 năm nội ẩn hỗn độn ma thần không biết tên bản nguyên tinh huyết độ hoàn hảo 99.9 bắt đầu tiến hành luyện hóa khả thi phân tích. Phân tích bên trong ngắn ngủi trầm mặc, phản phất hệ thống cũng đang tính toán cái kia mênh mông năng lượng cần thiết đại giới. Một lát sau, thanh âm băng lanh vang lên lần nữa, báo ra số lượng lại làm cho Giang Thần Tâm có chút trầm xuống, luyện hóa này mai hỗn độn ngọc tụy ngậm cơ sở năng lượng cùng hỗn độn đạo tắc hấp thu cần tiêu hao chu ác trị 200 triệu điểm. Đơn độc luyện hóa trong đó hỗn độn ma thần chi huyết cần đi đầu tức đoạt cũng tiếp nhận nó huyết mạch trùng kích cùng dấu ấn đại đạo cần tiêu hao chu ác trị 1 tỷ điểm. Trước mắt chu ác trị dự trữ 3861233 điểm. Chu ác trị không đủ, không cách nào hiệp trợ luyện hóa. 1.2 tỷ điểm. Đây là một cái con số trên trời. Hắn tân tân khổ khổ, trải qua sinh tử, tại phong ma quật bên trong chém giết vô số yêu ma, thậm chí bao gồm mấy vị chân tiên yêu vương, cũng mới tích lũy không đến 4 triệu điểm. Khoảng cách 1.2 tỷ, kém đâu chỉ gấp trăm lần. Chương 1040 bán đi hỗn độn ngọc thủy, chương 1040 bán đi hỗn độn ngọc thủy. Giang Thần ánh mắt trong lòng bàn tay cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ ngọc thủy, cùng trong ý thức cái kia màu lam nhạt trên màn sáng biểu hiện 3861233 điểm chu ác giá trị ở giữa vừa đi vừa về di động. Hơn 3 triệu. Cái số này đối với tu sĩ tầm thường mà nói có lẽ là số tiền lớn, nhưng đối mặt hệ thống mở ra 1.2 tỷ giá trên trời luyện hóa phí tổn, không khác hạt cắt trong sa mạc. Cao mày, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trong động phủ chỉ có linh khí lưu động yếu ớt tiếng vang, cùng hắn tự thân bình ổn lại mang theo một tiếng ngưng trọng tiếng hít thở. Từ bỏ sao? Không, tuyệt đối không thể. Cái này hỗn độn ma thần chi huyết là hắn trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng, là nhanh nhanh tăng thực lực lên, ứng đối nguy cơ tương lai mấu chốt, càng là hắn tại cái kia hội tụ vạn giới thiên kiêu trên sân khấu tranh phong hùng hậu vô liếng. Hệ thống trực tiếp luyện hóa chi lộ bị kết sủ chu ác giá trị phá hỏng, như vậy, mở ra lối riêng đâu? Một cái lớn mật mà quyết tuyệt suy nghĩ tại trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Hắn hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đối với cái kia vô hình hệ thống, chậm rãi mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh trong động phủ lộ ra đặc biệt rõ ràng, "Hệ thống, nếu là ta đem cái này cả khối hỗn độn ngọc tùy bán ra cho ngươi, có thể hối đoái bao nhiêu điểm chu ác giá trị?" Hắn lựa chọn bỏ qua ngọc tùy bản thân, đổi lấy trực tiếp nhất, cũng là trước mắt cần nhất tài nguyên, chu ác giá trị. Ngọc tùy tuy tốt, nhưng trong đó đại bộ phận năng lượng cùng đạo tắc đối với hắn mà nói, kém xa dọn kế hoạch tâm hỗn độn ma thần chi huyết tới trực tiếp cùng trọng yếu. Hắn muốn tiến hành một trận đánh cược, dùng ngọc tùy thay máu dịch. Hệ thống tựa hồ đối với hắn đặt câu hỏi tiến hành phức tạp hơn ước định, ngắn ngủi trầm mặc sau, cái kia băng lanh máy móc âm vang lên lần nữa, trải qua kiểm tra đo lường ước định, độ hoàn hảo 85 hỗn độn ngọc tùy không chứa trong đó ma thần chi huyết tận chứa năng lượng cùng đạo tắc tổng giá trị, có thể hối đoái chu ác giá trị 1 tỷ điểm. 1 tỷ. Cái số này để Giang Thần trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Đúng lúc là luyện hóa dọn kia ma thần chi huyết cần thiết số lượng. Ý vị này, hắn có thể dùng ngọc tùy đổi lấy trực tiếp, không phong hiểm luyện hóa ma thần chi huyết cơ hội. Không chút do dự, phản phất sợ mình sẽ hối hận bình thường, Giang Thần chém đinh chặt sắt nói, vậy liền bán đi. Ngữ khí quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn biết rõ, khoảng cách tiên giới thiên kiêu đại hội chỉ còn thời gian 3 năm, dựa vào thủ đoạn thông thường, hắn tuyệt đối không thể gom góp 1.2 tỷ chu ác giá trị. Thời gian không đợi người, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, giờ phút này tối ưu lựa chọn chính là bỏ qua ngọc tùy cái này, độc trực tiếp thu hoạch ma thần chi huyết viên này châu. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể bằng vào ma thần chi huyết lực lượng thực hiện thực lực bay vọt thức tăng lên, càng có thể vì chính mình thân này sắp tăng vọt tu vi tìm tới một cái hoàn mỹ lại không cách nào bị nghi ngờ kỳ ngộ lấy cớ, luyện hóa một giọt thượng của ma thần chi huyết, cái này đủ để giải thích bất luận cái gì tiến bộ kinh người. Đốt. Xác nhận chỉ lệnh, bắt đầu tiến hành vật phẩm thu về cùng giá trị chuyển đổi theo thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Giang Thần trong lòng bàn tay hỗn độn ngọc thủy bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang hoa sáng chói, trên đó hỗn độn đạo văn như cùng sống tới bình thường điên cuồng lưu chuyển. Ngay sau đó, cả khối ngọc tùy bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hư ảo, trong suốt, phản phất trong đó tinh hoa đang bị một loại lực lượng vô hình phi tốc rút ra. Ngọc Thủy nguyên bản ôn nhuận quang trạch cấp tốc cảm đạm, nó nội bộ điểm này đỏ thẫm ma thần chi huyết lại càng tươi sáng, phản phất bị tách ra sắc ngoài, hiện lộ ra hạch tâm nhất bản chất. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, cái kia nguyên bản lớn chừng quả đấm hỗn độn ngọc thủy, như là trong gió cắt sỏi giống như, triệt để tiêu tán thành vô hình, phản phất chưa từng tồn tại. Mà ở tại nguyên bản vị trí, chỉ còn lại có một giọt nước chừng như hạt đậu nành, lại đỏ tươi lướt át, phản phất gánh chịu lấy một mảnh mênh mông huyết hải cùng vô tận hồng hoang sát khí huyết dịch. Giọt máu này lặng lặng lơ lửng giữa không trung, nó không có tản mát ra hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích, ngược lại có một loại nội liễm đến cực hạn nặng nề cùng cổ lão. Nhìn chăm chú nó, phản phất có thể nghe được khai thiên tích địa mới bắt đầu thần ma gào thét, có thể nhìn thấy vũ trụ sinh diệt, tinh thần truy lạc cảnh tượng, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên kính sợ cùng rung động tự nhiên sinh ra. Hỗn độn ma thần chi huyết. Giang Thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nóng bỏng, hắn cưỡng chế trong lòng kích động, không chần chờ chút nào, đối với hệ thống phát ra sau cùng chỉ lệnh, hệ thống, tiêu hao 1 tỷ chu ác giá trị, bắt đầu luyện hóa giọt này hỗn độn ma thần chi huyết. Đốt. Xác nhận chỉ lệnh. Tiêu hao 1 tỷ điểm chu ác giá trị. Chu ác giá trị khấu trừ hoàn tất. Bắt đầu tiến hành hỗn độn ma thần chi huyết không biết tên luyện hóa chương trình hệ thống thanh âm vang lên sát na, Giang Thần cá nhân trên giới diện cái kia vừa mới tới sổ, còn chưa kịp nộ nhiệt 1 tỷ chu ác giá trị trong nháy mắt về không. Cùng lúc đó, giọt kia lơ lửng ma thần chi huyết run lên bần bật. Sau một khắc, biến hóa kỳ dị phát sinh. Giọt máu kia cũng không giống bình thường năng lượng giống như trực tiếp tràn vào Giang Thần thể nội, mà là phản phất bị một cái bàn tay vô hình lấy vô thượng vĩ lực cưỡng ép phân tích, phá giải, dựng lại. Nó như là sôi trào giống như quay cuồng lên, vô số tinh mịn đến cực hạn phù văn màu máu từ đó chạy xuôi mà ra, trên không trung xen lẫn, sắp xếp, tổ hợp. Cuối cùng, lại hóa thành một thiên do 9999 cái cổ lão và mẹo, ẩn chứa vô tận lưu minh cùng huyết khí pháp tắc phù văn chỗ tạo thành tinh văn màu đỏ ngòm, lơ lửng tại Giang Thần trước mặt trong hư không. Tinh văn đồ mượn, bốn cái to lớn hơn, càng thêm dữ tợn, phản phất do máu tươi viết mà thành đạo văn tản ra làm cho người thần hồn đông kết khí tức. U minh huyết kinh đây cũng không phải là đơn giản năng lượng có đâu, mà là hệ thống lấy vô thượng thủ đoạn, đem ma thần chi huyết bên trong ẩn chứa huyết mạch chuyển thừa cùng bản nguyên pháp tắc trực tiếp cụ hiện hóa, hệ thống hóa, tạo thành một bộ thẳng tới hỗn độn ma thần bản nguyên công pháp chí cao. Ngay tại u minh huyết kinh thành hình trong nháy mắt, hưu, đứng núi chịu sào, cái thứ nhất kinh văn màu đỏ ngòm phụ tự như là có được sinh mệnh giống như, đột nhiên thoát ly kinh văn trương thiết, hóa thành một đạo huyết quang, lấy siêu việt tư duy tốc độ, trong nháy mắt chui vào Giang Thần mi tâm thức hải. Giang Thần chỉ cảm thấy não hải một tiếng vang thật lớn, phản phất có ngàn vạn lôi đỉnh nổ tung. Một cỗ khổng lồ, tối nghĩa, nhưng lại trực chỉ u minh bản nguyên áo nghĩa trong nháy mắt tràn vào thần hồn của hắn, cưỡng ép lạc ấn tại trên đạo cơ của hắn. Kịch liệt trùng kích để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy một chút. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Hiu, 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 hiu. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Hàng trăm hàng ngàn cái huyết sắc phụ tự, như là gió táp mưa rào, lại như cùng triều bái quân chủ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng mà tràn vào Giang Thần thân thể. Mỗi một cái phụ tự dung nhập đều mang đến một lần linh hồn cùng nhục thân song trọng tẩy lễ cùng trùng kích. Kinh mạch của hắn đang điên cuồng quyết trương, huyết dịch của hắn đang sôi trào dựng lại, hắn trên xương cốt bắt đầu hiện ra nhỏ xíu huyết sắc ma văn, thần hồn của hắn tại vô tận u minh trong huyễn tượng chìm nổi rèn luyện. Thống khổ cùng minh ngộ xen lẫn, hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại. Chương 1041 U Minh Huyết Kinh, chương 1041 U Minh Huyết Kinh, quá trình này không biết kéo dài bao lâu, phản phất một cái chớp mắt, lại phản phất vào năm. Đến lúc cuối cùng một cái, thứ 9999 cái huyết sắc phụ tự, mang theo viên mãn ý cảnh, triệt để dung nhập Giang Thần thể nội, cùng lúc trước tất cả phụ tự hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn sát na, ông. Giang Thần quanh thân chấn động mạnh một cái. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hỗn hợp có cực hạn u minh tĩnh mịch cùng hồng hoang sinh mệnh bàng bạc khí tức khủng bố, như là ngủ say ước vạn năm thái cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh, ở vang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong động phủ, cái kia do Long cung trận pháp đại sư bố trí, đủ để chống cự Kim Tiên đỉnh phong công kích Cửu Long bản sơn cấm ánh sáng cùng thiểm, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ này tân sinh lực lượng nứt vỡ. Giang Thần đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Đáy mắt chỗ sâu, phản phất có một mảnh vô ngần huyết sắc u minh thế giới lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức thu liễm, hóa thành sâu không thấy đáy thâm thúy. Hắn nguyên bản tuấn tú khuôn mặt tựa hồ cũng không cải biến, nhưng cả người khí chất lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhiều hơn một loại khó nói nên lời cổ lão, uy nghiêm cùng nội liễm sát khí. U Minh Huyết Kinh chính là thiên địa sơ khai trước đó Minh Hà lao tổ bản mệnh công pháp. Căn cứ giọt máu kêu bên trong gánh chịu phá toái tin tức cùng U Minh Huyết Kinh bản thân ẩn chứa vô thượng đạo vận, Giang Thần đã sáng tỏ giọt máu này chủ nhân bộ phận lai lịch, đó là một tôn tử trong hỗn độn sinh ra, chấp trưởng chạy xuôi tại chư thiên vạn giới bản nguyên chỗ sâu U Minh Huyết Hà tồn tại cổ lão. Nó tôn danh đã không thể kiểm tra, nhưng nó uy năng lại rung động cổ kim. Huyết Hà không khô, Minh Hà bất diệt. Chỉ cần cái kia xuyên qua vũ trụ đa nguyên U Minh Huyết Hà chưa từng khô cạn, vị tồn tại này liền gần như vĩnh hằng bất tử, cho dù bị đánh giết đến chỉ còn một giọt máu cuối cùng, cũng có thể bằng vào huyết hà bản nguyên lại lần nữa trùng sinh. Chính là sừng sững tại chuẩn thánh đỉnh phong cảnh khủng bố cự đầu. Mà Giang Thần, giờ phút này dung hợp, chính là dạng này một tôn vô thượng tồn tại một giọt bản nguyên tinh huyết. Cứ việc chỉ là không có ý nghĩa một giọt, nhưng nó cấp độ độ cao đã vượt ra khỏi bình thường tiên vương, tiên đế phạm chủ, trực chỉ hỗn độn đại đạo. Dung hợp máu này, hắn trong nháy mắt liền nắm trong tay cùng bị tồn tại này đồng nguyên căn bản đại pháp, U Minh Huyết Kinh. Bộ này đản sinh tại hỗn độn trước đó công pháp chí cao, sớm đã siêu việt bình thường thần thông tiên pháp phạm chủ, chính là một đầu nối thẳng vô thượng đại đạo đường bằng phẳng. Tâm niệm vừa động, Giang Thần hai tay chậm rãi nâng lên, mười ngón như là kích thích vô hình dây đàn, tuần hoàn theo U Minh Huyết Kinh cơ sở nhất vận công pháp môn. Ông trong chốc lát, trong tĩnh thất kia sáng đông nhiên ảm đạm, phản phất bị một loại nào đó vô hình vật chất thôn vệ. Một đầu bề rộng chừng ba thước, dài ước chừng mấy trượng, toàn thân do sền sệt, thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh cùng tĩnh mịch năng lượng huyết dịch màu đỏ sậm tạo thành hư ảo trường hà, chống rông hiện hiện, như là có được sinh mệnh linh xà giống như, quanh quẩn tại hắn quanh thân, chậm rãi chạy xuôi. Trường hà này hư ảnh nhìn như không lớn, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tiềm long các phòng chứa thiên động phủ cấm chế cường đại đều phát ra trầm thấp gào thét, không gian ẩn ẩn và mèo, phản phất không thể thừa nhận nó trong lúc vô hình tản ra chấn áp chư thiên, ma diệt vạn pháp khí thế khủng bố. Trường hà hư ảnh bên trong, phản phất có vô số thần ma tàn hồn tại kêu rên, có tinh thần băng diệt, thế giới luân hồi dị tượng chìm nổi, vẻn vẹn nhìn lên một cái, cũng đủ để cho chân tiên thần hồn dao động, kim tiên tâm phát lệnh ý. Cái này còn vẹn vẹn giang thần sơ quy môn kính, ngưng tụ ra một tia không có ý nghĩa huyết hà chiếu ảnh. Nó uy lực chân chính, ngay cả một phần ngàn tỷ cũng không từng hiện ra. Không sai, không sai, giang thần cảm thụ được quanh thân huyết hà hư ảnh cái tiết như cánh tay chỉ điểm khống chế cảm giác, cùng ẩn chứa trong đó đủ để tùy tiện chôn vùi tu sĩ cùng giai bảng bạc lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này U Minh huyết kinh quả nhiên cường hãn tuyệt luân, không phụ hỗn độn ma thần tên. Vẹn vẹn sơ bộ ngưng tụ huyết hà hư ảnh, nó uy thế đã viễn siêu lúc trước hắn nắm giữ bất luận thần thông nào. Đây vẫn chỉ là cơ sở vận dụng, vẫn chưa thỏa mãn phía dưới. Giang thần đưa ánh mắt về phía chính mình còn sót lại tài nguyên. Hắn đối với hệ thống hạ đặt chỉ lệnh, hệ thống đem còn lại tất cả chu ác giá trị, toàn bộ dùng cho quán đỉnh U Minh huyết kinh tăng lên lĩnh ngộ cấp độ. Đốt. Xác nhận chỉ lệnh. Tiêu hao chu ác giá trị 386133 điểm. Chu ác giá trị khấu trừ hoàn tất. Bắt đầu tiến hành U Minh huyết kinh pháp tắc quán đỉnh hệ thống thanh âm băng lãnh mà hiệu suất cao. Trên giới diện cái kia hơn 3 triệu chu ác giá trị trong nháy mắt về không. Cùng lúc đó, một cỗ xa so với trước đó tự hành lĩnh ngộ càng thêm tinh thuần, càng thêm mênh mông, càng thêm trực chỉ bản nguyên U Minh huyết hải pháp tắc áo nghĩa, như là thể hồ quán đỉnh giống như, cưỡng ép rót vào giang thần thần hồn chỗ sâu. Lần này quán đỉnh cũng không phải là gia tăng mới kinh văn phụ tự, mà là đối với cái kia đã dung nhập trong cơ thể hắn 9999 cái chữa bằng máu tiến hành cấp độ càng sâu giải độc, liên quan cùng thăng hoa. Để hắn đối với U Minh huyết kinh lý giải, từ biết chữa giai đoạn, bắt đầu hướng lý giải văn chương thâm ý dạo bước tiến lên. Quán đỉnh quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Đến lúc cuối cùng một tia áo nghĩa dung nhập thần hồn, Giang Thần từ từ mở mắt, đáy mắt huyết sắc U Minh thế giới dị tượng càng thêm rõ ràng ngưng thật một phần. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở kia lại cũng mang theo một tia nhàn nhạt huyết tinh sắc khí, đem phía trước không khí đều ăn mòn đến từ từ rung động. Hắn cảm thụ được trong thần hồn đối với U Minh huyết kinh cái tia như cũ như là giọt nước trong biển cả, lại rõ ràng tinh thâm không ít lĩnh ngộ, không khỏi thấp giọng cười khổ tự nói, 38 triệu điểm chu ác giá trị. Vậy mà mới khiến cho ta đối với cái này U Minh huyết kinh lĩnh ngộ, sâu hơn như vậy không có ý nghĩa một tia. Ngay cả nhập môn cũng còn không tính là miễn cưỡng đụng chạm đến bậc cửa. Cái này chuẩn thánh đỉnh phong cấp công pháp, quả nhiên không phải tầm thường, thâm ảo làm cho người khác tuyệt vọng. Hắn ý thức đến, muốn chân chính đem môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới cao thâm, ngày sau cần tiêu hao tài nguyên, chính là một cái không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Con đường phía trước từ từ, nhưng cũng tràn đầy vô hạn khả năng. Tập trung ý chí, Giang Thần tán đi quanh thân huyết hà hư ảnh, cái kia cỗ trấn áp chư thiên khí thế khủng bố cũng theo đó nội liễm. Hắn vươn người đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng đối với U Minh huyết kinh sơ bộ nắm giữ, trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Tính toán thời gian, từ tiến vào động phủ bế quan đến bây giờ, ngoại giới đã đi qua một tháng. Hắn đẩy ra tính thất cửa đá, đi ra ngoài. Sát vách Thương Nguyệt Lan động phủ vẫn như cũ cấm chế đóng chặt, khí tức bình ổn mà thâm trầm, hiển nhiên còn tại chiều sâu bế quan bên trong, luyện hóa cái kia nửa khối hỗn độn ngọc tụy cũng không phải là chuyện dễ. Giang Thần không muốn đánh nhiễu nàng, liền tại Thương Nguyệt Lan động phủ cửa ra vào lưu lại một đạo thần niệm tin tức, giản yếu nói rõ chính mình đã xuất quan, sẽ ở trên đảo hoạt động, để nàng sau khi xuất quan liên hệ. Chương 1042 sòng bạc, chương 1042 sòng bạc, làm xong đây hết thảy, Giang Thần sửa sang lại một chút áo bào, cất bước đi ra tiềm long các. Ánh nắng về xuống, thần long đảo thượng vẫn như cũng là một mảnh phồn hoa ồn ào náo động. Nhưng cùng một tháng trước khác biệt chính là, thời khắc này Giang Thần, mặc dù cảnh giới vẫn như cũng là thiên tiên đỉnh phong, nhưng trong đó ở căn cơ cùng nội tình đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Thần long thành nội ồn ào náo động nguyên náo, vạn tộc vắng lai, kỳ dị tiếng giao hàng, nói chuyện với nhau âm thanh, pháp thuật vù vù âm thanh xen lẫn thành một khúc đặc biệt hải dương đô thị hòa âm. Giang Thần dạo chơi mà đi, có chút hăng hái quan sát lấy tòa này đáy biển thánh địa phong thổ. Hai bên cửa hàng mua bán vật phẩm tiên kỳ bách quái, có vạn năm linh châu, ngâm độc răng rồng, cô động thủy hệ mảnh vỡ phát tác, thậm chí còn có một ít bị thuần hóa kỳ dị hải thú con non, màu sắc sặc sỡ, làm cho người không kịp nhìn. Đi tới, cước bộ của hắn tại một tòa đặc biệt rộng rãi, người lưu lượng cũng dị thường kiến trúc to lớn trước dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên cửa nhà treo một khối to lớn kim biển, giống bay phượng múa viết lấy bốn cái ẩn chứa long uy chữ lớn, Thiên Long Đổ Phượng. Tiểu chữ tại trận pháp đặc biệt gia trì bên dưới, tại dưới ánh mặt trời rục rục sinh huy, tản ra một loại dụ hoặc cùng nguy hiểm cùng tồn tại khí tức. Song bạc trước cửa có thể xưng chúng sinh tướng ảnh thu nhỏ, ra vào người nối liền không dứt, khí tức mạnh yếu không đợi, yếu chỉ là mới vào tiền cảnh yêu thú, mạnh thậm chí có mấy đạo làm cho Giang Thần đều cảm thấy tim đập nhanh, thuộc về thái ớt kim tiên cảnh mịt mở ba động. Bọn hắn hoặc một mình đến đây, hoặc tiền hô hậu ủng, đều là ánh mắt sốt ruột bước vào cái kia phiến phảng phất có thể thôn vệ tài phú cùng vận khí cửa lớn. Cửa ra vào một bên, thỉnh thoảng có thể thấy được một chút tu sĩ ngồi liệt trên mặt đất, đấm ngực dậm chân, gào khóc, chu thân tiên ánh sáng ảm đạm, hiển nhiên là thua táng ra bại sản, ngay cả hộ thể tiên khí chỉ sợ đều thế chấp ra ngoài, đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Mà đổi thành một bên, lại có kín người mặt đỏ ánh sáng, hưng phấn mà cùng người nói chuyện với nhau, trên thân bảo quang nồng đậm, hiển nhiên là vừa mới ở bên trong có đại thu hoạch, thắng được tài phú kết sủ. A, cái này trong tiên giới, nhất là tại Long cung quản hạt chi địa, lại còn có như thế quy mô sòng bạc. Giang Thần trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Đối với phàm nhân mà nói, đánh bạc là mạo hiểm cùng vận khí cho chơi, nhưng đối với có thể thần thức ngoại phóng, bấm đốt ngón tay thôi diễn, thậm chí trình độ nhất định ảnh hưởng vật chất quy tắc tiên cảnh cường giả tới nói, rất nhiều thế gian đồ thuật đã mất đi hiệu lực. Sòng bạc này mở ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ không sợ tu sĩ bằng vào năng lực nhiễu loạn trật tự, hoặc là lòng cung nhờ vào đó vơ vét của cải? Lòng hiếu kỳ điều khiển, Giang Thần cất bước vào trong đó. Tiến sòng bạc, nội bộ không gian xa so với bên ngoài nhìn to lớn hơn, hiển nhiên là vận dụng cao minh không gian phát triển trận pháp. Tiếng ồn ào sóng đập vào mặt, các loại tiên quang, yêu khí, ma phân hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại sao động mà nhiệt liệt không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong sòng bạc cách chơi có thể nói là đủ loại, màu sắc sặc sỡ, có chuyên môn mở to lớn lôi đài, phía trên có cường giả ngay tại kịch liệt chém giết vật lộn, thần thông va chạm, ánh sáng vang khắp nơi, dưới đài vây đầy đặc cực người, điên cuồng hò hét, có lấy đặc thủ tiên ngọc luyện chế, có thể ngăn cách thần thức dò xét bàn đánh bài, ngồi vây quanh lấy tu sĩ đang tiến hành cùng loại mạt trược hoặc lá bài trò chơi, trên mặt bài phù văn lấp loé, hiển nhiên không giống phàm tục. Càng có một khu vực lớn chất đống lấy các loại kỳ thạch, được xưng là đổ thạch, các tu sĩ bằng vào nhãn lực cùng cảm giác, cực trong đó phải trang ẩn chứa hy hữu thần liệu hoặc thiên tài địa bảo. Mỗi một loại cách chơi đều liên quan đến không nhỏ tiền đặt cược, tiên linh thạch ba động liên tiếp. Nhưng mà, những này náo nhiệt tràng diện đều không thể hoàn toàn hấp dẫn Giang Thần lực chú ý, ánh mắt của hắn như là bị nam châm hấp dẫn bình thường, nhìn về phía sòng bạc trung tâm nhất, cũng là nhân khí cường thịnh nhất một cái khu vực. Nơi đó chỉ xếp đặt một tấm nhìn như một mạc màu đỏ sờ bàn gỗ, trên mặt bàn trưng bày đồ vật đơn giản đến làm cho người ngoài ý muốn, một cái màu đen không biết loại nào chất liệu chế tạo sâu độc trùng, cùng hai viên cốt chất tinh tế tỉ mỉ, bày biện ra màu hỗn độn trạch xuất sắc. Cách chơi tựa hồ lại cực kỳ đơn giản, chính là nguyên thủy nhất lát xuất sắc đoán lớn nhỏ. Nhưng chính là cái này cực hạn đơn giản, ngược lại để lộ ra cực hạn vi phạm. Giang Thần con ngươi hơi co lại, hắn lặng yên vận chuyển thể nội thái ớt huyền quang, cũng điều động một tia vừa mới lĩnh ngộ u minh máu trải qua chi lực, ý đồ cảm giác xuất sắc kia cùng sâu độc trùng. Nhưng mà thần niệm của hắn chạm đến hai cái kia xuất sắc lúc, lại như là châu đất xuống biển, cảm giác không đến bất luận cái gì kết cấu bên trong, chỉ có thể cảm nhận được một loại hỗn độn mông muội, ngăn cách hết thể theo dõi kỳ dị lực trường. Cái kia sâu độc chung cũng là như vậy, nhìn như phổ thông, kỳ thực cận chứa cường đại phong ấn cùng ngăn cách phát tắc. Chất liệu này chỉ sợ là một loại nào đó hỗn độn di vật, hoặc là bị Long cung đại năng lấy vô thượng thần thông từng tế luyện, chuyên môn dùng để phòng ngừa nhìn trộm cùng gian lận. Giang Thần trong lòng nghiêm nghị, ngay cả hắn bây giờ thần niệm kết hợp tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ một tia đạo vận đều không thể nhìn thấu, có thể thấy được nó cấp độ độ cao. Ở chỗ này, vận khí cùng thuần túy sức phán đoán chỉ sợ mới là mấu chốt. Hắn chậm rãi đến gần tấm kia bàn đánh bạc, nơi này ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người, bầu không khí nhiệt liệt đến cơ hồ muốn dẫn bạo. Giang Thần chú ý tới, trong người vây xem, thình lình có mấy vị khí tức bên thâm như biển tồn tại, đúng là hắn tại cửa ra vào cảm ứng được thái ớt kim tiên. Ngay cả nhân vật bực này đều đối với cái này trò chơi cảm thấy hứng thú, có thể thấy được nó lực hấp dẫn cùng tiền đặt cược to lớn. Mà làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là ngồi ngay ngắn ở nhà cái vị trí vị kia. Đó là một vị nữ tử, dáng người điển chuyển, mặc một bộ trắng thuần váy dài, lại cùng nàng quanh thân tản ra ung dung hoa quý cùng ẩn ẩn long uy hình thành kỳ diệu so sánh. Nàng có được một đầu hiếm thấy mái tóc tím dài, như là lưu động tinh hà, tùy ý rối tung ở đầu vai. Sinh ra cái hở, một đôi khéo léo đẹp đẽ lại bóng ánh sáng long lanh bạch ngọc sừng rồng có thể thấy rõ ràng, hiện lộ rõ ràng nàng thuần chính long tộc huyết thống. Mặt mũi của nàng cực đẹp, da ánh sáng trắng như tuyết, ngũ quan đẹp đẽ đến như là thiên địa tinh tâm tạo hình, nhất là một đôi tròng mắt màu vàng nóng, trong lúc triển khai, tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất ẩn chứa nhật nguyệt luân chuyển huyền bí, mang theo một loại nhìn rõ lòng người, quan sát chúng sinh lạnh nhạt cùng uy nghi. Nhưng mà cùng nàng khí chất cao quý hình thành tươi sáng tương phản chính là nàng quần áo, trắng thuần váy dài cổ áo mở cực thấp, lộ ra một mảnh nở nàng tuyết trắng, khe danh thâm thúy mê người da thịt, cái kia kinh tâm động phách đường cong cơ hồ muốn tránh thoát và áo trói buộc, hấp dẫn ở đây vô số giống được ánh mắt lửa nóng. Nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào, cử chỉ ưu nhã mà thong dong, tay ngọc nhẹ nắm lấy cái kia màu đen sâu độc trùng, cổ tay hơi rung nhẹ, bên trong truyền đến xúc sắc va chạm âm thanh thanh thúy, như là đập vào lòng của mỗi người trên dây. Vị này tập thánh khiết, cao quý, xinh đẹp, uy nghiêm vào một thân long nữ, chính là bàn đánh bạc này nhà cái, cũng là toàn bộ Thiên Long Đổ Phường chói mắt nhất tồn tại. Chương 1043 Tam công chúa. Chương 1043 Tam công chúa. Giang Thần đứng tại phía ngoài đoàn người bay, mắt sáng như đuốc, một mực khóa chặt tại vị kia khí chất đặc biệt long nữ nhà cái cùng trong tay nàng hai cái kia nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực nội ẩn cản khôn trên xúc sắc. Trực giác nói cho hắn biết, trận này nhìn như trở về bản nguyên đơn giản đánh cược, sau lưng nó ẩn tàng nguy cơ, chỉ sợ viễn siêu những cái kia sức tưởng tượng thần thông chém giết cùng ván bài đánh cờ. Ở chỗ này, vật khí, can đảm, có lẽ còn có một tia trong cõi u minh thiên mệnh, mới thật sự là thẻ đánh bạc. Lớn, 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 nhỏ, nhất định là nhỏ. Ta áp lớn, toàn bộ thân ra. Theo, ta cũng áp lớn. Bàn đánh bạc chung quanh, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Vô luận là chân tiên, kim tiên, hay là mấy vị kia khí tức bên thâm thái ớt kim tiên, giờ phút này đều bỏ đi ngày thường tiên phong đạo cốt cùng uy nghiêm khí độ, như là thế gian dân cờ bạc bình thường, mặt đỏ tới mang thai gào thét, đem chân quý tiên linh thạch, pháp bảo, thậm chí một chút tản ra ba động kỳ dị thiên tài địa bảo đẩy lên bàn đánh bạc. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm long nữ kia nhà cái trong tay trên dưới tung bay, phát ra thanh thúy tiếng va đập màu đen cổ trùng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam, khát vọng cùng khẩn trương. Cái kia tóc tím long nữ khỏe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng như có như không, phản phất nhìn thấu tình đời cười yếu ớt, trong mắt màu vàng nóng đảo qua dưới đài chúng sinh tướng, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng lạnh nhạt. Cổ tay nàng đỗng nhiên một trận, mua định rời tay, bên cạnh một vị phi thừa bộ dáng lão giả kéo dài thanh âm hô. Trong chốc lát, tất cả thanh âm im bặt mà dừng, tất cả mọi người nín thở. Long nữ tố nhẹ tay nhấc, mở ra cổ trung. 4:59 giờ lớn. Quy thừa cao giọng hát báo. Ha ha ha. Thắng. Đáng giận. Lại thua. Cái này sao có thể? Kết quả công bố, trong nháy mắt mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Bên thắng cùng hỉ thu nạp lấy chồng chất như núi tiền đặt cược, bên thua thì sắc mặt trắng bệnh, có người thậm chí đạo tâm bất ổn, khí tức đều hỗn loạn đứng lên, hiển nhiên tổn thất nặng nề. Ai, lại thua nửa năm tích xúc. Xuất sắc này rất tà môn, nếu có thể nhìn thấu bên trong liền tốt một cái thua sạch hải tộc tu sĩ ủ rũ cúi đầu phàn nàn nói. Bên cạnh lập tức có người cười nạo, người đi mà nằm mơ hả? Biết xuất sắc kia là cái gì làm sao? Nghe nói là dùng tượng cổ thời kỳ một đầu thần long láo tổ tông sau khi tọa hóa lưu lại hoàn chỉnh xương rồng, đi qua long cung mấy vị long vương cấp tồn tại liên thủ luyện chế mà thành. Ở trong chứa hỗn độn long tức, tự thành thiên địa, che đậy thiên cơ. Đừng nói người ta, liền xem như đại la kim tiên đích thần đến, thần niệm cũng đừng hỏng xuyên tấu mảy may. Ở chỗ này, toàn bằng vận khí cùng trực giác. Lại có người hạ giọng, mang theo ước mơ cùng kính sợ nói ra, hắc, các ngươi có biết hay không? Trên phố nghe đồn, chỉ cần có thể tại trên cái bàn này liên tục đoán đúng 18 thanh cụ thể điểm số, liền có thể đạt được tam công chúa ưu ái, thậm chí có cơ hội cưới vị này Long cung Minh Châu. Phi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lập tức có người dội nước lạnh, ngươi biết tiền đánh cược là cái gì sao? Muốn tham dự loại này thiên mệnh đánh cược, mỗi lần đặt cược trừ tương ứng tài phú kết sủ, còn nhất định phải ký linh hồn khế ước, thua một lần liền cả đời làm nô là buộc, phụng dưỡng tam công chúa tả hữu, không được giải thoát. Thắng cố nhiên một bước lên trời, thua coi như vạn kiếp bất phục. Ai dám tùy tiện đến thử? Đám người tiếng nghị luận truyền vào Giang Thần trong tai, để trong lòng của hắn khẽ động. Hắn lần nữa nhìn về phía vị tiên lười biếng ngồi tại nhà cái vị bên trên tóc tím long nữ, trong ánh mắt nhiều một tia hiểu rõ cùng kinh ngạc. Nguyên lai, vị này cử chỉ lớn mật, khí chất phức tạp long nữ, chính là cái này thần long đảo người xây dựng, Ngọc Thần Long Vương sủng ái nhất tam công chúa bản nhân. Khó trách nàng có thể xuất ra thượng cổ thần long xương luyện chế xuất sắc, khó trách nàng dám thiết hạ kinh người như thế đồ ước. Nàng cũng không phải là đơn thuần song bạc nhà cái, càng giống là một cái trò chơi nhân gian người quan sát, lấy loại phương thức này tìm kiếm lấy một loại nào đó đặc thù tồn tại, có thể là vẹn vẹn vì niềm vui thú. Giang Thần khẽ miệng có chút câu lên một vòng đường cong. Phong hiểm. Hắn một đường đi tới, chưa từng e ngại qua phong hiểm. Kỳ ngộ thường thường liền giấu ở lớn nhất trong phong hiểm. Hắn không có lấy ra tiên linh thạch, mà là tâm niệm vừa động, lật bàn tay một cái, một tòa tản ra lưu ly bảy màu bạc quang, tổng cộng có tầng 7, mỗi một tầng đều phản phất ẩn chứa một cái tiểu thế giới, đạo vận thiên thành tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Đúng là hắn từ lớn u tàng bảo các ở bên trong lấy được trọng bảo một trong, thất bảo huyền thiên tháp. Tháp này công phòng nhất thể, nội ẩn không gian, diệu dụng vô tận, chính là một kiện cực kỳ chân quý ngũ phẩm tiên khí, giá trị liên thành. Giang Thần tiến lên một bước, tại vô số đạo kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí ánh mắt trào phúng nhìn soi mói, đem tòa bảo tháp này nhẹ nhàng đặt lên đại biểu lớn khu vực. Động tác của hắn lung dung không đổi, phản phất buông xuống không phải một kiện đủ để cho thái ớt kim tiên động tâm cho bảo, mà là một kiện vật phẩm tầm thường. Ngay tại bảo tháp rơi xuống trong nháy mắt, một cái cổ lão, tang thương, phản phất không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai, như là cuối cùng quyết định, thất bảo huyền thiên tháp một tòa, phẩm tướng hoàn hảo, nội luận thất trọng động thiên pháp tác, đánh giá giá trị, có thể chống đỡ 136 ước tiên thạch. Áp chú, lớn. 136 ước tiên thạch. Con số trên trời này giống như tiền đặt cược, trong nháy mắt để nguyên bản ồn ào bàn đánh bạc chung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người, vô luận là dân cơ bạc, người hầu, hay là mấy vị kia thái ớt kim tiên, đều đồng loạt tập trung tại Giang Thần cùng trước mặt hắn tòa kia tỏa ra ánh sáng lung linh tiểu tháp bên trên. Tràn đầy khó có thể tin, tham lam, cùng thật sâu rung động. Liền ngay cả một mực lạnh nhạt tự nhiên tam công chúa, hai tròng mắt màu vàng nóng kia cũng có chút nâng lên, lần thứ nhất chân chính đem ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Cái này nhìn như chỉ có thiên tiên cảnh đỉnh phong nhân loại tu sĩ, vậy mà có thể tiện tay xuất ra trọng bảo như thế. Hắn là lai lịch gì? Giang Thần đối với ánh mắt chung quanh phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là bình tĩnh nhìn xem tam công chúa, hoặc là nói, nhìn xem trong tay nàng cổ trung. Tam công chúa nhìn thẳng hắn một cái chớp mắt, môi đỏ nhỏ bé không thể nhận ra hướng cong lên một chút, lập tức cổ tay lần nữa đung đưa. Màu đen cổ trung tại nàng ngón tay ngọc nhỏ dài ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, xúc sắc va chạm thanh âm như là ma âm rót vào tai, dẫn động tới tâm thần của mọi người. Một lát sau, cổ trung trùng điệp rơi xuống. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tam công chúa chậm rãi để lộ cổ trung, uy thừa giớn cổ lên, tập trung nhìn vào, lập tức dùng hết toàn lực cao giọng hát báo, trong thanh âm đều mang vẻ run rẩy, mở. 4:59 giờ. Lớn. Quả nhiên là lớn. Giang Thần áp chúng. 136 ước tiên thạch tiền đặt cược, trong nháy mắt gấp bội. Hoặc là nói, hắn bảo vệ chính minh tháp, cũng thắng được tới ngang nhau tài phú kết sủ. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ghen ghét cùng thật sâu kiêng kỵ. Tên nhân loại này, không chỉ có giàu có, vận khí cũng nghịch thiên như vậy. Tam công chúa trong mắt màu vàng nóng trung hưng thú càng đậm, nàng nhẹ nhàng đem một đống đại biểu cho kết xù tiên thạch năng lượng phù bài đẩy lên Giang Thần trước mặt, thanh âm lười biếng mà từ tính, phản phất mang theo móc bình thường, vị này thật sự là công tử vận khí tốt á, còn muốn tiếp tục không? Chương 1044 tháng liền 7 trận, chương 1044 tháng liền 7 trận, Giang Thần phất tay, đem thắng tới đống kia linh quang lấp loé, đại biểu cho con số trên trời tài phú phù bài, tính cả tòa kia giá trị liên thành thất bảo huyền thiên tháp, cũng không thu hồi, mà là lần nữa toàn bộ đẩy lên trên chiếu bạc đại biểu lớn khu vực. Động tác nước chảy mây trôi, không có nửa phần chần chờ, phản phất đẩy đi ra không phải đủ để cho Thái Ức Kim Tiên điên cuồng tài phú, mà là mấy khối dầu dịa tảng đá. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp Tam công chúa cặp kia phản phất có thể chiếu rọi lòng người, nhìn rõ hết thảy trong mắt màu vàng nóng, cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh không lay động, ta đẻ thêm lớn. Thời hợt ba chữ, lại như cùng ở tại trong chảo dầu sôi sùng sục dội tiến vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Hắn điên rồi phải không? Vậy mà toàn áp, hơn 100 triệu tiên thạch tăng thêm thất bảo huyền thiên tháp. Cái này nếu bị thua kẻ này hoặc là gan to bằng trời, hoặc là chính là có chỗ ỷ vào. Ta xem là thua đỏ mắt, váng đầu. Trung quanh các tu sĩ sôi trào, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô, hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp. Liền ngay cả mấy vị kia một mực ổn thỏa điếu ngư đại thái ớt kim tiên, giờ phút này cũng khuôn mặt có chút động, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngồi ngay ngắn nhà cái vị bên trên Tam công chúa, tóc tím cánh nết, trong tròng mắt màu vàng nóng rốt cục lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Nàng thật sâu nhìn Giang Thần một chút, tựa hồ muốn từ cái này chỉ có thiên tiên cảnh nhân loại trên mặt tìm ra một chút sơ hở hoặc cuồng nhiệt vết tích, nhưng nhìn thấy chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh cùng tự tin. Nàng môi đỏ hơi nhếch, vẻ kia Giang tươi cười nghiền ngẫm càng rõ ràng, cũng không nhiều lời, chỉ là duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, lần nữa cầm cái kia màu đen cổ trung. Đang xúc sắc va chạm cổ trung vách trong thanh âm vang lên lần nữa, thanh thúy mà giàu có vật luật, nhưng ở đám người nghe tới, lại so bất luận cái gì kinh lôi đều muốn đinh tai nhức óc. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trên dưới tung bay cổ trung, trái tim phảng phất cũng theo đó nhảy lên. Lần này tiền đặt cược thực sự quá lớn. Giang Thần vẫn như cũ đứng chắc tay, thần sắc tự nhiên, phảng phất người ngoài cuộc bình thường. Một lát sau, cổ trung kết thúc. Toàn bộ sòng bạc lâm vào một loại gần như ngưng kết tĩnh mịch. Tam công chúa ánh mắt tại Giang Thần trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, chậm rãi mở ra cổ trung. Uy thừa cơ hội là điểm lấy mũi chân, thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, âm thanh hát báo, mở. 5, 6, 10. 11 giờ lớn. Lại thắng. Và anh. Đám người triệt để sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, khó có thể tin tiếng gầm gừ cơ hồ muốn xông ra sòng bạc nóc nhà. Giang Thần tài sản, tại thời khắc này, trong nháy mắt gấp bội, đạt đến vượt qua 50 tỷ tiên linh thạch con số khủng bố. Đây cũng không phải là một cái thiên tiên, thậm chí không phải phổ thông kim tiên có thể tưởng tượng tài phú. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người lần nữa ngoác mồm kinh ngạc chính là, Giang Thần vẫn không có ý thu tay. Hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia chồng chất như núi tài phú phù bài, ánh mắt bình tĩnh như trước rơi vào Tam công chúa trên thân, chậm rãi phun ra hai chữ, tiếp tục. Hai chữ này, như là có được ma lực, để ồn ào náo động hiện trường lần nữa vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Giang Thần. Một cái nho nhỏ thiên tiên, đối mặt như vậy cự phú, lại còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, thậm chí muốn tiếp tục cửa xuống dưới. Đây là cỡ nào phách lực cùng? Điên cuồng. Tam công chúa trong mắt hứng thú đã không che giấu chút nào, nàng khẽ cười một tiếng, cũng không quên can, lần nữa lay động cổ trung. Tiếp xuống phát triển, vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết, phản phất Giang Thần bị thần may mắn hôn lấy bình thường. Thanh thứ 3, lớn. Thanh thứ 4, lớn. Thanh thứ 5, lớn. Thanh thứ 6, lớn. Thanh thứ 7, lớn. Giang Thần mỗi một lần đều đem thắng tới tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đè xuống, mỗi một lần đều không chút do dự áp lớn mà kết quả, mỗi một lần đều không chút huyền niệm chính là lớn. Khi thanh thứ 7 mở ra kết quả vẫn là lớn lúc, toàn bộ sòng bạc đã nghe không được bất luận cái gì ồn ào, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng vô số song trừng lớn đến cực hạn con mắt. Trong không khí tràn ngập một loại gần như hoang đường không khí. Giang Thần trước mặt tài phú đã như là quả cầu tuyết bình thường, từ một cái con số kinh ngợi, bành trướng đến một cái đủ để cho tiên vương cũng vì đó ghé mắt và ước cấp bậc. Cái kia do Long cung đặc chế phù bài đại biểu năng lượng ba động, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, làm cho cả bàn đánh bạc không gian chung quanh cũng hơi bắt đầu bặm mẻo. Vạn ước tiên linh thạch, đây là một cái khái niệm, đủ để mua xuống mấy cái cỡ nhỏ tiên vực, đủ để trèo chống một cái tông môn cỡ lớn vạn năm tiêu hao. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên thô trọng, ánh mắt nóng bỏng đến cơ hồ muốn bốc cháy lên, nhưng không có bất kỳ người nào dám sinh ra mảy may ý xấu, nơi này là Thần Long đảo, nhà cái là Tam công chúa. Mà đối mặt cái này đủ để phá vỡ một phương thế lực tài phú, Tam công chúa nhưng như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, phản phất tua trận không phải vạn ước tiên thạch, mà là trên bờ cắt mấy hạt cục đá. Nàng nhẹ nhàng vuốt lên trắng thuần trên váy cũng không tồn tại nhăn nheo, nâng lên cặp kia thấm nhuần lòng người mắt vàng, nhìn về phía Giang Thần, thanh âm vẫn như cũ lười biếng tự tính, thiếu hiệp, khí vận như hồng, làm cho người sợ hai thằng phụ. Còn muốn tiếp tục sao? Ngữ khí của nàng bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại phảng phất có vòng xoáy màu vàng nóng đang lưu chuyển, chờ đợi Giang Thần trả lời. Tại vô số đạo ánh mắt tập trung bên dưới, Giang Thần rốt cục động. Hắn cũng không có đi đụng cái kia chồng chất như núi tài phú phù bài, mà là hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt sáng rực, như là hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tam công chúa cái kia thâm thúy trong mắt màu vàng nóng. Thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, vang vọng tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong sòng bạc, đương nhiên muốn tiếp tục. Bất quá, Tam công chúa hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, lần này, ta không cá cược tiên thạch này, ta muốn được là ngươi. Thoại âm rơi xuống, như là cựu thiên kinh lôi, tại mỗi người trong đầu nổ vang. Cực Tam công chúa bản nhân, hắn cũng dám đưa ra dạng này đồ ước. Cái này đã không chỉ là cược tài phú, mà là tại cược vị này Long cung Minh Châu tương lai, cực Ngọc Thần Long Vương mặt mũi. Tất cả mọi người đại não đều lâm vào trống rỗng, không thể nào hiểu được cái này thiên tiên cảnh nhân loại, đến tột cùng dựa vào cái gì dám như thế cuồng vọng, lại đến tột cùng có như thế nào át chủ bài cùng mục đích. Tam công chúa trên mặt lười biếng dáng tươi cười rốt cục chậm rãi thu liễm, hai tròng mắt màu vàng nóng kia có chút nheo lại, trong đó lưu chuyển quang mang trở nên sắc bén, nàng nghiêm túc nhìn xem Giang Thần, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài triệt để xem thấu. Tốt, Tam công chúa không những không giận mà còn cười, liền nói ba tiếng tốt, thanh thúy vỗ tay tại yên tĩnh trong sòng bạc quanh quẩn, mang theo một loại làm người sợ hãi bất bị. Nàng hai tròng mắt màu vàng nóng kia trung phi nhưng không có chút nào tức giận, ngược lại tách ra trước nay chưa có hào quang, đó là một loại đã lâu gặp được thú vị đồ chơi giống như hưng phấn cùng chờ mong. Chương 1045 cược cưới thật sự là rất lâu không có gặp được giống ngươi như vậy có can đảm, thú vị vị người nàng môi đỏ hé mở, thanh âm vẫn như cũ lười biếng, lại phảng phất mang theo một tia nóng rực nhiệt độ, cũng dám cầm bản công chúa làm tiền đặt cược. Ta, thật đúng là càng ngày càng mong đợi. Nàng trong lời nói ý vị để ở đây trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, hàn ý thuận xương sống trèo lên. Một vị thái ớt kim tiên cảnh hải tộc lão giả nhịn không được hít sâu một hơi, lấy thần niệm đối với đồng bạn hải nhiên truyền âm, điên rồi. Người này tuyệt đối là điên rồi. Hắn có biết hay không mình tại nói cái gì? Cực Tam công chúa. Nếu là hắn thua, dựa theo Long cung quy củ cùng Tam công chúa tính tình, đây chính là muốn bị trừ hồn luyện phách, vĩnh thế làm nô, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Bên cạnh có người lập tức phụ họa, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ run rẩy, không sai. Ta nhớ được lần trước dám làm như vậy, là Thái Cực môn vị kia danh xưng vạn năm không gặp kỳ tài, trưởng giáo đệ tử thân truyền Vương đạo cực. Hắn thân phụ tông môn chí bảo Thiên vận Bảo Châu tự xưng là khí vận gia thân, có thể cùng trời tranh phong, kết quả đây, cùng Tam công chúa đánh cược bất quá ba thành, liền thất bại thảm hại. Không chỉ có Thiên vận Bảo Châu bị đoạt, tự thân tức thì bị Tam công chúa tự tay xóa đi linh trí, luyện thành một tôn ngơ ngơ ngác ngác khôi lỗi lực sĩ, đến nay còn canh giữ ở tẩm cung công chúa ngoài cửa. Thái Cực môn thái thượng trưởng lão tự mình đến đây hỏi tội, đều bị Ngọc Thần Long Vương ngăn cản trở về, mặt mũi mất hết. Ai, xem ra là liên tục thắng bảy chuôi, để tiểu tử này mất phương hướng tâm trí, thật sự coi chính mình là khí vận chi tử. Một người khác lắc đầu thở dài, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt tràn đầy thương hại, phảng phất tại nhìn một người chết, vành trướng đến tận đây, tự chịu diệt vong à. Trung quanh tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vào tới, tràn ngập không coi trọng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Giang Thần, lại phảng phất đưa thân vào một cái khác tĩnh mịch thế giới, đối với những lời kia mắt điếc hay ngơ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, một mực khóa chặt tại Tam công chúa trên thân. Tam công chúa đối với chung quanh ồn ào phảng phất giống như không nghe thấy, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng nhặt lên hai cái kia do thượng cổ thần long xương rèn luyện, ngăn cách hết thể theo dõi xúc sắc, để vào màu đen sâu độc chung bên trong, phát ra cạch, cạch hai tiếng nhẹ vang lên, lại như là trọng truy đập vào đám người trong lòng. Nàng nâng lên tròng mắt màu vàng nóng, nhìn về phía Giang Thần, khoe miệng ngậm lấy vệt kia điên đảo chúng sinh mỉm cười, ngựa khí lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, vị công tử này, tiền đặt cược đã định, quy củ ngươi ứng biết được. Hiện tại, mời nói đi, ngươi áp mấy điểm? Nàng lay động chính là quyết định song phương vận mệnh xúc sắc, mà Giang Thần cần tinh chuẩn đoán ra cuối cùng điểm số. Cái này không còn là đơn giản lớn hoặc nhỏ mà là chính xác đến cụ thể số lượng. Độ khó tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Phải biết, cho dù là trước đó, cũng cơ hồ không người dám trực tiếp đoán điểm số, bởi vì cái kia thần long xương xúc sắc hỗn độn đặc tính, khiến cho bất luận cái gì thôi diễn đo lường tính toán cũng vô hiệu, tinh khiết dựa vào vận khí đoán đúng hai cái xúc sắc cụ thể một chút đếm được xác suất, thấp đến làm người tuyệt vọng. Mọi ánh mắt, tất cả thân thức, trong nháy mắt toàn bộ tập trung tại Giang Thần trên môi, chờ đợi hắn phun ra quyết định kia vận mệnh số lượng. Giang Thần trầm mặc một lát, ánh mắt chỗ sâu phảng phất có vô số phù văn lóe lên một cái rồi biến mất, đó là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tại cực hạn thôi diễn, cũng là u minh huyết kinh đối với khí huyết, vận thế vi diệu cảm ứng tại cùng cái kia hỗn độn xúc sắc tiến hành thường nhân không thể nào hiểu được va chạm. Rốt cục, hắn ngẩng đầu, đón Tam công chúa cái kia thấm nhuần lòng người ánh mắt, chậm rãi, rõ ràng phun ra một con số, 3. Một cái cực nhỏ số lượng. Mọi người tại đây nghe vậy, không ít người trên mặt lộ ra vẻ quái dị. 3 điểm. Hai cái xúc sắc, nhỏ nhất điểm số là 2, lớn nhất là 12, 3 điểm là một cái phi thường ít lưu ý điểm số, xuất hiện xác suất cực thấp. Tam công chúa đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, lập tức bị nồng đậm hứng thú bao trùm. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, tố thủ nắm chặt sâu độc trùng, cổ tay bắt đầu lấy một loại kỳ dị vận luật đung đưa. Rầm rầm, keng lang lang xúc sắc tại sâu độc trùng bên trong kịch liệt va chạm, quay cuồng, phát ra thanh âm không còn là thanh thúy ken ken âm thanh, ngược lại mang theo một loại trầm mượn, phảng phất nguồn gốc từ hỗn độn chỗ sâu tiếng vọng. Thanh âm kia tựa hồ có thể đảo loạn tâm thần của người ta, quấy nhiễu người phán đoán. Tam công chúa động tác ưu nhã mà giàu có mỹ cảm, tóc tím phiêu động, trắng thuần váy áo khẽ nhếch. Trước ngực cái kia kinh tâm động phách đường cong theo động tác của nàng có chút chập trùng, nhưng ở đây không có bất kỳ người nào dám có chút kiểu diễm suy nghĩ, trái tim tất cả mọi người đều treo tại cổ họng, theo xúc sắc kia tiếng va đập mà nhảy lên kịch liệt. Thành hay bại? Là một bước lên trời, thắng được Long cung công chúa, hay là vượt sâu vạn trượng, vinh thế làm nô? Giang Thần ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, thậm chí so trước đó càng thâm thúy hơn, phản phất xuyên thấu qua cái kia đen kịt sâu độc trùng, thấy được nội bộ xúc sắc quay cuồng quy tích. Mấy lần nhìn như tùy ý nhưng lại không bàn mà hợp thiên đạo lay động đằng sau, Tam công chúa cổ tay bỗng nhiên trầm xuống. Đùng! Một tiếng thanh thúy mà nặng nề tiếng va chạm vang lên, màu đen sâu độc trung bị nàng vững vàng giam ở màu đỏ sẫm trên chiếu bạc. Tất cả thanh âm, tất cả động tác, tại thời khắc này triệt để đứng im. Xuất sắc, ngừng. Quyết định vận mệnh thời khắc, đến. Tam công chúa cái kia đặt tại sâu độc trung nóc bên trên tay ngọc cũng không lập tức nâng lên, nàng nâng lên cặp kia tỏa ra ánh sáng lung linh mắt vàng, lần nữa nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có hiếu kỳ, có xem kỹ, còn có một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Toàn bộ Thiên Long đổ phường, thời gian phảng phất ngưng kết. Tất cả mọi người nín thở, con mắt chừng đến như là trung đồng, nhìn chằm chằm cái kia màu đen sâu độc trung, chờ đợi cuối cùng câu trả lời công bố. Giang Thần có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích, hay là sẽ tại giờ phút này rơi vào vực sâu vô tận. Tam công chúa tay ngọc như là pha quay chậm giống như, chậm rãi nâng lên, ngón tay ngọc nhỏ dài rốt cục khoác lên cái kia quyết định vận mệnh màu đen sâu độc trung nóc phía trên. Giờ khắc này, phản phất ngay cả không khí đều đình chỉ lưu động, tất cả mọi người con ngươi đều theo ngón tay nàng động tác mà co vào. Nóc bị nhẹ nhàng để lộ ra phía dưới lặng lặng nằm hai viên thần long xương xuất sắc. Một chút, hai điểm. Bàn bạc, ba điểm. Thật là ba điểm. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, không biết là ai dẫn đầu phát ra một tiếng phá âm thét lên, toàn bộ Thiên Long đổ phường như là bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặt hồ, ầm vang nổ tung. Tiếng kinh hô, xôn xao âm thanh, khó có thể tin tiếng gầm gừ cơ hồ muốn lật tung toàn bộ kiến trúc. Hắn vậy mà đoán trúng. Thật là ba điểm. Ông trời của ta. Cái này sao có thể? Liên tục tám thanh. Đây là thanh thứ 8. Hắn tất cả đều đoán trúng lớn nhỏ cùng điểm số. Cùng nhiệt không khí quét sạch mỗi người, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt đã từ ban sơ chấn kinh, thương hại, biến thành triệt để kính sợ cùng cung nhiệt. Có thể liên tục 8 lần tinh chuẩn đoán đúng cái này ngăn cách thiên cơ thần long xương xúc sắc điểm số, cái này đã không thể dùng vận khí để giải thích. Kẻ này, tuyệt đối thân phụ kinh thiên bí thuật có thể là có được nghịch thiên khí vận. Chương 1046 cuối cùng một ván, chương 1046 cuối cùng một ván. Tam công chúa nhìn xem cái kia rõ ràng không sai một chút cùng hai điểm, trong mắt màu vàng nóng bên trong lần thứ nhất đã mất đi phần kia tuyệt đối thông dòng, thay vào đó là một vòng chân chính bị bốc lên, như là phát hiện hiếm thấy chân bảo giống như hào hứng dạt dào. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, lần nữa dương mắt nhìn về phía Giang Thần lúc, cái kia lười biếng tiếng nói bên trong mang tới một tia không dễ dàng phát giác trịnh trọng, công tử, quả nhiên là hảo thủ đoạn, vận khí tốt. Tiếp tục, nàng không có hỏi tới, cũng không có chất vấn, chỉ là lần nữa cầm lên hộp xúc sắc, đem hai viên xương xúc sắc đặt vào trong đó. Lần này, nàng lay động động tác rõ ràng càng thêm chăm chú, cổ tay run run ở giữa, ẩn ẩn có long ảnh xoay quanh, xúc sắc kia va chạm thanh âm cũng biến thành càng phát ra hỗn độn khó dò, phảng phất tại chủ động quấy nhiễu một loại nào đó trong coi u minh cảm giác. Đùng, cổ trung lần nữa trùng điệp rơi xuống. Lần này là mấy điểm? Tam công chúa thanh âm vang lên, ánh mắt sáng dự tiếp cận Giang Thần. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Đây là thứ 9 cục. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết 10 cục thắng liên tiếp, chỉ kém 2 bước. Giang Thần thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm, phản phất vừa rồi đoán đúng không phải quyết định cự phú cùng vận mệnh điểm số, mà là ven đường cục đá số lượng. Hắn cơ hồ không có suy nghĩ, trực tiếp mở miệng, phun ra một con số, 6 điểm. Tam công chúa con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, tay ngọc lần nữa nâng lên, để lộ cổ trùng, 3 điểm, 3 điểm. Bàn bạc, 6 điểm. Lại trúng. Thứ 9 cục. Ta hải thần A. Hắn làm được. Cựu liên thắng. Kỳ tích. Đây mới thực là kỳ tích. Chỉ kém cuối cùng một ván. Chỉ kém cuối cùng một ván là hắn có thể thắng được tam công chúa. Toàn trường triệt để sôi trào. Tiếng gầm cơ hồ muốn hóa thành thực chất chọc tan bầu trời. Trên mặt mọi người đều rung động hưng phấn đường hồng, bọn hắn cảm giác mình ngay tại tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Một cái thiên tiên cảnh tu sĩ, tại Long Cung trên địa bàn, sắp thắng được Long Vương công chúa. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng của sự. Ánh mắt mọi người đều nóng bỏng nhìn về phía bàn đánh bạc, chờ đợi thứ 10 cục bắt đầu, đang mong đợi cái kia tính lịch sử một màn. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo tam công chúa, giờ phút này lại khác thường không có lập tức bắt đầu thứ 10 cục. Nàng nhẹ nhàng đem cổ trung buông xuống, một đôi đẹp đến mức kinh tâm động phách trong mắt màu vàng nóng, không nháy mắt nhìn chăm chú Giang Thần, ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thấu nhục thể của hắn, thẳng đến sâu trong linh hồn. Nàng có chút quay đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ, môi đỏ khẽ mở, thanh âm vẫn như cũ lười biếng, lại mang theo một loại trực chỉ hạch tâm sắc bén, "Ta thật rất ngạc nhiên." Nàng chậm rãi nói ra, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Ngươi đến tuột cùng là thế nào? Mỗi một lần đều như vậy tinh chuẩn đoán được điểm số. Ánh mắt của nàng đảo qua hai cái kia lặng lặng nằm ở trên bàn thần long xương xúc sắc, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, xúc sắc này chính là bằng vào ta Long tộc thượng cổ thần long lão tổ sau khi tọa hóa còn sót lại hoàn chỉnh xương rồng, dựa vào hỗn độn tinh khí, do phụ vương tự tay luyện chế. Trong đó gần hỗn độn, tự thành một giới, che lại thiên cơ, ngăn cách và phá. Đừng nói là ngươi, liền xem như tiên vương đích thần tới, thần niệm cũng đừng hỏng xuyên thấu mảy may, thuật thôi diễn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Nàng một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Giang Thần trên mặt, cặp kia con ngươi màu vàng nóng phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm, gàn từng chữ hỏi, cho nên, nói cho ta biết, chẳng lẽ lại trên người ngươi có mang một loại nào đó ngay cả cái này thần long chi cốt, hỗn độn chi khí đều có thể dòng ra, thủ đoạn ẩn tàng tại thân. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt từ cực độ ồn ào lâm vào cực hạn yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở, mở to hai mắt nhìn về phía Giang Thần. Tam công chúa chất vấn, như là lợi kiếm, trực chỉ hệ tâm. Đúng vậy a, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Liên tục 9 lần đoán đúng hỗn độn xương xúc sắc điểm số, cái này đã vượt ra khỏi vận khí phạm chủ, tất nhiên không có ai biết nguyên nhân. Chẳng lẽ cái này nhìn như chỉ có thiên tiên cảnh nhân loại, thật có được một loại nào đó đủ để phá vỡ nhận biết nghịch thiên năng lực, ngay cả Long cung chí bảo đều có thể xem thấu. Giang Thần nghe vậy, trên mặt không thấy mảy may bị chất vấn bối rối, ngược lại lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hắn đón Tam công chúa cái kia phảng phất có thể xuyên thủng hư thực trong mắt màu vàng nóng, ngựa khí mang theo vài phần tùy ý, nhưng lại hàm ẩn phong mang. Làm sao, tôn kính Tam công chúa điện hạ, chẳng lẽ là ta thắng được quá nhiều, điện hạ liền muốn truy vấn ngọn nguồn, nhất định phải xốc lên khách nhân át chủ bài nhìn cái rõ ràng phải không? Cái này tựa hồ cũng không phải là đạo đại khách, cũng không phải công bằng đánh cược phải có chi nghĩa a. Hắn lời nói này đến nhẹ nhõm, lại giống một cây vô hình châm, nhẹ nhàng đâm vào đánh cược công bằng hạch tâm phía trên. Tam công chúa đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại cười to lên, tiếng cười như là ngọc khánh tấn công, thanh thúy mà mang theo một loại khác mị lực, hòa tan trên trận không khí khẩn trương. Ha ha ha, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu gia hỏa, nàng ngưng cười, trong tròng mắt màu vàng nóng sắc bén hơi liễm, thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm hiếu kỳ, có câu nói rất hay, có chơi có chịu. Nếu là ta Ngọc Lung Nhi chính mình lập xuống quy củ, mở cái này đánh cược, đương nhiên sẽ không đi cái kia ép hỏi át chủ bài, không thua nổi bị ổi sự tình. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo một cỗ cảm giác gáp bách vô hình. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, ta thật sự là hiếu kỳ cực kỳ. Ngươi đối với cái này sắp đến thứ 10 cục, liền thật có niềm tin tuyệt đối, nhất định có thể thắng. Ngươi giống như này chắc chắn, nữ thần may mắn sẽ một mực đứng tại ngươi bên này. Không có. Giang Thần trả lời gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí mang theo một tia làm cho người ngạc nhiên thẳng thắn, hắn lắc đầu, ta cũng không có nắm chắc nhất định có thể thắng cái này thứ 10 cục. Câu trả lời này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Liên tục 9 lần thần hồ kỳ kỹ đoán đúng, tại thời khắc sống còn lại nói mình không có nắm chắc. Tam công chúa Tú Mi chau lên, bắt được hắn trong lời nói càng sâu tầng ý tứ, "A, vậy ngươi vì sao Giang Thần đánh gãy nàng?" Ánh mắt bình tĩnh lại phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, chậm rãi nói ra, "Bởi vì ta đoán, cái này thứ 10 cục, công chúa điện hạ ngài, tất nhiên sẽ để cho ta thua." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Hắn vậy mà trực tiếp điểm phá Tam công chúa có thể sẽ can thiệp đánh được. Đây chính là trần trụi lên án. Mặc dù mọi người trong lòng có lẽ đều có cùng loại suy đoán, nhưng người nào dám ngay mặt nói ra? Tam công chúa nụ cười trên mặt có chút ngưng tụ, đã không có tức giận, cũng không có lập tức phủ nhận. Hai tròng mắt màu vàng nóng kia chỗ sâu phảng phất có vòng xoáy đang lưu chuyển. Nàng chỉ là dùng một loại cực kỳ tìm tòi nghiên cứu ngữ khí hỏi lại, thanh âm trầm thấp mấy phần, "À, cái này thần long xương xúc sắc chính là thiên địa tạo ra, hỗn độn tự hối, ngay cả ta phụ vương đều từng nói nó quý tích không thể làm gì. Ngươi dựa vào cái gì giống như này kết luận? Ta có thể để ngươi thua, hoặc là nói, ta sẽ để cho ngươi thua." Nàng không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận chính mình có năng lực ảnh hưởng, bản thân cái này chính là một cái cực kỳ vi diệu thái độ. Chương 1047 Tam công chúa bí mật chương 1047 Tam công chúa bí mật Giang Thần nhìn xem nàng, khóe miệng vệt đường con kia càng ý vị thâm trường. Tại vô số đạo hiếu kỳ, chấn kinh, ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước có chút túi người, tới gần Tam công chúa. Hành động này lớn mật đến cực điểm. Tam công chúa quanh thân cái kia vô hình long uy đủ để cho kim tiên ngạt thở, nhưng Giang Thần lại giống như chưa tỉnh. Hắn tiến đến Tam công chúa bên hai, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, cực kỳ nhỏ lại vô cùng rõ ràng thần niệm truyền âm, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Không có ai biết hắn nói cái gì. Đám người chỉ thấy, ngay tại Giang Thần nói xong sát na, một mực duy trì ung dung hoa quý, thậm chí mang theo vài phần dạo chơi nhân gian lười biếng tư thái Tam công chúa, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đó là một loại hỗn hợp cực độ chấn kinh, khó có thể tin, thậm chí còn có một tia sợ hãi biểu lộ. Nàng cặp kia phảng phất tận chứa nhật nguyệt tinh thần trong mắt màu vàng nóng, giờ phút này trừng đến cực lớn, con ngươi thậm chí có chút co bảo, trước đó tất cả thông dòng, hiếu kỳ, nghiền ngẫm đều trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại phảng phất bị quy phá trọng yếu nhất bí mật hãi nhiên. Nàng đỗng nhiên ngồi thẳng lên, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt triệt để thay đổi, không còn là nhìn một cái thú vị đồ khách, mà là tại nhìn một cái không thể nào hiểu được, cực kỳ nguy hiểm biến số. Giang Thần sau khi nói xong, không hề dừng lại một chút nào, thậm chí không có đi nhìn Tam công chúa cái kia kịch biến sắc mặt, cũng không có đi lấy trên bàn cái kia chồng chất như núi, đủ để mua xuống mấy cái tiên bực vạn ước tiên linh thạch thẻ đánh bạc. Hắn cứ như vậy trực tiếp quay người, tại toàn trường yên tĩnh như chết cùng vô số đạo mở mịt luôn cuống ánh mắt nhìn soi mói, ngửa mặt lên trời phát ra một trận trong sáng mà thoải mái cười to. Ha 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 ha, tiếng cười tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong sòng bạc quanh quẩn, tràn đầy khó nói nên lời tự tin cùng không bị trói buộc. Hắn cứ như vậy cười, bước ra một bước, thân hình phiêu nhiên như tiên, đi thẳng ra khỏi Thiên Long Đổ phường cửa lớn, biến mất ở ngoài cửa rộn ràng cảnh đường phố bên trong. Không có để lại bất kỳ giải thích nào, cũng không có mang đi một viên tiên linh thạch. Toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủi 2-3 hơi thời gian, nhanh đến mức làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Tất cả mọi người ngộp. Chuyện gì xảy ra? Hắn nói cái gì? Vì cái gì Tam công chúa sẽ là loại kia phản ứng? Hắn vì cái gì đi? Cái kia bạn ước tiền đặt cược cùng thắng được Tam công chúa cơ hội, hắn cứ như vậy từ bỏ. Mà càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, đối mặt Giang Thần rời đi, vị kia tính tình khó lường, quy củ xâm nghiêm Tam công chúa, vậy mà không có ngăn cản. Ý gì theo Tam công chúa ngày xưa lập xuống tiết luật, đánh cược một khi bắt đầu, trừ phi phân ra thắng bại, hoặc là một phương chủ động nhận thua cũng trả giá đắt, nếu không tuyệt không có khả năng nửa đường đình chỉ. Huống chi là loại này liên quan đến tự thân vận mệnh kinh thiên đánh cược. Nhưng mà, Tam công chúa chỉ là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sắc mặt biến đổi không chừng. Phảng phất còn đắm chìm tại Giang Thần vài câu kia thì thầm mang tới to lớn trùng kích bên trong. Qua mấy giây, nàng mới phảng phất rốt cục lấy lại tinh thần, đột nhiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trên mặt kinh sợ, nhưng trong ánh mắt gợn sóng nhưng như cũng không thể hoàn toàn lắng lại. Nàng nhìn cũng không nhìn chung quanh những cái kia ngây người như phốc đổ khách cùng thủ hạ, dùng một loại mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp rút cùng ngữ khí băng lãnh tuyên bố, hôm nay đánh cược, dừng ở đây. Lời còn chưa dứt, nàng vung tay lên, trực tiếp đem hai cái kia gây nên vô số phong ba thần long xương xúc sắc cùng màu đen sâu độc trung thu hồi, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền từ trong sòng bạc biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là đi thẳng. Chỉ để lại một đám yêu ma quỷ quái, tiên thần hải tộc, tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không làm rõ ràng được trong chớp mắt này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một trận vốn nên ghi vào sử sách kinh thiên đánh cược, lại lấy dạng này một loại ai cũng không ngờ trước được, đầu voi đuôi chuột phương thức, im bặt mà dừng. Trong không khí, chỉ còn lại có vô số nghi vấn cùng giang thần cái kia phản phất còn đang vang vọng, thần bí khó lường tiếng cười. Màn đêm như là to lớn lông nhung tiên nga màn vải, chậm rãi bao phủ thần long đảo. Nhưng mà, trong đảo nhưng lại chưa vì vậy mà yên lặng, ngược lại tại vô số dạ minh châu, san hô đèn cùng pháp thuật hào quang chiếu rọi, thể hiện ra cùng ban ngày khác biệt phồn hoa cùng mê ly. Trên đường phố vẫn như cũ dòng người như dệt, các loại ban đêm phiên chợ, tử quán, diễn võ trường so ban ngày càng thêm náo nhiệt. Mà tại thần long đảo khu vực hạch tâm nhất, một tòa hoàn toàn do trong suốt thủy tinh cùng hoàn mỹ bạch ngọc cấu trúc mà thành cung điện, tại ánh trăng cùng lửa đèn sen lẫn bên dưới, chảy xuôi tĩnh mịch mà tôn quý hào quang. Nơi này chính là Tam công chúa Ngọc Lung Nhi chỗ ở, Thủy Tinh Cung. Trong cung, Dạ Minh Châu ánh sáng nhu hòa xua tán đi tất cả bóng ma. Tam công chúa Ngọc Lung Nhi cũng không nghỉ ngơi, nàng lười biếng dựa nghiêng ở một tấm do cả khối vạn niên hỏa san hô điêu khắc thành to lớn vượng trên mặt đế, tóc tím như thác nước, trắng thuần váy áo tản ra, một bàn tay bám lấy cái trán, hai tròng mắt màu vàng óng kia nhìn qua cung điện mái vòm lưu động sóng nước quang ảnh, có vẻ hơi xuất thần, đầu ngón tay vô ý thức đập ôn nhuận san hô lan can. Hôm nay trong sòng bạc một màn kia, nhất là giang thần cuối cùng tại bên thai nàng nói nhỏ, như là ma chú giống như tại trong óc nàng lặp đi lặp lại tiếng vọng, để nàng nỗi lòng có bình. Đúng lúc này, một tên thân mang vảy rồng màu xanh chiến giáp, khí tức hùng hậu, thình lình có kim tiên định phong tu vi long tộc tướng lĩnh nhanh chân đi vào trong điện, đối với thượng thủ Tam công chúa cung kính ôm quyền hành lễ, thanh âm vang dội, khởi bẩm Tam công chúa, ngài phân phó tìm kiếm vị kia tu sĩ nhân tộc, đã tìm được, giờ phút này ngay tại ngoài cung đợi gặp. Tam công chúa đánh lan can động tác ngừng một lát, trong mắt màu vàng nóng bên trong trong nháy mắt khôi phục thần thái, đó là một loại hỗn hợp có hiếu kỳ, xem kỹ cùng một tia nghiêm nghị qua mang. Nàng nhẹ nhàng cơ cơ tay ngọc, ngựa khí khôi phục ngày thường lười biếng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dẫn hắn vào đi. Là Long tướng tuân lệnh, cấp tốc rời khỏi. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, giang thần tại vị kia long tướng dẫn dắt bên dưới, bình tĩnh đi vào tòa này xa hoa mà tràn ngập long uy thủy tinh cung điện. Hắn vẫn như cũng là một thân đơn giản áo xanh, thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là đến phó một trận bình thường hẹn hò, mà không phải bước vào long tộc công chúa thâm cung cấm điện. Các ngươi tất cả đi xuống đi, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần đại điện. Tam công chúa ánh mắt đảo qua trong điện thị nữ cùng thủ vệ, nhàn nhạt phân phó nói: "Tuân mệnh." Tất cả người hầu giống như nước thủy triều im ắng tối lui, nặng nề cửa cung chậm rãi khép kín, đem trong ngoài ngăn cách. Lớn như vậy thủy tinh cung bên trong, chỉ còn lại có dựa nghiêng ở san hô trên ghế Tam công chúa, cùng đứng trong điện thản nhiên tự nhiên giang thần. Không khí phảng phất ngưng kết, chỉ có cung điện nơi hẻo lánh róc rách linh tuyển tiếng nước chảy rõ ràng có thể nghe. Tam công chúa chậm rãi từ san hô trên ghế đứng lên, chân trần đạp ở lạnh buốt bạch ngọc trên mặt đất, bộ sinh liên, đi hướng giang thần. Nàng hai tròng mắt màu vàng nóng kia như là lộng lẫy nhất tinh thần, giờ phút này không che giấu chút nào rơi vào giang thần trên thân, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài phân tích một lần. Chương 1048 đạo thánh tiên vương, chương 1048 đạo thánh tiên vương, nàng dừng ở giang thần trước mặt ba bước xa địa phương, môi đỏ khẽ mở, hỏi cái kia xoay quanh tại nàng trong lòng thật lâu vấn đề, thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, ngươi đến tột cùng là ai? Ngữ khí của nàng đã không còn trong sòng bạc cho đùa cùng thăm dò, mà là mang theo một loại trước nay chưa có ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu. Cái kia thần long xương luyện chế mà thành xuất sắc, nó chất liệu đặc thù, nội ẩn hỗn độn, tự thành tiên địa, trên lý luận quả thật có thể chống cự thậm chí tiên vương cấp bậc cao thủ nhìn trộm cùng tôi diễn, có thể xưng không có kẽ hở. Theo lý thuyết, căn bản không người có thể ở trên đó động tay chân, càng không khả năng có người có thể liên tục 9 lần, vô cùng tinh chuẩn đoán đúng điểm số. Nàng nói tới bí mật, hiển nhiên cũng không phải là xuất sắc chất liệu bản thân, mà là càng sâu tầng đồ vật. Thế nhân chỉ biết xuất sắc kia có thể ngăn cách dò xét, lại không biết nó tác dụng lớn nhất cũng không phải là công bằng đánh bạc, mà là thôn phệ khí vận. Bất luận cái gì tham dự đánh cược người, chỉ cần tâm thần bị xuất sắc dẫn dắt, vô luận cuối cùng là thua là thắng, tại xuất sắc kết thúc một khắc này, cũng sẽ ở trong lúc vô hình bị nó thôn phệ hết một bộ phận tự thân khí vận. Người thua khí vận tổn hao nhiều, người thắng nhìn như thắng được tài phú, kỳ thực tổn thất khả năng càng thêm chân quý. Mà truy cứu căn nguyên chính là tại hai cái kia thần long xương xuất sắc nội bộ, còn sót lại một tia thượng cổ thần long trước khi vẫn lạc bất diệt ý chí. Mặc dù ý chí này cực kỳ yếu ớt, gần như bản năng, nhưng là chân thực tồn tại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, xuất sắc kia điểm số, cho tới bây giờ cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên hỗn độn. Làm cho này kia thần long ý chí tại trước mắt chủ yếu nhất câu thông người cùng tầm bộ người, nàng ở một mức độ nào đó, là có thể ảnh hưởng thậm chí khống chế nó cuối cùng điểm số. Đây mới là nàng đứng ở thế bất bại căn bản nguyên nhân. Nàng đã là nhà cái, trình độ nào đó, cũng là quy tắc người chế định. Các đồ khách đánh cược là tài phú cùng vận mệnh, mà nàng, thu hoạch chính là càng thêm mở mịt nhưng cũng trọng yếu hơn khí vận. Nàng chăm chú nhìn giang thần, phản phất muốn đem hắn linh hồn xem thấu, bí mật này, trừ phụ vương ta, không người biết được. Ngươi, một cái chỉ là thiên tiên cảnh nhân tộc, là như thế nào xem thấu? Đối mặt Tam công chúa cái này bắn liên thanh giống như chất vấn cùng bạch trần ra kinh người bí mật, Giang Thần trên mặt cũng không có lộ ra bất luận ngoài ý muốn gì có thể là thần sắc sợ hãi. Hắn ngược lại cười khẽ, nụ cười kia tại Tĩnh Mịch Thủy Tinh Cung bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ta là như thế nào xem thấu? Giang Thần đón nàng bước người ánh mắt, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại khó nói nên lời tự tin, phảng phất tại trần thuật một cái sớm đã rõ ràng trong lòng sự thật. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ném ra một cái càng sâu xa hơn vấn đề. Tam công chúa, ngươi cái này hai viên thần long xuất sắc, chất liệu phi phàm, nội ẩn hỗn độn, càng có thể thôn phệ khí vận, xác thực có thể xưng quỷ phụ thần công, huyền diệu không gì sánh được. Nhưng ngươi có thể từng suy nghĩ sâu xa qua, bọn chúng đến tuột cùng là do ai, tại khi nào, vì sao mục đích mà rèn đúc mà thành sao? Tam công chúa Ngọc Lung Nhi nghe vậy, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động, đôi mi thanh tú nhịn không được có chút nhíu lên. Xuất sắc này lai lịch, tại trong Long Cung cũng là cơ mật tối cao một trong, bình thường Long Tử Long Tôn đều không thể nào biết được. Nàng trầm giọng nói, đây là ta Long Cung bí mật, ngươi hỏi cái này làm gì? Giang Thần phảng phất không có nghe được nàng hỏi lại, ánh mắt tựa hồ xuyên qua trước mắt hoa lệ thủy tinh cung, nhìn về phía cái kia vô tận xa xôi dòng sông thời gian, trong giọng nói mang theo một tia mở mịt hồi ức, thượng cổ thần long chi cốt, không thể phá bỡ, nội ẩn kỳ chủ khi còn sống vô thượng long uy cùng hỗn độn đạo tác, vốn là luyện chế vô thượng thần binh tuyệt hảo vật liệu. Mà tại 67 vạn năm trước, có một vị tồn tại, lấy dùng trong đó tinh hoa nhất một bộ phận, ý đồ rèn đúc một thanh đủ để chặt đứt nhân quả, bổ ra hỗn độn thần cốt kiếm. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều như là trọng truy, đánh tại Ngọc Lung Nhi trong lòng. Kiếm thành ngày, ánh sáng chiếu rọi tam thập tam trọng thiên, tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ. Mà rèn đúc hoàn tất sau, còn thừa lại một chút phế liệu, bỏ thì lại tiếp. Vị tồn tại kia liền hạ bút thành văn, lấy vô thượng tạo hóa chi công, đem nó rèn luyện tạo hình, cũng không giao phó nó sát phạt chi năng, ngược lại trò đùa quái đản giống như đem một tia trộm bận chi đạo tắc lạc ấn trong đó, lúc thành hai viên nhìn như phổ thông, kỳ thực có thể tại trong trò chơi lặng yên thôn phệ vạn linh chi khí vận xúc sắc. Giang Thần ánh mắt một lần nữa tập trung, rơi vào tam công chúa tấm kia tuyệt mỹ cũng đã có chút thất sắc trên khuôn mặt. Mà vị kia tiện tay tạo nên vật này, cũng đem nó tặng cho lúc đó Long tộc hảo hữu tồn tại. Chính là ngày xưa uy chấn tiền giới, được vinh dự khí vận chi tử, đạo thánh tiên vương. Ngươi! Tam công chúa bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra lung lay một chút. Bí mật này, cho dù tại Long cung, biết được người cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Hắn làm sao lại biết được như vậy rõ ràng? Ngay cả trộm vận chi đạo tắc cùng tặng cho Long tộc hảo hữu chi tiết đều nhất thanh nhị sở. Giang Thần nhìn xem nàng bộ dáng kiếp sợ, ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhàng, lại mang theo một loại xuyên thủng vạn cổ tang thương, đúng vậy à, đó đã là 67 vạn năm trước chuyện cũ. Thời gian thấm thoát, cố nhân, nhiều đã không tại. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tam công chúa không khỏi hai mắt trở lên, con ngươi màu vàng óng kịch liệt co bảo, nàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, không thể tin chỉ hướng Giang Thần, môi đỏ khẽ nhếch, cái kia hoang đường tuyệt luân, đủ để phá vỡ nàng tất cả nhận biết suy đoán trong đầu điên cuồng xoay quanh, lại thật lâu không dám nói ra khỏi miệng. Đạo thánh tiên vương, đây chính là mấy trăm vạn năm trước tung hoành tiên giới vô địch thủ tồn tại. Nó tiên phú có 102 cổ kim, không chỉ có tu vi thông thiên, đạt đến tiên vương chi cảnh, càng là tại luyện đan, luyện khí, phụ triện, trận pháp, thôi diện bố cục trở chút rất nhiều lĩnh vực đều đạt đến không thể tưởng tượng đỉnh phong cảnh giới. Là thời đại kia lộng lẫy nhất tinh thần, không có cái thứ hai. Mà cái này hai viên để nàng đứng ở thế bất bại, có thể xưng Long cung trọng bảo xuất sắc, chỉ là nói thánh tiên vương luyện chế thần cốt kiếm hậu, dùng còn lại một chút phế liệu tiện tay luyện chế đồ chơi. Giang Thần nhìn xem nàng cái kia kinh nghi bất định, cơ hồ muốn mất khống chế thần sắc, rốt cục không còn đi vào mèo, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại như là cửu thiên kinh lôi, tại tòa này thủy tinh cung bên trong ầm vang nổ vang, không gì sánh được rõ ràng xác định tam công chúa Ngọc Lung Nhi trong lòng cái kia không dám tin phỏng đoán, ta chính là đạo thánh tiên vương chuyển thế. Vâng, phản phất có thứ gì tại tam công chúa trong đầu triệt để nổ tung. Nàng bỗng nhiên từ san hô phượng trên ghế đứng người lên, động tác to lớn thậm chí mang đổ bên cạnh một chiếc đèn lồng lưu ly, tiếng vỡ vụn thanh thúy chói tai. Nhưng nàng hồn nhiên không hay, một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Giang Thần, nghiêm nghị quát, thanh âm bởi vì cực hạn chấn kinh mà có vẻ hơi bén nhọn, tuyệt không có khả năng này. Ngươi có cái gì chứng cứ? Chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt bản cung. Chương 1049 đại năng chuyển thế. Chương 1049 đại năng chuyển thế. Nàng nỗi lòng như phong ba sóng biển, căn bản là không có cách bình tĩnh. Đạo thánh tiên vương, sát thực kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chính là bởi vì nó quá mức lóa mắt, tại 300.000 năm trước trận kia thảm liệt tiên ma đại chiến bên trong, bị ma giới đương đại tiên đạo chi tử ma vô cực toàn lực vây giết, cuối cùng lực chiến ma kiệt, nghe đồn là thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diện, liên chân linh cũng không từng lưu lại một tia. Một cái thần hồn câu diện, chân linh không còn người, làm sao có thể còn có chuyển thế đầu thai cơ hội? Đây là thiên địa pháp tắc thiết luật, cho dù hắn là tiên vương, cũng tuyệt đối không thể vi phạm. Trước mắt cái này chỉ có thiên tiên cảnh tu vi nhân loại, làm sao có thể là vị kia chuyển kỳ chuyển thế? Đây quả thực so xuất sắc kia có thể thôn vệ khí vận càng làm cho nàng cảm thấy hoang đường. Đối mặt tam công chúa nghiêm nghị chất vấn cùng hoàn toàn không tin thái độ, Giang Thần bình tĩnh như trước. Hắn biết rõ, nói mà không có bằng chứng, chỉ dựa vào biết được xuất sắc lai lịch, còn chưa đủ lấy thủ tín tại vị này thông minh mà đa nghi Long tộc công chúa. Hắn cần xuất ra càng mạnh mẽ hơn, độc thuộc về đạo thánh tiên vương chứng cứ. Hốt, một tiếng thanh thủy búng tay, tại cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thủy tinh cung bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Theo Giang Thần đầu ngón tay cái kia nhỏ không thể thấy động tác, một đoàn ngọn lửa màu tím, lặng yên không một tiếng động tại trên lòng bàn tay của hắn nhảy vọt mà sinh. Ngọn lửa này cũng không phải là nóng bỏng chưa dương, ngược lại lộ ra dị thường nội liễm ôn hòa, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh lại giống như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, bắt đầu mắt trần có thể thấy, rất nhỏ và mèo nhộn nhạo. Phản phất ngọn lửa này bản thân tồn tại cũng đủ để cho vững chắc tiên giới không gian pháp tắc cảm thấy khó chịu cùng áp bách. Hỏa diễm hạch tâm là thâm thủy tím, biên giới chảy xuôi nhàn nhạt kim huy, nội bộ phản phất có vô số tinh mịn, ẩn chứa chí cao đạo lý phù văn đang sinh diệt chìm nổi. Nó không có tản mát ra phần thiên trừ hải khủng bố nhiệt độ cao, lại có một loại áp đảo vạn hỏa phía trên, thống ngự các loại năng lượng, trực chỉ đại đạo bản nguyên vô thượng tôn quý khí tức. Đây là nguyên bản bởi vì chấn kinh mà đứng lên Ngọc Lung Nhi, khi nhìn đến đoàn này ngọn lửa màu tím sát na, như là bị lực lượng vô hình đánh trúng, lại nhịn không được về sau lảo đảo một bước. Nàng cặp kia long đồng màu vàng trong nháy mắt co vào đến cực hạn, bên trong tràn đầy cực hạn hãi nhiên cùng khó có thể tin, phảng phất thấy được vốn nên chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng đồ đằng bên trong thần vật. Nàng la thất thanh, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, thiên thánh tử diễm. Cái này sao có thể? Ngươi thật là đạo thánh tiên vương. Không trách nàng thất thố như vậy. Thiên thánh tử diễm, cái này chính là ngày xưa đạo thánh tiên vương dấu hiệu độc môn, là nó hao phí vô số tâm huyết, dung hội tự thân đối với thiên địa vạn hỏa lĩnh ngộ cùng một tia hỗn độn sơ khai lúc tiên thiên tử khí, cuối cùng dựng dục ra bản mệnh thánh hỏa. Lửa này huyền diệu vô tận, không phải vẹn vẹn đối địch, càng tự ý luyện khí, luyện đan, tôi thể, nội đạo, có thể sương bản năng. Nó hạch tâm nhất đặc thù, chính là loại này để không gian cũng vì đó vặn mèo đặc biệt bản nguyên ba động, cùng cái kia vạn hỏa triều tông giống như vô thượng khí tức. Tiên giới người bắt chước đông đảo, nhưng không một người có thể được nó thân thủy. Đây là độc thuộc về đạo thánh tiên vương ấn ký, là không giả được truyền thừa. Trước mắt đoàn này tử diễm, mặc dù nhìn uy lực kém xa trong điện tịch ghi lại như vậy đốt tinh nấu biển, nhưng nó bản chất, nó thân vận, nó dẫn động không gian pháp tắc đặc tính, cùng trong truyền thuyết thiên thánh tử diễm không khác nhau chút nào. Giang Thần nhìn xem lòng bàn tay nhảy lên tử diễm, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp hồi ức, lập tức dương mắt nhìn hướng hoa dung thất sắc Ngọc Lung Nhi, nhếch miệng lên một vòng bình thản mà thâm thúy ý cười, hiện tại, tin sao? Đơn giản năm chữ, lại nặng như ngàn tấn. Ngọc Lung Nhi thân thể mềm mại khẽ run, hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Nàng nhìn xem Giang Thần, nhìn xem đoàn kia chỉ có đạo thánh tiên vương bản nguyên mới có thể thúc dục thiên thánh tử diễm, cuối cùng, tất cả hoài nghi, tất cả hoang đường cảm giác, đều tại cái này như sắt thép sự thật trước mặt tan thành mây khói. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn ngào cùng kích động, đó là đối mặt truyền thuyết, đối mặt cố nhân mặc dù là chuyển thế phức tạp nỗi lòng, tin. Lung Nhi, tin. Nàng một lần nữa ngẩng đầu, trong tròng mắt màu vàng nóng đã tràn đầy kích động cùng sùng kính, nhưng càng nhiều là thật sâu hoang mang. Thế nhưng là, tiên vương nàng nhịn không được tiến lên một bước, ngựa khí vội vàng hỏi, ngài nếu trở về, vì sao muốn như vậy bí ẩn? Vì sao muốn tới tìm ta? Lấy ngài ngày xưa danh vọng cùng nội tình, chỉ cần ngài hiện lộ thân phận, vung cánh tay hô lên, bộ hạ cũ ngày xưa cùng người ngưỡng mộ tất nhiên tụ tập hưởng ứng. Coi như bây giờ thiên đình đối mặt ngài vị này đã từng khí vận chi tử, tiên vương cử đầu cũng chắc chắn cho đầy đủ lễ ngộ cùng tài nguyên. Làm gì nàng chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lấy đạo thánh tiên vương đã từng hy vọng trực tiếp quang minh thân phận, chẳng phải là có thể càng nhanh tập hợp lại, không cần giống như bây giờ lấy một cái nhỏ yếu thiên tiên thân phận tại sòng bạc này bên trong cùng nàng cùng nhau. Giang Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nhìn thấu thế sự lạnh nhạt dáng tươi cười, hắn nhẹ nhàng phất tay, tán đi lòng bàn tay thiên thánh tử diễm, đứng chắc tay, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thủy tinh cung vách tường, nhìn phía cái kia trong cõi u minh vận mệnh trường hạ. Lung Nhi, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia tàn thương, ta cố nhiên là đạo thánh tiên vương chuyển thế, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng ta cũng đã chết 300.000 năm. 300.000 năm, đối với tiên giới mà nói, đủ để cho thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Đã từng thế lực, hoặc đã tan thành mây khói, hoặc đã đổi cờ đổi màu cờ, còn có thể còn lại mấy phần trung trinh. Lòng người dễ biến, lợi ích vĩnh hằng. Ta như giờ phút này tùy tiện bại lộ thân phận, dẫn tới, chưa hẳn tất cả đều là ủng hộ, càng có thể là ngấp nghé, là sợ hãi, là đến từ thế lực khắp nơi thăm dò cùng chèn ép, một cái suy yếu trở về thượng cổ tiên vương, tại một ít người trong mắt, có lẽ là so hỗn độn ngọc thủy càng mê người bảo tàng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Ngọc Lung Nhi, ánh mắt thẳng thắn, huống hồ, ta tuy là chuyển thế, có được trời sinh thánh nhân tư chất, nhưng so với ta kiếp trước cái kia tuân theo đại khí vận mà thành khí vận chi tử vị cách, cuối cùng vẫn là cách nhau rất xa. Chỉ có chi nhớ kiếp trước cùng kiến thức, lại không xứng đôi thực lực cùng thế lực, quá sớm bại lộ, không khác trẻ con ôm kim hành nộn nhiệt thị, hỏa phúc khó liệu. Cho nên Giang Thần ngữ khí chuyển thành kiên định, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, ta cần một cơ hội, một cái có thể làm cho ta tên chính cao ngất thuận, lại tương đối an toàn nhanh trong quật khởi bình đại. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, căn cứ ta thôi diễn, 3 năm đằng sau tiên giới tiên kiêu đại hội, chính là cái này tuyệt hảo thời cơ. Lần này đại hội không tầm thường, liên lụy cực lớn, nó cuối cùng ban thưởng phong phú đến đủ để cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt, thậm chí đủ để trèo chống ta Đông Sơn tái khởi, tái nhập đỉnh phong. Đây mới là hắn mục tiêu chân chính, cũng không phải là đơn giản dương danh lập vạn, mà là muốn lấy cái này tiền tiêu đại hội làm bắn nhảy, cướp lấy đủ để cho hắn khôi phục nhanh trong thực lực khổng lồ tài nguyên. Chương 1050 ký kết lương duyên, chương 1050 ký kết lương duyên, thì ra là thế. Ngọc Lung Nhi bừng tỉnh đại ngộ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng hoàn toàn hiểu Giang Thần lo lắng cùng nhu đồ. Ẩn nút là vì cường thế hơn trở về. Lấy thiên tiêu đại hội làm điểm xuất phát, đúng là một đầu phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đường tắt. Tâm tình kích động lần nữa xông lên đầu, nàng không chút do dự tỏ thái độ, thanh âm kiên định mà xuất ruột, tiên vương, ngài nếu đã có quyết đoán, Lung Nhi ổn thỏa toàn lực ủng hộ. Ta Thần Long cung khác không có, tài nguyên, tình báo, thậm chí một chỗ an toàn nơi tu luyện, đều tuyệt không vấn đề. Ngài cứ việc ở đây an tâm chuẩn bị, cần thiết hết thảy, Lung Nhi tất dốc sức vì ngài xoay sở. Nói, nàng trên gương mặt tuyệt mỹ, đột nhiên bay lên hai vệt động lòng người ánh nắng chiều đỏ, hai trong mắt màu vàng nóng kia bên trong hiện lên một tia ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên quyết cùng chờ mong. Nàng có chút túi đầu xuống, thanh âm so trước đó nhu hòa rất nhiều, lại mang theo không thể nghi ngờ chăm chú, mà lại, "Thiên Vương, như ngài không bỏ, Lung Nhi, Lung Nhi nguyện cùng ngài kết làm đạo lữ." Nàng dương mắt, dũng cảm nên tiếp giang thần ánh mắt, kể từ đó, ngài liền có thể bằng vào ta thần long cung phó mã, hoặc là nói, tương lai người hợp tác thân phận, danh chính ngôn thuận đại biểu ta long cung một phương, tham gia cái kia tiên giới thiên tiêu đại hội. Tầng thân phận này, đã có thể vì ngài cung cấp che chở, che giấu hai mắt người, cũng có thể để ngài điều động ta thần long cung bộ phận tài nguyên, càng dễ dàng cho làm việc. Đề nghị này, lớn mật mà trực tiếp. Đã là từ đối với đạo thánh tiên vương vị này truyền kỳ ngưỡng mộ cùng tín nhiệm, cũng là long tộc công chúa nhạy cảm chính trị khiếu giác thể hiện, cùng một vị nhất định đem lại lần nữa quật khởi tiên vương quá lại, đối với thần long cung mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại kỳ ngộ. Huống chi, nàng đối với vị này tràn ngập thần bí cùng trí tuệ chuyển thế tiên vương đã tâm sinh khó nói nên lời hảo cảm cùng thân cận. Thủy tinh cung bên trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Linh tuyển dốc rách, Minh Châu huy chiếu. Giang thần nhìn trước mắt vị này dung nhan tuyệt thế, thân phận tôn quý, giờ phút này lại mang theo một tia tiểu nữ nhi trạng thái đáng yêu cùng to lớn thành ý long tộc công chúa, trong mắt lướt qua một tia phức tạp ánh sáng nhạt. Hắn không có trả lời ngay, đã không có mừng rỡ như điên tiếp nhận, cũng không có quả quyết tự tuyệt. Cái này không chỉ là một trận tình cảm lựa chọn, càng là một trận liên quan đến tương lai con đường chiến lược liên minh. Một lát trầm mặc, phản phất bị kéo dài một thế kỷ. Thủy tinh cung bên trong chạy xuôi linh tuyển âm thanh, giờ phút này lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ngọc Lung Nhi cái kia mang theo ngượng ngùng cùng quyết nhiên đề nghị, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại giang thần thâm thúy trong đôi mắt tràn ra từng vòng khó mà nắm lấy vận sóng. Hắn cũng không có để cái này trầm mặc tiếp tục quá lâu. Tại Ngọc Lung Nhi mang theo vài phần khẩn trương cùng mong đợi nhìn soi mói, giang thần chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại đáp ứng bên dưới một loại nào đó khế ước trịnh trọng. Tốt. Đơn giản một chữ, lại làm cho Ngọc Lung Nhi căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, lập tức bị to lớn vui sướng cùng kích động bao phủ. Nàng trên dung nhan tuyệt mỹ trong nháy mắt tách ra ánh sáng lóa mắt màu, khoe miệng ức chế không nổi hướng cắn câu lên, vẻ kia dáng tươi cười so trong cung lộng lẫy nhất Minh Châu còn chói mắt hơn. Đã như vậy nàng cưỡng chế lấy nhẹ cấm tâm tình, thanh âm nhưng như cũ mang theo vẻ run rẩy hư vấn. Ba ngày sau, hai người chúng ta liền tại Thần Long Đảo cử hành đại hôn điển lễ. Ta muốn để Vô Nhai Hải, không, muốn để tiên giới các phương đều biết, ta Ngọc Lung Nhi cùng ngài kết làm đạo lữ. Nàng muốn định gọi thẳng tên, nhưng nghĩ tới đối phương kiếp trước thân phận, cuối cùng vẫn là dùng kính xưng. Giang Thần đối với cái này vội vàng sắp xếp thời gian, cũng không toát ra bất kỳ khác thường gì, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, phảng phất đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ân, những công việc này liền do ngươi đến an bài đi. Hắn biểu hiện được như vậy thuận theo cùng lạnh nhạt, ngược lại để Ngọc Lung Nhi trong lòng phần kia bí ẩn kích động, thoáng lắng động hạ một tia khó nói nên lời dị dạng cảm giác, nhưng cảm giác này rất nhanh liền bị trước mắt thành công chỗ hòa tan. Ba ba ba. Ngọc Lung Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, thanh thúy vỗ tay tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Cửa điện im mắng trượt ra, mấy tên người khoác trọng giáp, khí tức bưu hãn, ít nhất là kìm tiên cảnh lòng tộc thị vệ nhanh chân đi vào, cung kính quỳ một chân trên đất. Tam công chúa, có gì phân phó? Ngọc Lung Nhi hít sâu một hơi, trên mặt khôi phục thuộc về long tộc công chúa uy nghiêm, nàng đưa tay chỉ hướng bên cạnh Giang Thần, cao giọng tuyên bố, thanh âm truyền khắp toàn bộ cung điện, truyền lệnh xuống. Từ đó về sau, vị này Giang Thần công tử chính là bản công chúa phu quân, thần long đảo tương lai phò mã. Gặp hắn như gặp ta. Mấy tên long vệ nghe vậy, thân thể đều là chấn động, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, nhưng bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức đè xuống tất cả cảm xúc, cùng kêu lên đáp, là cần tuân công chúa dụ lệnh. Mang phò mã đi Long Nguyên điện nghỉ ngơi, đó là ở trên đảo linh khí nồng nặc nhất, cấm chế hoàn thiện nhất cung điện, cần phải lấy tối cao quy cách phụng dưỡng, không được sai sót. Ngọc Lung Nhi phân phó nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Là phò mã ra, mời theo thuộc hạ đến cầm đầu long vệ thủ lĩnh cung kính đối với Giang Thần nói ra. Giang Thần đối với Ngọc Lung Nhi khẽ bước cằm, liền theo mấy tên long vệ ung dung rời đi Thủy Tinh Cung. Bóng lưng của hắn biến mất tại ngoài cửa cung, trầm ổn đến phảng phất chỉ là đi phó một trận bình thường thế tối. Đợi cho Giang Thần thân ảnh hoàn toàn biến mất, cửa cung lần nữa chậm rãi khép kín, đem trong ngoài ngăn cách. Ngọc Lung Nhi trên mặt cái kia kích động, vui sướng, thậm chí mang theo một tia thẹn thùng biểu lộ, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Nàng chậm rãi dạo bước trở lại cái kia to lớn san hô vượng ghế dựa trước, cũng không có tòa hạ, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ôn nhuận lan can, tuyệt mỹ trên gương mặt bao phủ một tầng nhàn nhạt khói mù, trong tròng mắt màu vàng nóng lóe ra suy tư cùng lo nghĩ qua mang. Trong đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Cái kia một mực bị Ngọc Lung Nhi thu hồi, đặt ở bên cạnh trên bàn ngọc hai viên thần long xương xúc sắc, trong đó một viên đông nhiên khẽ chấn động một chút. Ngay sau đó, một sợi cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ nhỏ không thể thấy hơi mở hình rồng hư ảnh, như là như khói xanh, từ xúc sắc nội bộ lượn lờ dâng lên. Long ảnh này cực nhỏ, chỉ có dài bằng ngón tay, hình thái mơ hồ, lại tản ra một loại cổ lão mà tang thương khí tức, chính là cái kia còn sót lại một tia thần long ý chí. Long ảnh lơ lửng giữa không trung, một đôi trống rỗng lại phảng phất có thể chiếu rọi lòng người mắt rồng, nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc Ngọc Lung Nhi, một cái giàn mua, khàn khàn. Phản phất vượt qua vô tận tuế nguyệt thanh âm, trực tiếp tại nàng tâm thần bên trong vang lên, thế nào? Nha đầu, ngươi cảm giác hắn là thật hay là giả? Ngọc Lung Nhi cũng không có trả lời ngay, nàng chậm rãi xoay người, đối mặt với cái kia sợi yêu ớt long hồn hư ảnh, trên mặt biểu lộ phức tạp khó hiểu. Nàng hỏi ngược lại, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, ngươi cảm thấy thế nào? ngươi thế nhưng là ngày xưa đạo thánh tiên vương tự tay luyện chế ra tới, trong thiên hạ hẳn không có ai so ngươi quen thuộc hơn khí tức của hắn, đạo vận của hắn đi. Ngươi cảm ứng mới là mấu chốt. Chương 1051 áp chú. Chương 1051 áp chú. Nàng đem vấn đề bước ra trở về, hiển nhiên nội tâm của nàng lo nghĩ, cần cái này cổ xưa nhất người chứng kiến xác nhận. Kia hình rồng hư ảnh trên không trung có chút đông đưa, phảng phất tại lắc đầu, thanh âm giản mua mang theo một loại bất lực thở dài, khó mà nói câu trả lời này để Ngọc Lung Nhi tâm có chút trầm xuống. Long hồn tiếp tục lấy thần niệm truyền lại tin tức, nha đầu, ngươi phải hiểu được. Mặc dù là đạo thánh tiên vương giao phó ta hình thái, đem cái kia một tia trộm vận chi đạo tắc lạc ấn tại ta thân, nhưng hắn luyện chế ta lúc, càng nhiều hơn chính là một loại tiện tay vì đó tâm thái, cũng không đem tự thân hạch tâm thần hồn ấn ký hoặc bản nguyên khí tức ăn sâu vào tại trong cơ thể ta. Nó dừng một chút, ngữ khí mang theo tuyên cổ mê mang, ta trên bản chất, như trước vẫn là cái kia thượng cổ thần long vẫn là sau lưu lại một sợi bất diệt chấp niệm, dựa vào xương rồng này tồn thế. Ta có thể cảm ứng khí vận, thôn vệ khí vận, nhưng đối với luyện chế ta người thần hồn bản chất, ta căn bản là không có cách tinh chuẩn cảm giác, càng không nói đến đi phân biệt hắn cái kia đã trải qua luân hồi chuyển thế, không biết biến ảo bao nhiêu lần thân thể cùng linh hồn. Hắn vừa rồi thi triển tiên thánh tử diễm, bản chất xác thực cao, cùng trong trí nhớ đạo thánh tiên vương bản nguyên chi hỏa đồng nguyên, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng hỏa diễm có thể bắt chước sao? Hoặc là nói, có khả năng hay không là hắn tại nơi nào đó cơ duyên xảo hợp, đạt được đạo thánh tiên vương còn sót lại một chút bổn nguyên hỏa chủng, mà thà rằng không nó bản nhân chuyển thế. Long hồn thanh âm tràn đầy không xác định, hắn biết bí mật, hắn chỗ hiện ra tử diễm đều chỉ hướng đáp án kia, nhưng thế gian này quỷ bí chi thuật quá nhiều, thiên đình, Phật quốc, ma vực, thậm chí một chút ẩn thế lao quái vật, chưa hẳn không có thủ đoạn giả tạo những này. 300005, thân hồn câu diệt người thật có thể trở về sao? Ta không cách nào cho ngươi một cái đáp án xác thực. Như vậy phải không? Vậy cũng không sao. Ngọc Lung Nhi nghe xong long hồn cái kia tràn ngập không xác định sau khi trả lời, trên mặt âm trầm ngược lại dần dần tan đi, thay vào đó là một loại căn cứ vào hiện thực lợi ích tỉnh táo cùng quyết đoán. Nàng chậm rãi dạo bước, trang thuần váy áo tại trên mặt đất trơn bóng kéo, thanh âm khôi phục ngày thường lười biếng, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ sắc bén. Cho dù hắn không phải chân chính đạo thánh tiên vương chuyển thế, thì tính sao? Nàng giống như là tại đối với long hồn nói, lại như là nói phục chính mình, có thể một chút xem thấu ngươi thần cốt này xúc sắc thôn vệ khí vận bản chất, có thể thúc đẩy cho dù yếu ớt nhưng cũng bản chất cực cao thiên thánh tử diễm, chỉ dựa vào hai điểm này cũng đủ để chứng minh hắn tuyệt không phải hạng người bình thường, trên thân tất nhiên ẩn giấu đi bí mật kinh người hoặc truyền thừa. Ý nghĩ của nàng vô cùng rõ ràng, mục tiêu minh xác. Ta hiện tại chân chính quan tâm cũng không phải là hắn hư vô mở bị tiếp trước thân phận, mà là hắn thật sự lập tức năng lực cùng tương lai tiềm lực. Ngọc Lung Nhi dừng bước lại, trong tròng mắt màu vàng nóng lóe ra tinh minh quang mang. Ta cần là một cái có thể tại tiên giới thiên tiêu trên đại hội chỗ hết tài năng, vì ta là thần long đảo mang đến thực tế lợi ích cùng danh vọng hợp tác đồng bạn, hoặc là nói một thanh đao sắc bén. Nàng nhìn về phía hai cái kia xuất sắc, ngựa khí trở nên đặc biệt hiện thực, như hắn có thể tại tiên kiêu trên đại hội cướp đoạt thứ tự, chứng minh nó giá trị, như vậy cho dù hắn không phải đạo thánh tiên vương, tại ta mà nói, cũng là một trận thành công đầu tư, một cái đáng ra tóm chặt lấy minh hữu cùng. Phu quân, hắn mang đến minh quang cùng tài nguyên, chính là ta phá cục mấu chốt. Trái lại, nàng lời nói xoay chuyển, thanh âm lạnh mấy phần, cho dù hắn thật là đạo thánh tiên vương chuyển thế, như tại trên đại hội biểu hiện tưởng tượng, thậm chí thất bại tan tác mà quay trở về, không cách nào thể hiện ra cùng tên tuổi sẽ xứng đôi thực lực cùng giá trị, như vậy một cái chỉ có kiếp trước danh hiệu, lại không ngay sau đó thực lực tiên vương đối với ta Ngọc Lung Nhi, đối với thần lòng cung mà nói, lại có gì ích? Bất quá là cái vướng như thôi. Lần này trần trụi lợi ích phân tích, để kia hình rồng hư ảnh cũng không khỏi đến trên không trung khẽ gật đầu, phát ra giản mua đồng ý ý niệm. Nó còn sống bạc cổ, gặp quá nhiều hương suy, biết rõ tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gọi là tình hoài cùng danh phận, thường thường không chịu nổi một kích. Ngọc Lung Nhi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ thần long đảo sáng chói cũng không thuộc về nàng hoạch tâm quyền lực cảnh đêm, tuyệt mỹ trên gò má toát ra một tia phức tạp cùng không cam lòng. Nàng tại Tiên Hải thần tộc bên trong địa vị, xa không phải ngoại giới nhìn như vậy phong quang vô hạn, kỳ thực tương đương xấu hổ. Nàng thiên phú chắc tuyệt, tu hành đến nay đã là thái ớt kim tiên cựu trọng đỉnh phong, khoảng cách cái kia chí cao vô thượng đại la đạo quả vẹn vẹn cách xa một bước. Tu vi như vậy, đặt ở tiên giới bất kỳ bên nào, đều đủ để khai tông lập phái, xưng tôn làm tổ, thụ vạn linh kính ngưỡng. Nhưng mà nơi này là nội tình sâu không lường được Tiên Hải thần tộc, là lòng tộc hoàng đỉnh. Ở chỗ này, thái ớt kim tiên, cho dù là đỉnh phong, cũng không phải đỉnh tiêm. Càng làm cho nàng tình cảnh vi diệu chính là nàng hai vị kia đồng dạng kinh tài tuyệt diễm tỷ tỷ, đại tỷ của nàng, sớm đã bước vào đại la kim tiên chi cảnh nhiều năm, thu vi sâu không lường được, chấp trưởng long cung một bộ trọng binh, uy chấn vô nhai hải, là phụ vương dưới trướng trọng yếu nhất giúp đỡ một trong. Nàng nhị tỷ, đồng dạng là đại la kim tiên, lại cực kỳ phách lực cùng cổ tay, trước kia liền thoát ly long cung che chở, bằng vào thực lực bản thân cùng mỹ lực, tại một mảnh khác mênh mông hải vực khai sáng thuộc về mình thế lực to lớn, hùng cứ một phương, cùng long cung thành thế đối chọi, nó thanh danh thậm chí không kém hơn một chút uy tín lâu năm tiên vương. Cùng hai vị tỷ tỷ so sánh, nàng Ngọc Lung Nhi, vị này có thụ sủng ái tam công chúa, nhìn như tôn quý, kỳ thực trong tay cũng không có bao nhiêu thực quyền, lực ảnh hưởng cũng nhiều cực hạn tại cái này thần long đảo một góc. Tu vi của nàng kẹt tại thái ớt đỉnh phong chậm chạp không thể đột phá, công tích cũng không rõ rệt, tại trong long cung quyền hành cách cục bên trong, dần dần bị biên giới hóa. Loại này không trên không dưới hoàn cảnh, để nàng rất cảm thấy áp lực cùng không cam lòng. Nàng khát vọng chứng minh chính mình, khát vọng thu hoạch được cùng hai vị tỷ tỷ bình khởi bình tọa tư cách cùng tôn trọng, khát vọng chân chính khống chế vận mệnh của mình, mà không phải vĩnh viễn sống ở phụ vương che chở cùng các tỷ tỷ dưới bóng ma. Mà lần này tiên giới thiên kiêu đại hội, đối với nàng mà nói, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu có thể đến đỡ một vị đại biểu thần long cung dự thi cũng lấy được lóa mắt thứ tự thiên kiêu, nó mang tới danh vọng cùng tiềm ẩn lợi ích, đem tăng lên cực lớn nàng tại trong tộc quyền lên tiếng. Cái này tự xưng đạo thánh tiên vương chuyển thế nhân loại giang thần, chính là ở thời điểm này, lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức xâm nhập nàng tầm mắt. Hắn thần bí, hắn có được xem thấu xúc sắc bí mật tuyệt nhãn, hắn nắm giữ lấy hư hư thực thực đạo thánh tiên vương truyền thừa tự diễm. Đây hết thảy đều để hắn trở thành ngọc lung nhi trong mắt, cái kia có khả năng nhất giúp nàng thực hiện mục tiêu, cao phong hiểm, cao hồi báo hàng hóa như thế. Chỉ mong ngọc lung nhi thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve viên kia ôn nhuận thần long xương xúc sắc, thấp giọng tự lẩm bẩm, trong tròng mắt màu vàng nóng lóe ra chờ mong, tính toán cùng một tia không dung thất bại quyết tuyệt. Ngươi đừng để ta thất vọng. Thủy tinh cung bên trong, Minh Châu vẫn như cũ, linh truyền dốc rách, nhưng trong không khí tràn ngập đã là một trận lấy hôn nhân vì biểu hiện, lấy lợi ích là bên trong đánh cược khí tức. Ngọc Lung Nhi đưa nàng tương lai áp chú tại cái này lai lịch thành mê trên thân nam nhân. Chương 1052 cưới duyên. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, toàn bộ thần long thành phảng phất bị đầu nhập vào chúc mừng hải dương, từ trên xuống dưới giăng đèn kết hoa rực rỡ hẳn lên. Ngày bình thường hơi có vẻ thanh lãnh bạch ngọc hai bên đường phố treo đầy biểu tượng ăn mừng màu đỏ san hô đèn lồng cùng tỏa ra ánh sáng lung linh giao tiêu giải lụa màu trên bầu trời. Do thủy hệ pháp thuật ngưng kết thành thất thải tường vân thật lâu không tiêu tan, càng có long tộc tu sĩ hiển hóa chân thân, tại trong mây xuyên thẳng qua vũ động, phát ra trận trận kéo dài long âm, dẫn tới trong biển vạn cá nhảy lên, hào quang vạn đạo, trong không khí tràn ngập các loại sơn hào hải vị đẹp. Xoán hương khí cùng mát lạnh tiên nhưỡng thuần hương, cơ hồ tất cả cửa hàng đều tự động giảm miễn phí tổn có thể là đưa tặng quà tặng, cùng đảo chủ cùng chúc mừng. Như vậy thịnh đại khánh điện, chỉ vì một tin tức, long tộc tôn quý tam công chúa Ngọc Lung Nhi, hôm nay đại hôn, mà càng làm cho toàn bộ sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, nghị luận ầm ĩ chính là, vị này phò mã gia cũng không phải gì đó ẩn thế đại tộc truyền nhân, cũng không phải uy chấn một phương yêu hoàng ma tôn, lại là một kẻ nhân loại. Một cái theo dò xét, tu vi khoảng chừng thiên tiên cảnh cửu trọng nhân loại tu sĩ. Tin tức như là như cơn lốc truyền khắp vô nhai hải, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Nghe nói không, tam công chúa vậy mà gả cho một kẻ nhân loại thiên tiên. Đâu chỉ nghe nói, là bởi vì nhân loại kia tại thiên long đổ phường dùng vậy ai cũng nhìn không thấu thần long xương xuất sắc, liên tục thắng tam công chúa 10 cục. Dựa theo công chúa chính mình lập xuống quy củ, lúc này mới gả cho, thắng liền 10 cục. Ta hải thần a, cái này sao có thể? Xuất sắc kia tiên vương đều nhìn không đấu, ai biết được? Có lẽ là khí vận người tiên, có lẽ là người mang dị bảo. Tóm lại, gia hỏa này là một bước lên trời. Chậc chậc, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đây chính là long tộc tam công chúa a. Từ đây quyền thế, tài nguyên, mỹ nhân, dễ như trở bàn tay. Cơm chùa này ăn đến quá thơm. Vô số tu sĩ, vô luận là hải tộc hay là ngẫu nhiên tới đây nhân tộc, trong ngôn ngữ đều tràn đầy cực hạn hâm mộ, ghen ghét cũng khó có thể lý giải được. Cưới Ngọc Lung Nhi, mang ý nghĩa trong nháy mắt có được thần long đạo bộ phận quyền hành. Thu được Long cung phò mã Tô Đình, càng mấu chốt chính là, lương tượng Ngọc Thần Long Vương ngọn núi lớn này, ngày sau tài nguyên tu luyện cơ hồ có thể đoán được chính là rộng lượng cung ứng, con đường bừng sáng. Đây quả thực là tất cả tầng dưới chốt tu sĩ tha thiết ước mơ đường tắt. Hôn lễ ngày đó, thế lực khắp nơi đều là phái người đến đây chúc mừng. Tiên hải bên trong, như là Huyền Quy tộc, Sóng Biết Sứ tộc, Lôi Văn Điện Diêu tộc các loại đại tộc đều phái sứ giả, đưa lên có giá trị không nhỏ hạ lễ. Trên mặt biển, thiên phàm đua thuyền, bảo thuyền tụ tập, tràn diện hùng vĩ đến cực điểm. Nhưng mà, người hữu tâm liền có thể nhìn ra, đến đây chúc mừng sứ giả mặc dù thân phận không thấp, nhưng thực lực phần lớn tại kim tiên cấp độ, cũng không một vị thái ớt kim tiên đích thần đến, chớ nói chi là đại la cấp tồn tại. Ở trong đó ý vị sâu xa. Hiển nhiên, tại tuyệt đại đa số thế lực trong mắt, đoạn này do một cái may mắn nhân loại dân cờ bạc thắng tới hôn nhân, tràn đầy sự không chắc chắn, thậm chí bị coi là một trận náo kịch. Một cái thiên tiên, làm sao có thể xứng với long tộc công chúa? Thì như thế nào có thể tại long tộc nội bộ phức tạp quyền lực cách cục ở trong có chỗ đứng? Chỉ sợ không được bao lâu, việc hôn sự này liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân vô tật mà chấm dứt, có thể là nhân loại kia phò mã ngoài ý muốn vẫn lạc. Giờ phút này đến đây, bất quá là cho Ngọc Thần Long Vương một bộ mặt, đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Đối với ngoại giới hỗn loạn nghị luận cùng thế lực khắp nơi vi diệu thái độ, ở vào trung tâm phong bạo Giang Thần cùng Ngọc Lung Nhi tựa hồ cũng không thèm để ý màn đêm buông xuống, Thần Long thành nội quần hoan còn đang tiếp tục, tiếng hồ nào ẩn ẩn truyền đến. Mà tại thủ vệ sông nghiêm, cấm chế trùng điệp tẩm cung công chúa, Lung Hoa điện bên trong, lại làn đến đỏ cao chiếu, một mảnh tĩnh mịch cùng tiểu diễm. Đỏ thâm hỉ tự thiếp đầy tường bạch ngọc, trên mặt đất phủ lên mềm mại vạn năm loãng ngọc tơ tằm thảm. Cung điện chỗ sâu nhất, một tấm rộng thùng thình không gì sánh được, do vạn năm ôn hương thần mục điêu khắc thành trên giường cưới, rủ xuống lấy khinh bạc như xương nguyên ương hồng trướng. Trong trướng, Ngọc Lung Nhi đã tan mất phức tạp mũ vượng khăn quàng vai, chỉ lấy một thân cắt xén hợp thể chính hồng sắc kim ti tú vượng ngủ lão, đưa nàng nguyện chuyển bay bổng tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng như mây tóc tím rối tung, nổi bật lên da thịt càng trắng non trắng hơn tuyết. Ngày bình thường cặp kia uy nghiêm lại dẫn lời biếng trong mắt màu vàng nóng, giờ khắc này ở nhảy vọt ánh đến chiếu rọi, phảng phất hòa tan bình thường, dạng lấy huyền chuyển sóng nước, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú đứng tại giường cách đó không xa, đồng dạng thân mang đỏ thấm hỉ phục gian thần. Dung nhan của nàng vốn là tuyệt mỹ, giờ phút này rút đi công chúa uy nghi, hiển thị do nữ nhi trạng thái đáng yêu, tại ăn mừng màu đỏ làm nổi bật bên dưới, càng là đẹp đến mức kinh tâm động phách, không gì sánh được, phảng phất tập thiên địa linh tú vào một thân, ngay cả trong điện Minh Châu cũng vì đó thất sắc. Giang Thần đối mặt thế gian này hiếm có tuyệt sắc cùng tiểu diễm không khí, trên mặt cũng không bình thường tân lang quan co quắp hoặc kích động, vẫn như cũng là thong dong bình tĩnh, chỉ là cái kia thâm thúy trong đôi mắt, tựa hồ cũng nhiễm lên một tia ấm áp. Hắn không có ra vẻ thật trọng, cũng không có dư thừa ngôn ngữ, đi tới trước giường, động tác tự nhiên, cởi áo núi dây lưng. Hồng trướng lặng yên trở xuống, che giấu cả phòng xuân sắc. Chỉ có cái kia chập chờn ánh đến, cùng mơ hồ chuyển đến, kiềm chế thở gấp than nhẹ, nói rồng này vượng cùng reo vang, trung phó vu sơn mây mưa triển miên ban đêm. Linh lực tại giữa hai người tự nhiên giao hòa, long khí cùng cái kia ẩn chứa u minh huyết hải bản nguyên khí tức kỳ dị quấn quanh, phản phất tại tiến hành một loại nào đó cấp độ càng sâu, siêu việt nhục thể phương diện cầu thông cùng sát minh. Sáng sớm hôm sau, thần hy xuyên thấu qua thủy tinh song cửa sổ, hạ xuống ánh sáng dịu dịu lốm đốm. Trên giường cưới, Ngọc Lung Nhi dẫn đầu tỉnh lại. Nàng cũng không đứng dậy, mà là như là con mèo lười meo giống như, nằm nghiêng lấy, đem đầu nhẹ nhàng gối lên Giang Thần kiên cố rộng lớn trên lồng ngực, cảm thụ được cái kia trầm ổn hữu lực nhịp tim. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, vê lên chính mình một sợi màu tím lọn tóc, dùng đôi tóc nhẹ nhàng, mang theo vài phần nghịch ngợm khuấy động lấy Giang Thần gương mặt cùng cái cổ. Giang Thần chậm rãi mở hai mắt ra, đối đầu nàng cặp kia mang theo hiếm túc cùng trêu tức ý cười mắt vàng. "Tỉnh." Ngọc Lung Nhi thanh âm mang theo một tia sáng sớm lên khàn khàn cùng tư tính, càng mê người, nàng dùng ngón tay điểm một cái Giang Thần ngực, trêu ghẹo nói, "Không nghĩ tới ngươi nhân loại này, nhìn xem gầy gò, thân thể này, ngược lại là cường hãn cực kỳ đâu." Dày vò một đêm, lại không thấy nửa phần vẻ mệt mỏi. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong giọng nói mang theo một tia chân thực kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. E là cho dù là trong tộc những cái kia lấy lục thân cường hành chứ danh, tu vi tại kim tiên cảnh đỉnh phong long tộc cao thủ, đơn thuần luận cái này thể phách sức chịu đựng, cũng chưa chắc có thể bằng được ngươi đi. Chương 1053 hai năm qua đi, chương 1053 hai năm qua đi, nàng lời này cũng không phải là hoàn toàn toan hót. Giang Thần lục thân, sớm tại hạ giới lúc liền trải qua bất diệt kim thân quyết thiên truy bách luyện, sau lại thôn phệ luyện hóa ẩn chứa bàng bạc khí huyết chi lực huyết thần tử, càng tại dung hợp minh hà lao tổ dọn kia hỗn độn ma thần huyết dịch, sơ bộ tu thành u minh huyết kinh sau, lục thân nó cường độ, sinh mệnh lực cùng sức hồi phục đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, có thể xương cùng giai vô song, thậm chí vượt cấp cũng khó gặp địch thủ. Đêm qua đối mặt Ngọc Lung Nhi vị này Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong long nữ chinh phạt hắn sát thực thành thạo điêu luyện, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giang Thần nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, cũng không tiếp lời này gốc dạng. Hắn ngồi dậy, đường cong trôi chảy cơ bắp tại trong ánh nắng ban mai lộ ra tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn động tác cũng dung mặc được quần áo, khôi phục bộ kia áo xanh lạnh nhạt bộ dáng, phản phất đêm qua điên cuồng chỉ là ảo động. Hắn quay người nhìn về phía vẫn như cũ lười biếng nằm tại trong mền gấm Ngọc Lung Nhi, thần sắc chăm chú mấy phần, nói ra, lúc mà tiên giới thiên tiêu đại hội ngày càng tới gần, thời gian cấp bách, ta cần mau chóng bế quan một thời gian, trải bước đoạt được vững chắc cảnh giới, cũng nếm thử làm tiếp đột phá. Dự tính cho đến thiên tiêu đại hội mở ra trước đó, phương sẽ xuất quan. Trong khoảng thời gian này, thần long đảo trong ngoài sự vụ cùng ứng đối khả năng đến phong ba, liền muốn mất bà ngươi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo phó thác cùng tín nhiệm. Nếu kết làm đạo lữ, có chút trách nhiệm liền tự nhiên chia sẻ. Ngọc Lung Nhi nghe hắn lời ấy, cũng thu liễm trò đùa chi sắc, ngồi dậy, mền gấm chưa xuống, lộ ra bóng loáng mượt mà đầu vai. Nàng nhẹ gật đầu, trong tròng mắt màu vàng nóng hiện lên một tia rồi mang, ngươi yên tâm bế quan chính là cái này thần long đảo, hay là ta quyết định. Ngoại giới nếu có mưa gió, ta tự sẽ vì ngươi ngăn lại. Chỉ mong ngươi xuất quan thời điểm, có thể cho ta, cho tất cả xem nhẹ người của chúng ta, một kinh hỉ. Giang Thần nhìn chằm chằm nàng một chút, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng trong điện chuyên thiết bế quan tính thất đi đến. Hồng trướng bên trong, Ngọc Lung Nhi nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, cảm thụ được trong không khí lưu lại thuộc về hắn đặc biệt khí tức, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có chờ mong, có tính toán, cũng có một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác, lặng yên sinh sôi dị dạng tình cảm. Từ Giang Thần tiến vào Long Nguyên Điện chỗ sâu bế quan sau, toàn bộ thần long đảo nhìn như khôi phục ngày xưa trật tự, nhưng một cô vô hình mạch nước ngầm lại tại lặng yên phun trào. Tại Ngọc Lung Nhi thủ ý cùng ngầm đồng ý bên dưới, thuộc về phò mã phần lệ tài nguyên, bắt đầu lấy kinh người số lượng cùng phẩm chất, liên tục không ngừng đưa vào cái kia cảnh giới xâm nghiêm bế quan cấm địa. Các loại tản ra nồng đậm tiên khí kỳ chân dị thảo, cô đọc lấy mảnh vỡ đại đạo pháp tắc tinh thạch, thậm chí một chút đối với long tộc mà nói đều tính chân quý long huyết bảo đàn, đều như là không cần tiền giống như cung ứng đi qua. Ngọc Lung Nhi cử động lần này đã là đối với Giang Thần đầu tư, cũng là một trận làm cho ngoại giới nhìn tú. Nàng muốn để tất cả mọi người biết, nàng đối với mình lựa chọn vị này vị hôn phu là bực nào coi trọng cùng duy trì. Mà theo thời gian trôi qua, liên quan tới Giang Thần, người thần bí này loại phò mã cố sự bắt đầu lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, từ thần long đảo hướng ra phía ngoài bức xạ, tại Vô Nhai Hải thậm chí càng xa xôi tiên giới địa vực lưu truyền ra đến. Mới đầu chỉ là chút lẻ tẻ nghe đồn, nói hắn như thế nào tại trên chiếu bạc thần hồ kỳ kỹ thắng liền lòng tộc tam công chúa. Nhưng rất nhanh, những tin đồn này đang kể chuyện người vân du bốn phương tu sĩ truyền miệng cùng nghệ thuật gia công bên dưới, biến thành từng cái trầm động chập trùng, tràn ngập sát thái truyền kỳ thoại bản tiểu thuyết cùng bình thư. Tại những này lưu truyền rộng rãi trong cố sự, Giang Thần được tạo nên thành một cái xuất thân lạnh xuống lại thiên tư thông minh, can đảm hơn người tiểu tử nghèo hình tượng. Hắn bằng vào không phải cường hành bối cảnh, mà là hơn người trí tuệ, siêu phàm vận khí hoặc không bị nói rõ bí ẩn thủ đoạn, cùng có can đảm khiêu chiến quyền uy dũng khí, đang nhìn giống như không thể nào đánh cược bên trong sáng tạo ra kỳ tích, cuối cùng thắng được tam công chúa phương tâm cùng gả cho, thực hiện từ tầng dưới chót đến đỉnh phong một bước lên trời. Những cố sự này hạch tâm tư tưởng độ cao thống nhất, thần long đảo là một cái tràn ngập kỳ ngộ, có thể sáng tạo kỳ tích địa phương. Chỉ cần ngươi có đầy đủ can đảm cùng trí tuệ, dù là ngươi chỉ là một cái không có ý nghĩa nhân loại thiên tiên, cũng có khả năng ở chỗ này bắt lấy cải biến vận mệnh thời cơ, thu hoạch được quyền thế, mỹ nhân cùng vô tận tài nguyên. Loại này dễ quả nghịch tập tự sự, đối với tiên giới vô số đau khổ dãy rủa, khát vọng cơ duyên tầng dưới chót tu sĩ cùng trung đê tầng yêu tộc mà nói, có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn cùng đại nhập cảm. Trong lúc nhất thời, Thần Long Thành danh tiếng vang xa, hấp dẫn so di vãng hơn mấy lần tu sĩ đến đây xông xáo, mậu dịch hoặc tìm cơ hội, nghiễm nhiên trở thành rất nhiều người suy nghĩ bên trong vùng đất ngậu tưởng cùng kỳ ngộ chi đô. Ngọc Lung Nhi trong lúc vô hình, mượn nhờ giang thần chuyển kỳ cực đại tăng lên Thần Long đảo danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là 2 năm qua đi. Khoảng cách cái kia vạn chúng chú mục tiên giới thiên tiêu đại hội mở ra, chỉ còn lại gần 2 tháng. Tiên giới thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm, thế hệ trẻ tuổi các thiên tài đứng đầu nhau nhau kết thúc bế quan, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại trên đại hội dương danh lập bạn, tranh đoạt cái kia đủ để cải biến vận mệnh cơ duyên. Thần Long đảo, Long Nguyên điện bên ngoài, Ngọc Lung Nhi một thân một mình, đứng bình tĩnh đứng ở giang thần bế quan động phủ trước cửa. Nàng vẫn như cũng là cái kia một bộ trắng thuần váy dài, tóc tím như thác nước, trên dung nhan tuyệt mỹ lại thiếu đi ngày thường lười biếng cùng vũ mị, nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác ngưng trọng cùng lo nghĩ. 2 năm, bên trong người kia không có động tĩnh chút nào. Bế quan tinh thất bên ngoài cấm chế từ đầu đến cuối đóng chặt, ngăn cách hết thảy dò xét. Nếu không có nàng có thể cảm giác được cấm chế kia hạch tâm sinh mệnh khí tức vẫn như cũ bàng bạc lại tựa hồ đang chậm chạp tăng trưởng, nàng cơ hồ muốn hoài nghi bên trong là không xảy ra ngoài ý muốn. Ngay tại nàng tâm thần có chút không tập trung thời khắc, bên cạnh không gian có chút ba động, cái kia sợi thần long hư phách lần nữa như là như khói xanh hiện hiện. Nó vòng quanh Ngọc Lung Nhi bay một vòng, thanh âm giản mua mang theo một tia trêu tức, tại nàng tâm thần bên trong vang lên, chợt chợt, nha đầu, cái này đều nhanh đến thời gian, bên trong tiểu tử kia còn không có nửa điểm đi ra dấu hiệu. Sẽ không phải là tu luyện ra đường rẽ, hoặc là căn bản chính là luôn uống, không dám đi ra đi. Long hồn hư ảnh đung đưa, muốn hay không lão phu giúp ngươi đi vào xin mời hắn đi ra. Nếu là hắn bỏ qua lần này tiên tiêu đại hội, ngươi khoản đầu tư này, nhưng là muốn mất cả trí lẫn trái lạc. Ngọc Lung Nhi nhếch môi đỏ, không có lập tức trả lời. Long hồn lời nói, hoàn toàn đâm trúng nội tâm của nàng chỗ sâu nhất lo lắng. Nàng đánh cược thanh danh của mình cùng tương lai, chút xuống đại lượng tài nguyên, các loại chính là giang thần tại thiên kiêu trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, vì nàng mang đến thật sự lợi ích cùng địa vị tăng lên. Nếu là hắn lâm trận bỏ chạy, có thể là bởi vì bế quan bỏ lỡ, vậy nàng không chỉ có sẽ trở thành toàn bộ tiên giới cho cười, tại trong Long cung tình cảnh cũng sẽ càng thêm gian nan. Chương 1054 đột phá chân tiên, chương 1054 đột phá chân tiên, lần tiếp theo thiên kiêu đại hội, còn phải đợi thêm hơn ngàn năm. Đại giới này là nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Cho dù giang thần lần này không cách nào đoạt được đỉnh tiêm thứ tự, nhưng chỉ cần hắn có thể thể hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng giá trị, chứng minh nàng Ngọc Lung Nhi ánh mắt không có sai, vậy cái này hết thảy đầu nhập liền còn có ý nghĩa. Ngay tại Ngọc Lung Nhi ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, thậm chí bắt đầu cân nhắc long hồn cái kia nửa thật nửa giả để nghĩ lúc, ông một tiếng trầm thấp lại phảng phất nguồn gốc từ thế giới bản nguyên bù bù, không có dấu hiệu nào từ cái kia đóng chặt bế quan tinh thất chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, tại Ngọc Lung Nhi cùng long hồn hư ảnh trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo khó mà hình dung quang trụ sáng chói, đột nhiên xông phá tinh thất cấm chế dày đặc, xé rách Long Nguyên điện mái vòm, xông thẳng lên trời. Cột sáng này cũng không phải là đơn thuần tiên lực ngưng tụ, nó sát thái hỗn độn, nội bộ phảng phất có vô số tinh mịn phù văn màu máu cùng mát lạnh ánh trăng sen lẫn lưu chuyển, càng ẩn ẩn truyền ra hồng hoang như ma thần gào thét cùng thiên địa sơ khai giống như đạo âm. Cột sáng tản ra năng lượng ba động mênh mông mà cổ lão, trong nháy mắt chiếu sáng thần long đảo trên không, thậm chí để phương xa hải vực cường giả đều lòng sinh cảm ứng, kinh nghi bất định nhìn về phía phương hướng này. Khổng lồ uy áp lấy cột sáng làm trung tâm khuyết tán ra đến, mặc dù cũng không dữ dằn, lại mang theo một loại sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời bàng bạc cùng uy nghiêm, để Ngọc Lung Nhi vị này thái ớt kim tiên đỉnh phong tồn tại đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Long hồn hư ảnh bỗng nhiên cứng đờ, la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, cái này, đây là hắn tại đột phá, thế nhưng là khí tức này, làm sao lại thành như vậy cổ quái mà cường đại. Ngọc Lung Nhi ngước nhìn cái kia đạo nối liền đất trời hỗn độn của sáng, trong mắt màu vàng nóng bên trong đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức bị to lớn kinh hỉ cùng chờ mong thay thế. Nàng cầm thật chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Hắn rốt cục muốn xuất quan sao? Mà lại, tựa hồ mang đến viễn siêu mong muốn kinh hỉ. Cái kia đạo hỗn độn xen lẫn, phù văn sinh diệt quang trụ sáng chói, không chỉ có chiếu sáng thần long đạo, nó ẩn chứa bàng bạc đạo vận cùng tính mạng chuyển tiếp hùng vi ba động, càng là như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích gợn sóng trong nháy mắt quyết tán đến phương viên mấy ngàn năm ánh sáng rộng lớn địa vực. Vô số tu sĩ, vô luận là tại biển sâu tiềm tu đại yêu, hay là tại tiên đảo luận đạo tán tiên, hoặc là một ít bí ẩn thế lực trong cứ điểm tồn tại, đều tại thời khắc này lòng có cảm giác, hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thần long đạo phương hướng. Thân thức của bọn hắn vượt qua xa xôi khoảng cách, bắt được đạo kia nối liền đất trời kinh người của sáng. T. Thật là khủng khiếp tiên địa dị tượng. Đây là vị nào đạo hữu tại đột phá? Coi dẫn động pháp tắc cộng minh cùng lớp năng lượng cấp, chẳng lẽ lại là một vị nào đó ẩn thế lao tổ đang trùng kích đại la kim tiên chi cảnh, một vị tại xa xôi tinh vực bế quan uy tín lâu năm kim tiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Không đối. Khí tức không đối, bên cạnh một vị khác cảm giác càng thêm bén nhạy đồng bạn lập tức phản bác, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, cái này năng lượng hạch tâm cấp độ. Mặc dù dẫn động dị tượng quy mô dọa người, nhưng nó bản nguyên khí tức chất tựa hồ chỉ là tại đột phá chân tiên cảnh. Cái gì? Đột phá chân tiên? Ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Lúc trước vị kia kim tiên cơ hồ muốn nhảy dựng lên, chân tiên cấp sao có thể có như thế bi thế? Dẫn động mấy ngàn năm ánh sáng pháp tắc cộng minh. Lão phu năm đó đột phá kim tiên lúc dẫn động dị tượng, bất quá cũng như vậy. Chẳng lẽ lại là Thiên Đình bí mật bồi dưỡng một vị nào đó khí vận chi tử ở hạ giới lịch luyện đột phá? Không có khả năng. Khí vận chi tử cỡ nào tôn quý, nó đột phá tất có Thiên Đình trọng binh hộ vệ, tường thụy vần quanh, sao lại tại cái này Vô Nhai Hải chỗ sâu thần long đảo tiến hành? Cái này không hợp với lẽ thường. Ngay tại thế lực khắp nơi, vô số tán tu nghị luận ầm ĩ, suy đoán cái này người đột phá kinh người thân phận thời khắc, ầm ầm. Thiên điệu đột nhiên biến sắc. Nguyên bản bị cổ sáng chiếu sáng bầu trời, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị vô cùng vô tận đen kịt kiếp vân thôn vệ. Mây đen kia nặng nề đến như là khối chỉ, trầm thấp áp xuống tới, phản phất muốn đem toàn bộ thần long đảo nghiền nát. Trong tầng mây, cũng không phải là bình thường sấm sét vang dội, mà là vô số đạo thô to như rồng, hiện ra tím sậm thậm chí màu đen kịt khủng bố lôi đỉnh đang điên cuồng sinh sôi, hội tụ, vũ động. Một cỗ tính hủy diệt, đại biểu cho thiên địa pháp tắc thẩm phán ý chí uy áp, như là ngàn tỷ tấn gánh nặng, đống nhiên giáng lâm, bao phủ khắp nơi. Hải vực sôi trào, vô số đê giai hải tộc run lẩy bẩy, phủ phục ở đáy biển dám lúc đích. Thần long đảo phòng ngự đại trận tự chủ kích phát, ánh sáng kịch liệt lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Thiên kiếp, giáng lâm. Mà lại là viễn siêu thường nhân phạm vi hiểu biết khủng bố thiên kiếp. Lung Hoa Điện bên ngoài, Ngọc Lung Nhi ngước nhìn trong nháy mắt kia ám trầm xuống bầu trời, cảm thụ được cái kia làm nàng vị này Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức hủy diệt, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Nàng tay ngọc nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, chảy ra tơ máu đều không hề hay biết. Nàng nhìn chằm chằm bầu trời, vừa nhìn về phía cái kia từ sụp đổ Long Nguyên Điện bế quan chỗ chậm rãi lên không thân ảnh, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Nàng biết rõ, sau đó chính là Giang Thần thời khắc sinh tử. Độ từng chiếm được, Tiềm Long xuất uyên, tiền đồ bất khả hạn lượng, nàng tất cả đầu tư cùng tiền đặt cược đều sẽ đạt được phong phú hồi báo, độ không qua thì thân tử đạo tiêu, vạn sự đều yên, nàng Ngọc Lung Nhi cũng sẽ biến thành tiên giới đàm tiếu, trước đó hết thảy đầu nhập đều nước chảy về biển đông. Tại vô số đạo hoặc kinh hãi, hoặc thương hại, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn soi mói, Giang Thần thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Áo quần hắn tại cuồng bạo kiếp phong bên trong bay phất phới, khuôn mặt nhưng như cũ bình tĩnh, chỉ là ngước đầu nhìn lên lấy cái kia đầy trời kiếp vân, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Kế tiếp xuất hiện cảnh tượng, để tất cả mắt thấy người, bao quát Ngọc Lung Nhi, đều hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần đều chấn. Chỉ gặp cái kia quay cuồng vô biên trong kiếp vân, nương theo lấy đinh thái nhức óc, phản phất muốn xé rách thần hồn long ngâm gào thét, mấy bạn đầu hoàn toàn do tinh thuần nhất giữ dàn hủy diệt lôi đình ngưng tụ mà thành lôi long, chậm rãi nô ra bọn chúng đầu lâu giữ tận cùng thân thể cao lớn. Những này lôi long, mỗi một đầu đều dài đến ngàn trượng, lân giáp rõ ràng, nanh vuốt sắc bén, trong mắt rồng nhảy lên thuần túy hủy diệt lôi điện, gắt gao khóa chặt phía dưới như là con kiến hôi Giang Thần, trong ánh mắt kia sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất cùng Giang Thần có thủ không đợi trời chung. Cái này sao có thể? Một vị kiến thức bên bác lão quy tiên nghẹn ngào gào lên, thanh âm đều đang run rẩy, đây là chân tiên trong kiếp truyền thuyết cấp khác lôi thần long kiếp a. Hơn nữa còn là mấy bắt đầu. Lão phu sống trăm vạn năm, chỉ ở trong điện tịch cổ xưa nhất gặp qua đôi câu vài lời ghi chép. Lôi thần long kiếp, ông trời của ta. Trong truyền thuyết có thể dẫn động một đầu lôi long giáng thế, đều đã là chân tiên trong cùng cảnh giới vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt, cần kinh nghiệm cựu tử nhất sinh khảo nghiệm. Nơi này khoảng chừng mấy bắt đầu. Chương 1055 thần lôi long kiếp, chương 1055 thần lôi long kiếp xong. Lần này xong. Đó căn bản không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt. Là thiên địa không dung hắn tồn tại ở thế a. Đừng nói hắn một cái vừa mới đột phá chân tiên, liền xem như đại La Kim tiên ở đây, đối mặt mấy vạn đầu lôi thần long kiếp vây công, sợ rằng cũng phải lột ra. Người này không còn sống lâu nữa, tuyệt không còn sống khả năng. Khủng hoảng cùng tâm tình tuyệt vọng, trong nháy mắt tại tất cả người vây xem trong lòng lan tràn ra. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với thiên kiếp nhận biết phạm chủ, là từ đầu đến đuôi tuyệt sát chi cục. Ngọc Lung Nhi ngước nhìn thương khung, cái kia mấy bạn đầu giữ tận lôi long mang tới hủy diệt uy áp, để nàng vị này Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong long nữ đều cảm thấy một trận ngạt thở giống như tuyệt vọng. Thân thể mềm mại lay nhẹ, tuyệt mỹ trên gương mặt huyết sắc tận cởi, chỉ còn lại có giấy bình thường tái nhợt. Tố thủ nắm chặt thành quyền, móng tay hãm sâu ra thịt lại không hề hay biết. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng xoay quanh, Giang Thần. Hắn thật có thể tại như vậy dưới tuyệt cảnh, sáng tạo kỳ tích sao? Cái này đã không phải khảo nghiệm, rõ ràng là thiên địa không dung gạt bỏ. Ngay tại nàng tiếng lòng căng cứng đến cực hạn thời khắc, oanh két. Một đạo tráng kiện như sơn nhạc, thuần túy do hủy diệt lôi đình ngưng tụ màu tím đen hình rồng tiên kiếp, phát ra một tiếng xé rách hoàn vũ gào thét, dẫn đầu thoát ly kiếp vân, như là thiên chi xử phạt chi mâu, mang theo chôn vùi vạn vật khí tức khủng bố, hướng phía dưới nhỏ bé Giang Thần ngang nhiên đánh rớt. Những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, lưu lại đen kịt hư vô quy tích. Một kích này, đủ để tùy tiện trọng thương thậm chí diệt sát phổ thông kim tiên. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa kích thứ nhất, trôi nổi tại trống không Giang Thần, lại vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thái, hai con ngươi khép hở, thần sắc không vui không buồn, phản phất nhập định lao tăng. Ngay tại lôi long sắp lâm thể sát na, dầm dầm một trận phản phất nguồn gốc từ cửu lưu hoàng tuyển, vạn cổ huyết hải tiếng nước chảy đột ngột vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi một cái xem cướp người thần hồn chỗ sâu. Chỉ gặp một đầu bể rộng chừng trăm trượng, sền sệt, thâm thúy, tản ra vô tận u minh tĩnh mịch cùng hồng hoang sinh mệnh khí tức trường hà màu máu hư ảnh, chống rông hiện hiện, như là trung thành nhất hộ vệ, vờn quanh tại Giang Thần quanh thân, chậm rãi chạy xuôi. Trong trường hà, mơ hồ có thể thấy được vô số thống khổ dãy rủa sinh linh hư ảnh chìm nổi, có thần ma, có phàm nhân, có cự yêu. Phản phất gánh chịu chư thiên vạn giới tất cả vẫn là người không cam lòng cùng oán niệm. Một cỗ mai táng kỷ nguyên, kết thúc vạn vật khủng bố đạo vận tràn ngập ra. U minh huyết hà chiếu ảnh. Nghe đồn rằng, chấp trưởng sông này Minh Hà lão tổ, nó mục tiêu cuối cùng chính là lấy vô tận tử linh lấp đầy huyết hà, đợi nó tràn đầy ngày, liền đem bao phủ chư thiên vạn giới, đi cái kia diệt thế trùng khải sự tình. Cái kia cùng bạo hung lệ hình rồng lôi đỉnh, một đầu đụng vào cái này nhìn như hư ảo trường hà màu máu bên trong, trong dự đoán kinh thiên bạo tạc cũng không phát sinh. Ngược lại giống như là châu đất xuống biển, cùng bạo lôi quang cấp tốc bị cái kia sền sệt huyết dịch đỏ sầm bao khỏa, an mòn, tan rã. Tính hủy diệt năng lượng lôi đỉnh, không những không có thể gây tổn thương cho đến giang thần mảy may, ngược lại bị cái kia u minh huyết hà tham lam thôn vệ hầu như không còn, hóa thành tẩm bổ nó lớn mạnh một sợi chất dinh dưỡng. Huyết hà hư ảnh tựa hồ bởi vậy ngưng thật nhỏ không thể thấy một kia. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn bậy mà. Thôn vệ thiên kiếp. Trong người vây xem bộc phát ra khó có thể tin kinh hô. Ngang. Trên trời cao, cái kia mấy bạn lôi long tựa hồ bị cái này khiêu khích giống như cử động triệt để chọc giận, phát ra càng thêm cuồng bạo điếc tai long âm. Bọn chúng không còn hành động độc lập, mà lại như là nhận lấy thống nhất chỉ huy, che khuất bầu trời, cùng nhau tiến lên. Mấy bạn đạo hủy diệt lôi long sen lẫn thành một mảnh bao trùm toàn bộ bầu trời tử vong lôi võng, mang theo nghiền nát hết thể ý chí, hướng phía giang thần điên cuồng đánh rớt xuống. Cảnh tượng kia, tựa như ngày tận thế tới, muốn đem toàn bộ thần long đạo từ thế gian xóa đi. Đối mặt cái này đủ để cho đại la kim tiên đều tê cả da đầu vây công, giang thần rốt cục động. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhưng hai tay đã nâng lên, mười ngón như là kích thích dây cung của vận mệnh, kết xuất một cái huyền ảo không gì sánh được cổ lao ân quyết. U minh huyết kinh, nặng. Trong miệng hắn khẽ nhả chân luôn. Quanh thân vờn quanh trường hà màu máu trong nháy mắt lao nhanh gầm hết lên. Sóng máu ngập trời, phản phất mở ra thông hướng cửu u huyết hải chi môn. Trường hà quy mô kịch liệt quyết trương, hóa thành một đạo vắt ngang thiên địa huyết sắc bình chướng, chủ động đón lấy cái kia đẩy trời lôi long. Vâng. Đông đông đông. Sau một khắc, kinh thiên động địa va chạm một phát. Nhưng mà kết quả lại làm cho tất cả người đứng xem trợn mắt hốt mồm. Cái kia từng đầu đủ để tùy tiện phá hủy một phương đại thiên thế giới khủng bố lôi long, đục vào lao nhanh trong huyết hà, lại như cùng mưa đá rơi vào dung nham, vẹn vẹn khơi dậy tầng tầng huyết sắc gợn sóng, liền cấp tốc bị thôn phệ, phân giải, hấp thu. Huyết hà phảng phất một cái động không đáy, lại như là chuyên môn khắc chế lôi đỉnh trí âm đồ vật, mặc cho lôi long như thế nào gào thét trúng kích, đều không thể đột phá nó phòng ngự, ngược lại không ngừng mà bị nó chuyển hóa, trở thành giang thần thể nội tích xúc bàng bạc năng lượng cùng rèn luyện thân thể tư lương. Lôi quang tại trong huyết hà sáng tắt, long ảnh tại trong cơn sóng máu rẽ rủa tiêu tán. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia nguyên bản khí thế hung hăng mấy vạn lôi long, không ngờ tử thương hơn phân nửa. Trên bầu trời lôi uy chợt giảm. Quá tốt rồi. Phía dưới, Ngọc Lung Nhi thấy cảnh này, nắm chắc song quyền rốt cục bùng ra, kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ một lần nữa tỏa ra chói mắt thần thái, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy cuồng hỉ cùng hy vọng. Nàng thấy được rõ ràng, giang thần không chỉ có chặn lại tình thế chắc chắn phải chết này, càng là lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, đang lợi dụng thiên kiếp tu luyện. Cái này u minh huyết hà uy lực, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Dựa theo này xuống dưới, hắn nhất định có thể bình yên độ kiếp, đột phá chân tiên. Lấy như vậy căn cơ bước vào chân tiên cảnh, hắn thực lực chỉ sợ có thể thẳng bước kim tiên. Đợi cho thiên kiêu trên đại hội, nhất định có thể khinh thường quần hùng, vì ta đoạt được vô thượng vinh quang. Ngọc Lung Nhi cảm xúc bành trướng, phản phất đã thấy quang minh đấy tương lai. Nhưng mà, ngay tại nàng tâm thần quấy động, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, dị biến tái sinh. Trên trời cao, còn lại những cái kia lôi long, phản phất đột nhiên tiếp thu được một loại nào đó tầng thứ cao hơn chỉ lệnh, đột nhiên đình chỉ không có chút ý nghĩa nào công kích. Bọn chúng cấp tốc thoát ly cùng huyết hà tiếp xúc, giống như nước thủy triều lui về phía sau, không còn phân tán, mà là cùng nhau hội tụ ở kiếp vân trung ương nhất, đầu đôi tương liên, quay quanh thành một cái cự đại không gì sánh được lôi đỉnh vòng tròn. Bọn chúng không còn gào thét, không còn phát ra sát ý, ngược lại bày biện ra một loại quỷ dị tĩnh mịch, đầu rồng to lớn buông xuống, phảng phất tại thành kính triều bái, chờ đợi một loại nào đó chí cao vô thượng tồn tại giáng lâm. Một cỗ so trước đó mấy vạn lôi long đều xuất hiện càng thêm thâm trầm, càng thêm cổ lão, càng thêm làm cho người linh hồn run sợ kiểm chế khí tức, bắt đầu từ kiếp vân chỗ sâu nhất tràn ngập ra. Toàn bộ bầu trời nhan sắc đều trở nên càng ám trầm, phản phất do thuần túy hủy diệt năng lượng ngưng tụ thành thực chất. Chương 1056 thần bí cự trưởng, chương 1056 thần bí cự trưởng Ngọc Lung Nhi trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là một loại càng thâm trầm kinh hãi cùng bất an. Cái này, thiên kiếp này lại còn chưa kết thúc, mà lại tựa hồ đưa tới càng đáng sợ đồ vật. Giang thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia kiếp vân trong tâm, lôi long vây quanh phía dưới, phản phất tại triều bái một loại nào đó chí cao tồn tại khu vực hạch tâm. Hắn bình tĩnh như giếng cổ đôi mắt chỗ sâu, lần thứ nhất lướt qua một kia như lâm vực sâu ngưng trọng. Cái này đã không tầm thường tiên kiếp, càng giống là một loại nào đó trong cõi u minh quy tắc bị xúc phạm sau, hạ xuống thiên phạt. Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, ông, cái kia nặng nề như chỉ kiếp vân trong tâm, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, vô tận lôi quang điên cuồng hội tụ. Sau một khắc, một cái hoàn toàn do tinh thuần nhất, bản nguyên nhất hủy diệt lôi đỉnh ngưng tụ mà thành cự thủ che trời, đột nhiên nô ra tầng mây, hướng phía dưới giang thần, chậm rãi lại không thể kháng cự nén xuống tới. Cái này lôi đỉnh cự thủ, cực lớn đến khó mà hình dung, năm ngón tay rõ ràng, vân tay như khe rãnh, mỗi một đạo đường vân đều phản phất do vô số thật nhỏ hủy diệt pháp tắc phủ văn cấu thành. Nó xuất hiện trong nháy mắt, cũng không mang đến cuồng bạo tiếng vang, ngược lại là một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại làm cho phương viên vạn dặm không gian triệt để ngưng kết, thời gian đều phản phất đình chỉ lưu động. Phù phù, phù phù thần long thành trung, vô số tu sĩ tại cỗ này không cách nào hình dung thiên địa dưới bị áp, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bị bóp nát. Tu vi tại kim tiên cảnh trở xuống, càng là như là bị vô hình sơn nhạc chấn áp, liên miên sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, ngay cả ngước đầu nhìn lên đều làm không được, chỉ có thể cảm nhận được cái kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng nhỏ bé. Mà xem như cự thủ này mục tiêu duy nhất Giang Thần, thừa nhận áp lực càng là không cách nào tưởng tượng. Quanh người hắn u minh huyết hà hư ảnh tại cự thủ này chưa hoàn toàn lúc rơi xuống, liền đã kịch liệt sôi trào, vặn mèo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hắn ngồi xếp bằng hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, đạo đạo vết nứt không gian giống như mạng nện lan tràn ra. Cự thủ chậm rãi khép lại, năm ngón tay kiềm chế, như là bóp nát một con rùa dế. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có dây rủa cùng phản kháng dư ba. Tại vô số đạo tuyệt vọng ánh mắt nhìn soi mói, Giang Thần thân ảnh, tính cả quanh người hắn cái kia nhìn như cường đại u minh huyết hà, tại cái kia lôi đỉnh cự thủ nhẹ nhàng một nắm phía dưới, vành, như là một viên bị nghiền nát bụi bặm, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành mạn thiên phi vũ điểm sáng cùng huyết vụ, lập tức bị còn sót lại lôi quang triệt để tịnh hóa, chôn bụi, hôi phi yên diệt, ngay cả một tia khí tức cũng không từng lưu lại. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có cái kia chậm rãi thu hồi lôi đỉnh cự thủ, cùng yên tĩnh như chết. Chết, chết. Ngọc Lung Nhi đờ đẫn đứng tại chỗ, một đôi mắt vàng thất thần nhìn qua Giang Thần biến mất mảnh kia trống rỗng hư không, phản phất bị rút đi tất cả khí lực. Nàng nắm chắc song quyền bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh, toàn thân không bị khống chế khẽ run lên. Mặc dù từ cái kia lôi đỉnh cự thủ xuất hiện một khắc kia trở đi, nàng liền biết hy vọng xa vời, trong lòng đã có xấu nhất dự cảm. Nhưng tận mắt chứng kiến Giang Thần ở trước mặt nàng hình thần câu diện, loại trùng kích kia vẫn như cũ như là vạn năm huyền băng thứ nhập trái tim, mang đến lạnh lẽo thấu xương cùng khó nói nên lời quặn đau. Nàng thua. Nàng tỉ mỉ bày kế thông ra, nàng chuốt xuống tài nguyên cùng kỳ vọng, nàng thoát khỏi khốn cảnh giã vọng. Theo Giang Thần vẫn lạc, đều tan thành bọt nước, thành một cái chuyện cười lớn. Một cỗ to lớn trống rỗng cùng cảm giác tuyệt vọng, trong nháy mắt che mất nàng. Nhưng mà, ngay tại Ngọc Lung Nhi mất hết can đảm, thậm chí ngay cả trên trời cao kia kiếp vân cũng bắt đầu có chậm rãi tiêu tán dấu hiệu sát na, dị biến, nảy sinh. Cái kia nguyên bản bởi vì Giang Thần vẫn lạc mà sắp tán loạn, tràn ngập trên không trung bàng bạc năng lượng lôi đỉnh cùng chưa hoàn toàn tiêu tán u minh huyết khí, chợt giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, chẳng những không có tán đi, ngược lại bằng tốc độ kinh người hướng phía Giang Thần biến mất một điểm kia điên cuồng cuốn ngược hội tụ. Không, không chỉ là cuốn ngược. Trong bầu trời, đầu kia nguyên bản vờn quanh Giang Thần, giờ phút này vốn nên tiêu tán u minh huyết hà hư ảnh, càng lần nữa hiện hiện, đồng thời tốc độ trước đó chưa từng có ngưng thực, khuyết trương. Nó không còn là vờn quanh phòng ngự, mà là như là một đầu chân chính huyết mạch kinh lạc, ở trong hư không cấp tốc phát họa, lan tràn. Trong huyết hà, cái kia bị thôn phệ mấy bạn lôi long còn sót lại tinh thuần bản nguyên xâm xét, giờ phút này phản phất hóa thành nước bạn khỏa lấp lóe tinh thần, theo lấy một loại nào đó huyền ảo đến cực điểm quy tích, đang lao nhanh trong huyết hà chỉ nổi, định bị. Cùng lúc đó, Giang Thần cái kia vẫn diệt đục thân cùng thần hồn mảnh vỡ, phản phất chưa bao giờ chân chính biến mất, mà là hóa thành bản nguyên nhất sinh mệnh hạt, cùng lôi đỉnh này tinh thần, u minh huyết hà hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ. Một cái mơ hồ, hỗn độn, nhưng lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng khả năng thế giới hình thức ban đầu, bắt đầu ở trong vùng hư không kia, tốc độ trước đó chưa từng có thai nén, tạo dựng. Thân hóa hoàn vũ, nội cảnh tự thành. Đây chính là bước vào chân tiên cảnh căn bản nhất, nhất mang tính tiêu chí thủy biến, ở thể nội mở ra độc thuộc về mình nội cảnh thế giới. Từ đây không còn là đơn thuần hấp thu ngoại giới linh khí, mà là tự thân chính là một phương thế giới đầu nguồn, pháp tác tự sinh, năng lượng tự diễn. Mà Giang Thần nội cảnh thế giới, căn cơ rõ ràng là lấy U Minh huyết kinh ngưng tụ minh hà là huyết mạch kinh lạc, lấy thôn phệ vạn long lôi kiếp bản nguyên là chu thiên tinh thần. Nó điểm xuất phát độ cao, tiềm lực chi cự, có thể xưng kinh thế hai tụ. Đạo sinh chi, đức xúc chi, vật hình chi, thế thành chi đạo sông mà dùng hoặc không doanh, nguyên hệ giống như vạn vật chi tông cốc thần không chết, là huyền tẫn. Huyền tẫn môn là thiên địa dễ từng đợt rộng lớn, cổ lão, phản phất nguồn gốc từ đại đạo bản sơ tụng kinh thanh âm, không có dấu hiệu nào vang vọng giữa đất trời. Thanh âm này cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là từ cái kia ngay tại cấp tốc thành hình nội cảnh thế giới hạch tâm phát ra, là đại đạo quy tắc cộng minh. Theo đạo âm tiếng vọng, trong hư không, thiên hoa luận trùy, vô số do tinh khiết đạo tắc ngưng kết hoa sen vàng trống rỗng nở rộ, thản nhiên bay xuống, thần long đảo các nơi, mặt đất nở sen vàng, từng đóa ẩn chứa bàng bạc sinh cơ đại sen màu vàng phá đất mà lên, tản mát ra thấm vào ruột gan dị hương. Nguyên bản hủy diệt tĩnh mịch thiên địa, trong nháy mắt bị vô tận tường hòa, thần thánh đạo vận bao phủ. Tại mạn thiên hoa vũ cùng kim liên vờn quanh bên trong, tại cái kia đã thành hình thức ban đầu nội cảnh thế giới hạch tâm, Giang Thần thân ảnh từ hư hóa thực, do vô số điểm sáng một lần nữa ngưng tụ, hiện hiện. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhưng khí tức quanh người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thâm thúy như vực sâu, mênh mông như biển sao. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có nhật nguyệt luân chuyển, huyết hà chảy xiết, tinh thần sinh diệt. Hắn thành công. Tại trong hủy diệt niết bàn, tại trong tuyệt cảnh tân sinh, lấy vô địch chi tư, ngang nhiên bước vào chân tiên cảnh. Ngọc Lung Nhi nhìn qua cái này thần tích giống như một màn, trên mặt tuyệt vọng cùng đờ đẫn đã sớm bị không có gì sánh kịp rung động cùng cuồng hỉ thay thế, nước mắt không bị khống chế trượt xuống gương mặt. Nàng cứ thắng, mà lại thắng được viễn siêu tưởng tượng của nàng.